Chương 197, gác tội Tô Thành, Tần Quốc đại quân đánh vào Tân Trịnh. Tại Diệp Cô Thành cùng Tạo Địa Tăng trong lòng, không có chủ nhân mệnh lệnh, bất luận cái gì người không có phận sự, đều không thể quấy nhiễu chủ nhân. Nếu có người dám xông vào, vậy liền làm tốt bỏ ra giá quá cao chuẩn bị. Diệp Cô Thành cùng Tạo Địa Tăng hai người, trên người bọn họ lộ ra khí tức nguy hiểm, nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt đám người. Từ nữ cái kia một đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra bất đắc dĩ thần thái, khoảng thời gian này nàng đã thành thói quen, Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành bộ dáng này. Ở nơi này hai người trong lòng, thình lình đã trải qua coi Tô Thành là trở thành trọng yếu nhất tồn tại. Tốt lớn mật, ngươi có thể biết rõ ta là ai không? Cơ Bô Dạ bỗng nhiên bước ra một bước, thần thái uy nghiêm nói ra, trên người khí thế nháy mắt tràn ngập ra. Ở một bên Bạch Diệp Phi cũng hướng về phía trước một bước đi ra, một cô âm hàn khí tức từ trên người hắn bộc phát. Đúng lúc này, Tạo Điệu Tăng con ngươi khẽ nâng, toàn thân phảng phất có được một tầng kim quang bao khỏa, ngay cả da rẻ đều có vẻ hơi kim đồng sắc, một cô mãnh liệt, làm cho người hai hùng khiếp vía lực vô hình, nháy mắt áp bách tại đám người trong lòng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút cho ta. Nếu như đã quấy rầy chủ nhân, ngươi sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói ra, hắn thâm thuy trong con ngươi lóe qua một tia miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Cơ Bô Dạ lúc này sắp tức nổ tung. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là danh xưng Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chiến tướng, tay cầm quyền cao, thân phận cao quý, tại Tân Trịnh tuyệt đối xem như đại lao cấp bậc nhân vật. Không nghĩ đến không chỉ có người muốn để hắn lăn, càng là đối với hắn mang theo một không chút nào che giấu miệt thị. Đơn giản không thể nhịn. Hắn sắc mặt đều trở nên có chút sắc xanh, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, trong ánh mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lẽo qua mang. Chính đang hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, Lý Tư Mang trên mặt vẻ bất mãn, ngữ khí lạnh lùng nói ra, tướng quân dừng tay. Bên trong thế nhưng là ta Đại Tần quốc sư. Cơ Bô Dạ nghe được câu nói này sau, xinh xinh đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt lóe qua một tia vẻ âm tàn. Chỉ thấy, cái này thời điểm, Lý Tư tiến lên một bước, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính, hướng về phía cửa nhã gian không người bái đạo, tiểu nhân Lý Tư, bái kiến quốc sư đại nhân. Nhìn kỹ phía dưới, hắn đem bản thân tư thái thả rất thấp, ngữ khí cũng tràn đầy chân thành tha thiết. Ở một bên Hàn Phi, nhìn thấy Lý Tư bộ dáng này sau, trên mặt lóe qua một tia kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, Lý Tư thái độ vậy mà như thế khiêm tốn. Loại này khiêm tốn bộ dáng, tại đối mặt lao sư tuân tử thời điểm, Lý Tư mới có thể lộ ra lộ đi ra. Thật lâu, gian phòng bên trong không có chuyển ra thanh âm. Nhưng là, Lý Tư vẫn không người, duy trì không người một xá động tác, sắc mặt mang theo chân thành tha thiết, động tác cũng cẩn thận tỉ mỉ. Ước chừng một phút tả hữu. Vào đi. Gian phòng bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp, giàu có tử tính thanh âm. Nghe được câu nói này sau, Lý Tư trên mặt vui vẻ. Cách một tiếng, Diệp Cô Thành đẩy ra cửa phòng, đám người đi vào. Gian phòng bên trong, Tô Thành ngồi tại trên một cái ghế, hắn ánh mắt nhắm lại, ngón tay không ngừng gõ ghế dựa lan can, cả người thân thể nhỏ bé ngửa ra sau, lộ ra mười phần thong dong tự tại. Sau lưng hắn, đứng đấy một vị dáng người bốc lửa, khuôn mặt kinh diễm, khí chất ra chúng nữ tử, không ngừng mà lấy tay để ép Tô Thành bả vai. Cái này tên nữ tử chính là Lộ Ngọc. Lý Tư nhìn thấy Tô Thành sau, tức khắc hô hấp trì trệ, tâm tình hơi có chút kích động. Trong lòng hắn, Tô Thành thế nhưng là thủ đoạn thông thiên, ngay cả Tần Vương đều tôn kính tồn tại. Lý Tư, bái kiến quốc sư đại nhân. Tiến vào nhã gian sau, Lý Tư lần thứ hai hướng về phía Tô Thành không người một xá, thần thái cung kính cực kỳ. "Ân, đứng lên đi." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. "Quốc sư, đại vương để cho ta chuyên môn tới bái phỏng ngươi, không biết ngươi tại Tân Trịnh qua như thế nào. Nếu như Hàn Quốc đã từng đối với ngươi bất kính mà nói, Tần Quốc quân đội lúc này đang ở Tân Trịnh bên ngoài thành, tùy thời đều có thể đánh vào Tân Trịnh." Lý Tư thanh âm cung kính nói ra. Từ ngay từ đầu đi vào phòng, hắn bất cúi đầu nói chuyện với Tô Thành, không dám cùng đối mặt. Hắn thế nhưng là thấy tận mắt Tô Thành đáng sợ, từng tại Tần Quốc trên triều đình, Tô Thành cường thế chém giết tinh hồn cùng thập bát tử hồ hợi, càng đem lao ái cùng lữ bất vi thế lực triệt để nổ. Có thể nói, Tô Thành sát phạt quả đoán, đã trải qua ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tại Tô Thành trước mặt, hắn minh viên cảm giác được bản thân trong lòng đè ép một khối tảng đá lớn, không thở nổi. Cái gì? Chuyên môn bái phòng Tô Thành? Hơn nữa chỉ cần Hàn Quốc có đối Tô Thành bất kính địa phương, Tần Quốc đại quân liền sẽ tiến công Tân Trịnh. Những người còn lại nghe được Lý Tư mà nói sau, trong lòng nhao nhao nhấc lên sóng lớn, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành địa vị tại Tần Vương trong lòng lộ ra trọng yếu như vậy. Bọn hắn ha có thể nghe không ra, Tần Vương đây là đang cho Tô Thành chỗ dựa. Lý Tư mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ, chờ đợi Tô Thành hồi phục. Trên thực tế, hắn lần này phụng Tần Vương mệnh lệnh, đi sứ Hàn Quốc nhiệm vụ thiết yếu, chính là bái phòng quốc sư, thứ nhì mới là điều tra Tần Quốc sứ thần bị giết một tháng kiện. Nghe được Lý Tư mà nói sau, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, hắn con ngươi nhỏ bé mở ra, nhìn lướt qua cung kính Lý Tư, nói ra, đại vương có lòng. Bất quá, ta tại Tân Trịnh qua cũng tạm được, cho nên, nhường Tần Quốc đại quân tiếp tục thủ vệ tại Tân Trịnh bên ngoài thành a. Hàn Phi, Cơ Bô Dạ, Bạch Diệp Phi nhao nhao thở phào một cái khí, bọn hắn thật đúng là sợ hãi, Tô Thành sẽ nói ra một số không lời hay, như vậy Tân Trịnh sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có tai nạn. Cái này cái ra hỏa, ai dám đối với ngươi bất kính a? Từ nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, có chút im lặng, ngươi không đi khi dễ người khác liền tốt, ai còn dám đến khi phụ ngươi. Nàng thế nhưng là quên không được, hôm trước Tô Thành trực tiếp xâm nhập hoàng cung, cường thế chém giết Hàn Quốc thái tử bá đạo chẳng cảnh. Dạng này sát thần, ở đâu đều là người người kính sợ tồn tại. Vậy là tốt rồi. Lý Tư nghe được quốc sư mà nói sau, cung kính nói ra. Quốc sư, vậy ta trước hết đi Hàn Quốc vương cung, thương thảo Tần quốc sứ thần bị giết một tháng kiện, buổi tối điểm thời gian lại đến bái kiến ngươi. Lý Tư xin chỉ thị đạo. Nghe được Lý Tư mà nói sau, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, mang trên mặt thần bí khó lường bộ dáng. Ha ha, Tần quốc sứ thần bị giết một tháng kiện, sẽ là cái mồi dẫn lửa, ta kế hoạch cũng phải triển khai. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ân, đi thôi. Hắn đè xuống trong lòng tạm niệm, hướng về phía Lý Tư nói ra. Chương 198, vượt qua 10 ngày, vậy liền khai chiến. Hàn Quốc, trong vương cung. Hàn Vương ngồi ngay ngắn ở vương vị phía trên, hắn thần thái uy nghiêm, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, trong hai tròng mắt lóe ra làm cho người nhìn không tấu qua mang. Nhìn kỹ phía dưới, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ưu sầu. Phải biết, Tần quốc sứ thần bị giết một tháng kiện, nếu như giải quyết không được lời hữu ích, Hàn Quốc sẽ có trước đó chưa từng có nguy cơ. Đúng lúc này, một tên người áo đen xuất hiện ở trong đại điện. Hắn quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, báo cáo đại vương, Tần quốc mới sứ thần đã trải qua đạt tới tân trị. Chỉ bất quá. Hàn Vương nghe đến, nhướng mày, nói ra, chỉ bất quá cái gì? Tần quốc sứ thần mang theo tứ công tử đám người đi trước một chỗ phong nguyệt chi địa, hiện tại mới chạy tới vương cung. Người áo đen cung kính nói ra. Cái gì? Đi trước phong nguyệt chi địa? Hàn Vương kinh hô một tiếng, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Phải biết, Tần quốc sứ thần thế nhưng là đại biểu cho Tần quốc mặt mũi, không nghĩ đến đối phương trực tiếp không để ý tới hình tượng, đi phong nguyệt chẳng sợ. Đây quả thực không theo sáo lộ ra bài. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt lóe qua một sợi tinh quang, nói ra, nơi đây phong nguyệt chi địa, thế nhưng là tên là Tử Lan Hiên. Chính là. Người áo đen nói ra. Nghe được người áo đen đáp án sau, Hàn Vương mang trên mặt một tia tỉnh ngộ, chẳng lẽ Tần quốc sứ thần đi trước bái kiến là người kia? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng chỉ có người kia, tại Tần Vương doanh chính trong lòng, tồn tại như thế phân lượng. "Tốt, vậy ngươi lui ra đi." Hàn Vương hướng về phía quỷ lệ người áo đen nói ra. Vừa dứt lời, người áo đen thân hình liền tại chỗ biến mất. Nhìn đến, tại Tần quốc sứ thần trong mắt, ta địa vị còn không có người kia trọng yếu a. Hàn Vương trên mặt lóe qua một tia lạnh lẽo, âm thầm nỉ non đạo, hắn hai mắt bên trong càng là lộ ra hàn mang. Qua không có bao nhiêu lâu, cửa đại điện xuất hiện đông đảo thân ảnh. Tần quốc sứ thần Lý Tư bái kiến Hàn Vương. Lý Tư tiến vào đại điện sau, hướng về phía Hàn Vương một xá, không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Ha ha, ngươi xa đạo mà đến, quả nhân đã sớm bố trí phong phú yến hội, còn nổi danh kỹ múa nhạc. Hiện tại liền bắt đầu đi. Hàn Vương mang trên mặt ôn hòa thiếu dung, lộ ra bình dị gần gũi, mở miệng nói ra. Cái này cái không nổi. Ta đại biểu Tần Vương đi sứ Hàn Quốc, vì là điều tra rõ ràng Tần sứ bị giết một án kiện. Nếu như án này Hàn Vương không cho một cái công đạo mà nói, chỉ sợ ta cũng không có tâm tư tham gia yến hội. Còn có. Tân Trịnh bên ngoài thành quân Tần, có lẽ cũng sẽ kìm nén không được, những cái này chiến sĩ đều là một số táo bạo tính tình. Lý Tư mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ, đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là mang theo tràn đầy ý uy hiếp. Nghe được Lý Tư mà nói sau, Hàn Vương trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lùng, đáng chết Lý Tư, cũng dám tại Hàn Quốc địa bàn hùng hổ dọa người, quả thực là làm càn. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn mặt ngoài lại là lộ ra bình tĩnh. Nếu như không phải tình thế bắt buộc mà nói, hắn đều sớm đem Lý Tư tháo thành tảng khối. Hắn nhẫn mại tính tình, tiếp tục nói ra, ngươi xa đạo mà đến, ta xem như nhất quốc chi quân, há có thể không hết một chút chủ nhà tình nghĩa? Huống chi, có thể một bên hưởng thụ rượu ngon vũ nhạc đồng thời, một bên thương thảo chuyện quan trọng. Lý Tư thần sắc nghiêm lại, đột nhiên khiêng ra một bước, thanh âm bên trong mang theo kiên định, nói ra, chẳng lẽ tại đại vương trong mắt, rượu ngon vũ nhạc so Tần quốc sứ thần bị giết hại còn trọng yếu hơn sao? Sứ thần, đại biểu cho một cái quốc gia tôn nghiêm. Nếu như để hắn hơn quốc gia biết rõ, Tần quốc sứ thần tại Hàn Quốc được giết, như vậy, Tần quốc uy nghiêm ở đâu? Nói ra câu nói sau cùng, Lý Tư ngữ khí đều tăng thêm mấy phần. Ngươi vượt qua một chút, Hàn Vương bỗng nhiên từ trên vương vị đứng lên, hắn hai tay ôm ngực, quát lạnh một tiếng. Cả người lộ ra nhưng đã nhanh nổi giận hơn, giống như là yên lặng ngồi lâu núi lửa một dạng, sau đó đều có khả năng bộc phát. Phải biết, hắn thế nhưng là cao cao tại thượng nhất quốc chi quân. Không nghĩ đến trước mắt Lý Tư, dĩ nhiên một hai lần, lại ba lần chống đối hắn, mà lấy hắn cực sâu lòng dạ, cũng chịu không được. Tức khắc, toàn bộ trong đại điện lâm vào khẩn trương bầu không khí. Đang lúc Hàn Vương chuẩn bị phát tác thời điểm, Hàn Phi đi về phía trước một bước, hướng về phía Hàn Vương một xá nói ra, phụ vương chớ có tức giận. Sau đó hắn tại hướng về Lý Tư nói ra, sư đệ cũng không muốn lo lắng, không cầu hoa tươi không. Tần quốc sứ thần bị giết, ngươi xem như mới sứ thần bái phòng Hàn Quốc. Nếu là tin tưởng ta Hàn Phi mà nói, trong vòng 10 ngày, ta chắc chắn hung thủ giao tặng cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hàn Phi mang trên mặt một vòng tự tin biểu lộ. Ha ha, nếu như trong vòng 10 ngày, không có tìm tới hung thủ đây. Lý Tư thần sắc nghiêm túc nói ra. Vậy theo ngươi chi ngôn. Hàn Phi lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Lý Tư nói ra. Lấy 10 ngày làm giới hạn, nếu như vượt qua 10 ngày, hung thủ còn không có bắt được mà nói, liền chờ đợi quân Tần nổi giận a. Lý Tư lạnh lùng nói ra. Nghe được Lý Tư mà nói sau, ở đây bên trong tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Nếu như không có tìm tới hung thủ, liền muốn khai chiến. Cái này, liền là Lý Tư ý tứ. Hàn Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, đã trải qua khống chế không nổi mình, hắn trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang nhảy vọt, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn đã từng nhận qua như thế quất đủ. Hàn Phi thần sắc lúc này cũng trở nên có chút nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Tần quốc thái độ kiên quyết như thế. Tranh thủ trong vòng 10 ngày tìm tới hung thủ a. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Cơ Bô Dạ cùng Bạch Diệp Phi hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sắc mặt mang theo một tia khó coi. Bọn hắn thân làm Hàn Quốc tướng lĩnh, chỉ có Hàn Quốc tồn tại thời điểm, bọn hắn mới có thể nắm giữ cao quý thân phận địa vị. Một khi Hàn Quốc diệt vong, bọn hắn cũng chẳng qua là chó nhà có tang, liền cái giấm cũng không tính. Lý Tư mà nói, giống như là một tòa núi lớn, ép tại đám người trong lòng, nhường bọn hắn cảm giác được chịu nặng. Hàn Vương, ta xin được cáo lui trước. Lý Tư hướng về phía Hàn Vương một xá, nói ra. Hiện tại hắn chỉ cần chờ lấy Hàn Phi bàn giao liền có thể. Lúc này, Thử Lan Hiên, Tô Thành thần sắc đạm nhạt, một bức quan thai tự đắc bộ dáng, phản phất Hàn Quốc thiên không gió nổi mây phun, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn ánh mắt chằm chằm lên trước mắt một nhóm mỹ nhân, trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Đặc biệt là vừa rồi triệu hắn đến tiểu long nữ, đơn giản như là tiên nữ đồng dạng, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự, thể nội dâng lên một tia hỏa diễm, thậm chí có thể làm cho người bản năng muốn đi phạm tội. Chương 199, tiểu long nữ mỹ lực tinh xảo khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, thuần khiết khí chất. Không thể không nói, tiểu long nữ liền tựa như hạ xuống nhân gian tiên nữ đồng dạng, cho người cầm giữ không được. Mà dạng này cực phẩm mỹ nữ, chú định sẽ bị Tô Thành chinh phục. Tô Thành ánh mắt nóng rực nhìn xem tiểu long nữ, trong đầu đã trải qua miên man bất định. Chắc chắn có thể chiếm lấy tiểu long nữ, là mỗi người nam trong lòng người mộng tưởng a. Sớm muộn ăn hết ngươi. Hơn nữa một ngày này cũng sẽ không xa. Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn triệu hoán đến tiểu long nữ, là từ thần tiên tỷ tỷ đóng vai, cho nên càng thêm lộ ra thanh thuần không tì vết, kinh diễm phát tụ. Tô Thành rất muốn nhìn một chút, như thế cao cao tại thượng nữ thần, sa đoạ bộ dáng đây. Vừa nghĩ tới tiểu long nữ sa đoạ ở hắn dưới chân bộ dáng, hắn liền cảm giác thể nội có một đoàn hỏa diễm tại bốc lên. Dù hắn đã ăn rồi đồng phương bất bại, diễm phi cực phẩm mỹ nữ, nhưng nhìn đến tiểu long nữ hoàn mỹ khuôn mặt sau, cũng có chút tâm động. Tựa hồ là cảm thấy Tô Thành nóng rực ánh mắt, tiểu long nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang lấy một tầng sương lạnh, nàng ánh mắt trừng mắt một cái Tô Thành, phản phất đang biểu đạt lấy bản thân bất mãn, trên người khí tức càng thêm lộ ra thanh lãnh. Tại đối phương dưới con mắt, nàng cảm giác được không thoải mái, phản phất có thể đưa nàng nhìn thấu. Dù sao, nàng mới vừa vặn bị Tô Thành triệu hoán tới, trong thời gian ngắn còn không có đối Tô Thành có ấn tượng tốt, càng không cần nói là bị Tô Thành như thế nhìn chằm chằm thưởng thức nàng vóc người. Khụ khụ. Bị tiểu long nữ phát hiện sau, Tô Thành vội ho một tiếng, làm dịu lấy bản thân xấu hổ. Soát. Tô Thành dị dạng, tự nhiên đưa tới chúng nữ chú ý, chúng nữ nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập bắn trên người Tô Thành. Cái này cái hỗn đản, trong đầu một ngày đều trang chút thứ gì. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Tô Thành bộ dáng sau, không nhịn được trừng mắt một cái đối phương. Diễm Phi trong đôi mắt mang theo một tia u hoán, phảng phất là nói, tốt người cái gia hỏa, có tân nhân liền quên người cũ đúng không? Dương Giao cầm thanh tú gương mặt bên trên, cũng mang theo nhàn nhạt ý cười, con người đánh giá Tô Thành, phảng phất hiếu kỳ Tô Thành tại phương diện kia, vì cái gì vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Chủ nhân, cẩn thận thân thể ngươi a, Loan Loan trên mặt mang theo một tia ý vị thâm trường tiểu dung, nói ra. Khanh khách. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, nhìn thấy Tô Thành một bức có chút xấu hổ bộ dáng, trong miệng truyền ra từng tiếng như chuông bạc tiếng cười. Đông, đông, đông. Nhã gian cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tô Thành gật gật đầu, Lăng Tuyết bước lấy thon dài thẳng tắp hai chân, mở ra cửa phòng. Một đạo cao gầy, yêu nhiêu tử sắc thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, nàng ngự khí nhu hòa nói ra, "Công tử, Tần Quốc sứ giả, đến đây bài kiến." "Ân, tốt, tử nữ cô nương, nhường hắn vào đi." Tô Thành nói với tử nữ. Vừa dứt lời, một đạo thẳng tắp, khí vũ hiên ngang thân ảnh xuất hiện sau lưng tử nữ. "Lý Tư, bái kiến quốc sư đại nhân." Lý Tư hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành không người một xá, thần thái cung kính nói ra, "Các người trước ra ngoài đi, ta và Lý Tư có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Tô Thành hướng về phía chúng nữ nói ra. Một lát sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thành cùng Lý Tư hai người. "Lý Tư, ngươi vừa rồi không phải là đi vương cung sao? Liền nhanh như vậy giải quyết xong?" Tô Thành môn đạo, "Hồi quốc sư đại nhân mà nói, ta đã cùng Hàn Vương tạo thành ước định, lấy 10 ngày kỳ hạn hạ, nếu như Hàn Vương không có bắt được giết chết Tần Quốc sứ thần hung thủ, liền sẽ đối mặt với quân Tần tiến công." Lý Tư cung kính nói ra. Nghe được Lý Tư mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiểu dung, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. "Quốc sư, không biết người đối với lần này, Tần Quốc sứ thần bị giết một tháng kiện, như thế nào đối đãi?" Lý Tư con ngươi khẽ nâng lên, hướng về phía Tô Thành nói ra. "Ha ha, nếu như ta nói, Tần Quốc sứ thần là ta phái người giết đây." Tô Thành nhẹ nhàng nói ra câu nói này, phảng phất đang nói đùa đồng dạng, mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ. "Cái gì? Tần Quốc sứ thần là ngươi giết?" Lý Tư tức khắc kinh hô một tiếng, cả người mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngay cả hô hấp đều biến nhanh mấy phần. Thậm chí, hắn lồng ngực đều tại nâng lên hạ xuống, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Cái này làm sao có thể? Hắn âm thầm nhị non đạo, ngữ khí đều mang một tia run rẩy. Không nghe được Tô Thành mà nói sau, hắn chỉ cảm giác trong đầu của chính mình nổ vang một đạo kinh lôi, cái cằm đều nhanh kinh rơi trên mặt đất. "Quốc sư, chẳng lẽ Tần Quốc sứ thần trêu chọc ngươi?" Lý Tư trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hỏi đạo. "Không có đắc tội ta." Tô Thành đơn giản trả lời đạo. "Cái kia, tại sao phải giết chết sứ thần?" Lý Tư lần thứ hai hỏi đạo, hắn thực tế không nghĩ ra, quốc sư có lý do gì muốn giết chết sứ thần. Phải biết, làm như vậy mà nói, sẽ để cho Tần Quốc uy nghiêm, tại còn lại quốc gia trước mặt, có tổn thất. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Thành không có trực tiếp trả lời Lý Tư mà nói, mà là hỏi lại đạo. Lý Tư khẽ ngẩng đầu lên, thấy được Tô Thành tấm kia mang theo nghiền ngẫm khuôn mặt. Đồng nhiên, trong lòng của hắn có một cái lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ quốc sư đại nhân muốn? Một cái hoang đường ý nghĩ tại nội tâm của hắn chậm rãi hình thành. T. Hắn trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Một lát sau, hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nếu như quốc sư đại nhân kế hoạch có thể thành công mà nói. Lý Tư không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại cảm giác được một loại vinh hạnh cảm giác, có thể trở thành quốc sư đại nhân trong kế hoạch một thành viên, mà vinh hạnh. Lúc này, ở trong lòng hắn, đối với quốc sư càng thêm kính nể. Không, đã trải qua không thể nói là kính nể, mà là bội phục đầu giảm xuống đất. Cùng quốc sư tài trí so sánh, hắn cảm giác được chính mình là một cái hết ngồi đáy giếng. Có thể tùy tiện liền đem hai cái quốc gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, dạng này nhân vật tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc. Có lẽ, người nào đều nghĩ không ra, đem Tần Quốc cùng Hàn Quốc khuấy động gió nổi mây phun phía sau màn, một mực ở Tử Lan Hiên thâm cư không ra, vẹn vẹn một chút thủ đoạn, liền lệnh hai nước thế cục đại biến. Lý Tư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành thân ảnh, con người chỗ sâu mang theo thật sâu cung kính. Hắn đã từng thấy qua, thông minh nhất người chính là hắn sư phụ của mình. Thế nhưng là, hắn hiện tại có chút hoài nghi chương 200, cái nhiếp hiện thân, vệ chàng tở cỡ cái nhiếp. Tô Thành nhìn thấy Lý Tư giật mình bộ dáng sau, mang trên mặt một tia thần bí tiêu dung, hắn biết rõ đối phương đã trải qua đoán được bản thân kế hoạch. "Tốt, ngươi lui ra đi." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. "Tuân mệnh." Lý Tư lần thứ hai hướng về Tô Thành cung kính một xá, sau đó rời đi gian phòng. Tại Lý Tư rời đi sau, Tô Thành con mắt nhắm lại, ẩn tàng ở bên trong phòng mang, ngón tay hắn không ngừng gõ chỗ ngồi lan can, phảng phất rơi vào trầm tư. Thân hình thời gian lập lòe, hắn thân thể liền biến mất ở gian phòng. Quỷ dị là, hắn rời đi thời điểm, mang đi một thanh Lăng Tuyết cùng Hàn San huấn luyện thường ngày dùng lợi kiếm. Tân Trịnh, một chỗ vứt bỏ lầu các bốn góc điểm lấy hỏa hồng đèn lồng, ở dưới bóng đêm lộ ra rất là nổi bật. Đúng lúc này, một đạo thân tư thế thẳng tắp, thân mặc hoa lệ phục thị nam tử xuất hiện ở các cửa lầu. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, cả người lộ ra một tia cao ngạo lạnh lùng khí tức, một đầu màu xám trắng tóc, nhường hắn có vẻ hơi bá khí cùng tà mị. Trên tay hắn nắm lấy một thanh răng cưa hình dáng lợi kiếm, trên lưới kiếm phát ra lạnh lẽo và mang, vẻn vẹn nhìn một chút, phảng phất liền có thể cắt đứt người hai mắt. Không sai, người này chính là Quỷ Cốc phái Hoành Kiếm thuật truyền nhân, vệ trang. Lúc này, chỉ thấy trên người hắn khí thế ầm vang bộc phát, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người hắn lan tràn ra. Bành một tiếng, vệ trang đem trong tay xa xỉ kiếm hung hăng hướng về phía trước vung lên, cửa lầu các nháy mắt bị đánh thành vô số nát mảnh gỗ vụn. Hắn một cước bước vào trong lầu các, như ưng sắc bén con người đem trong lầu các tình huống thu hết vào mắt. Trong lầu các, một mảnh đen kịt, khó coi được rõ ràng bên trong cụ thể tình huống. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo kiếm ý nháy mắt bộc phát, cái này đạo kiếm ý mang theo bá đạo bệ nghệ, phảng phất đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong lầu các, dĩ nhiên còn có một người. Hơn nữa, đây là một cái kiếm đạo cao thủ, đột nhiên đối vệ trang đạo thủ. Vệ trang trong con người mang theo một tia lạnh lùng, hắn mãnh liệt mà đem trong tay xa xỉ kiếm hoành ngăn ở trước ngực. Ken một tiếng, đối phương kiếm đánh vào xa xỉ kiếm trên thân kiếm, phát ra một tiếng chói tai sắt thép va chạm thanh âm, vô số hỏa hoa cũng nở rộ ra. Bạch bạch bạch. Tại cự đại lực dưới đường, vệ trang trực tiếp lui về sau mấy bước, trực tiếp đem mặt đất đều dẫm trở thành mạng nhện hình dáng. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước, cũng không có đối với hắn sinh ra tính thực chất tổn thương, tương phản, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mang trên mặt hưng phấn thần sắc. Không sai, liền là hưng phấn. Đây là gặp được cùng hắn ngang sức ngang tài cao thủ lúc, mới có thể bộc phát ra đắc đỏ chiến ý. Thậm chí, trong tay hắn xa xỉ kiếm đều tại nhỏ bé run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo, phảng phất gặp được khó gặp đối thủ, tại nhảy cơn hoan hô mở dạng. Xoát, thân hình thời gian lập lòe, hắn thân thể nháy mắt đằng không mà lên, dẫm ở lầu các một cái gỗ xà nhà phía trên, cùng đối phương xa xa tương đối. Hai người ánh mắt va chạm cùng một chỗ, phảng phất bắn ra đạo đạo hỏa hoa. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người hướng về đối phương công tới. Vệ trang hung hăng hướng về đối phương ngực đâm tới, phảng phất muốn đem đối phương ngực đâm thành một cái lỗ máu. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, vệ trang hoành kiếm thuật không những bá đạo, hơn nữa lực đạo mười phần, lực công kích tương đối đáng sợ. Đối phương áo bảo trực tiếp bị vệ trang kiếm ý gây nên kinh phong, thổi đến bay phất phới. Mắt thấy vệ trang xa xỉ kiếm sắp đâm vào đối phương thân thể thời điểm, chỉ gặp người này trong tay lợi kiếm lấy một cái xảo trá góc độ, cùng xa xỉ kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Tại đối phương tinh diệu góc độ phía dưới, vệ trang kiếm rơi vào khoảng không, cũng không có đâm vào lồng ngực. Thế nhưng là càng thêm nguy hiểm một màn đến. Đạo thân ảnh này trong tay hắn lợi kiếm phảng phất nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến vệ trang cổ lướt qua. Vệ trang nhắm mắt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến đối phương trên lưới kiếm tấu lộ đi ra lạnh lẽo hàn ý, trong tay xa xỉ kiếm đang không ngừng run rẩy, phảng phất cảm thụ đến chủ nhân nguy hiểm, phát ra từng tiếng kiếm reo. Ông một tiếng, xa xỉ kiếm phát ra nhạt lam sắc kiếm mang, kinh khủng kiếm ý giống như thực chất tính đồng dạng, trực tiếp đem chúng quanh xà nhà gỗ toàn bộ đều cắt thành đạo đạo thật sâu vết kiếm. Nếu có người bình thường ở nơi này bên trong mà nói, vẹn vẹn dựa vào kiếm ý đều có thể nhường bọn hắn toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất thần phục. Ken một tiếng, vệ trang xa xỉ kiếm cùng đối phương trong tay lợi kiếm lần thứ hai hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Tiếp đó, hai người ngươi tới ta đi, không ngừng bộc phát ra tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hai người đã qua mấy trăm chiêu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang lạnh lùng khí tức, nhưng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc vâng. Bất luận là vệ trang, vẫn là đạo thân ảnh này, trên người bọn họ đều không có một tia sắc cơ. Phản phất bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đang luận bàn một dạng. Thậm chí, nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn hai người nội lực cùng kiếm chiêu, tựa như có cùng nguồn gốc, tồn tại dị khúc đồng công chi diệu. Từ xa nhìn lại, hai người kiếm mang một vàng một lam, sáng chói đến cực điểm. Một chiêu cuối cùng, hai người kiếm đụng kích ở cùng một chỗ, tại lẫn nhau không ngừng mà giằng co, trên thân kiếm phát ra chói mắt quang mang, hai người ngạch thân thể cũng đang không ngừng kéo lên. Vang một tiếng, bọn hắn thân thể vọt thẳng phá lầu các đỉnh chót, tức khắc mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tại lầu các mái nhà, hai người thân ảnh đã trải qua tách ra, một người đứng ở một góc, ngạo nhưng mà lợm. Tinh khiết nguyệt quang phía dưới, đạo thân ảnh này rốt cục lộ ra chân dung. Hắn thân mặc một thân làm trang phục màu trắng phục thị, lộ ra gọn gàng, tuổi trẻ xoáy khí, cả người khí chất càng là thanh đạm không được trừng dương. Hắn khoác trên người màu xanh mực phi phong, càng thêm lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Hắn khuôn mặt tuấn tú, một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi, lóe ra ngây ngô không bị trói buộc qua mang. Tiểu Trang, hắn đôi lấy vệ trang nhẹ giọng nói ra, mang trên mặt một vòng lãnh khốc biểu lộ. Sư ca, vệ trang đáp lại một câu, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia độ cung. Không sai, đạo thân ảnh này chính là kiếm thanh cái nhiếp. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ngã tung hành. Hai người ăn ý, mở miệng nói ra. Giờ khắc này, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, ở dưới ánh trăng, bọn hắn thân ảnh tràn đầy bá đạo bệ nghệ, phản phất toàn bộ thiên hạ đều tại bọn hắn trưởng khống bên trong. 700 năm đến, xuân thu ngũ bá, chiến quốc thất hùng, mỗi một quốc mỗi một triều hưng suy phía sau đều có một cái cộng đồng danh tự, quỷ cốc. Mà thế hệ này quỷ cốc đệ tử chính là cái nhất cùng vệ trang, bọn hắn nhất định cuốn vào thiên hạ quyền lợi trò chơi bên trong. Chương 201, Tô Thành độc chiến quỷ cốc hai đại truyền nhân. Vệ trang cùng cái nhất đại chiến, vẹn vẹn chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Bất quá, nhìn qua tần thời minh mọi người, có lẽ đều biết rõ, cái nhiếp thực lực là còn mạnh hơn vệ trang bên trên một đường. Tại thiếu niên thời điểm, cái nhiếp liền đánh bại một lần vệ trang, tại mặc ra cơ quan nội thành, cái nhiếp dùng kiếm gãy lần thứ hai đánh bại một tầng vệ trang. Cho nên, tại vệ trang trong lòng, vẫn luôn muốn đánh bại cái nhiếp, đường đường chính chính thu hoạch được quỷ cốc chuyển nhân chi vị. Đúng lúc này, ba, 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 một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Không hổ là quỷ cốc phái hai đại chuyển nhân, kiếm thuật quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, làm cho người mở rộng nhãn giới. Một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm truyền vào cái nhiếp cùng vệ trang trong lỗ tai. Tức khắc, cái nhiếp cùng vệ trang biến sắc, lấy thực lực bọn hắn, dĩ nhiên không có phát hiện, lầu các đỉnh chóp còn đứng một người. Xoát, nháy mắt, bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng thanh âm chủ nhân. Chỉ thấy, tại lầu các đỉnh chóp mặt khác có một góc, đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, thần sắc hắn lộ ra thong dong đạm nhạt, không có chút rung động nào. Tô Thành, quốc sư. Vệ trang cùng cái nhiếp phân đường kinh hô một tiếng. Tô Thành một đôi như tinh thần con người, đảo qua cái này tần thời minh nguyệt bên trong hai đại nhân vật chính, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú độ cung. Không biết hai vị có thể có tâm tư đánh với ta một trận. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trong tay lợi kiếm hướng phía trước quét ngang, lông mày nhướng lên. Thanh kiếm này chính là Lăng Tuyết cùng Hàn San thường ngày vẫn luyện kiếm. Từ hắn ly khai Tử Lan Hiên thời điểm, trong lòng liền đã có một tia chiến ý dù sao. Tại tần thời minh nguyện bên trong, vệ trang cùng cái nhất thế nhưng là hai đại đỉnh tiêm cao thủ, có thể cùng hai vị này quỷ cốc truyền nhân so chiêu một chút, chắc là rất thú vị một việc. Trước đó, tại Tô Thành vừa rồi xuyên biệt tới, giáng lâm đến Trung Nam Sơn thời điểm, hắn liền cùng cái nhất chiến đấu qua một lần. Kết quả không cần nói cũng biết, Tô Thành thắng. Tại hắn lần đầu đến Tử Lan Hiên thời điểm, cũng cùng vệ trang chiến qua một lần, cũng là hắn thắng. Nhưng là, không nên quên, quỷ cốc phái tung kiếm thuật cùng hành kiếm thuật, nếu như liên hợp cùng một chỗ mà nói, uy lực sẽ bạo tăng. Nghe được Tô Thành mà nói sau, vệ trang cùng cái nhiếp trong mắt nhau nhau lóe qua một tia tinh quang, sau đó bọn hắn hai người liếc mắt nhìn nhau, từ hai bên trong đôi mắt đều thấy được cực nóng chiến ý. Bọn hắn thân làm quỷ cốc phái truyền nhân, trời sinh tính tự nhiên thế nào, trước đó vậy mà ở Tô Thành dưới tay bị thua, cái này tại trong lòng bọn họ giống như một cây gai. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn sẽ một lần nữa vì quỷ cốc phái chính danh. Mà chính danh phương thức chỉ có một cái kia chính là đánh bại Tô Thành. Vậy liền, đánh đi vệ trang cùng cái nhiếp cùng kêu lên nói ra. Như thế rất tốt. Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung, tiếp tục nói ra, lần này so thí, ta sẽ đem bản thân nội lực đặt ở cùng các ngươi một cái cảnh giới, liền được thần thoại nhất trọng. Nghe nói như thế sau, vệ trang cùng cái nhiếp con ngươi sáng lên, bọn hắn mang trên mặt kính nể biểu lộ. Quốc sư, quỷ cốc phái hành kiếm thuật cùng tung kiếm thuật, mặc dù chiêu thức khác biệt, nhưng là một khi liên hợp lại, sẽ bộc phát uy lực kinh khủng. Cái nhiếp lên tiếng nhắc nhở đạo. Ân, tốt, ta biết. Tô Thành gật gật đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy vệ trang cùng cái nhiếp thân thể nháy mắt hướng về Tô Thành phương hướng công tới, bọn hắn trong tay lợi kiếm riêng phần mình bộc phát ra một lam một vàng kiếm mang. Tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, hai người thân ảnh lộ ra mười phần phiêu dật. Nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn khí tức phản phất hòa làm một thể, an ý mười phần. Vệ trang kiếm pháp bá đạo dã man, hùng hổ doan người, đại khai đại hợp, lực công kích mười phần. Cái nhiếp kiếm pháp linh động phiêu dật, biến hóa đa đoan, kiếm ý sung ngang. Hai người quét ngang nhảy lên, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng hoàn mỹ. Tô Thành trên mặt lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được vệ trang cùng cái nhiếp trên người phun ra kiếm ý cùng lăng liệt kiếm chiêu. Cái này khiến hắn cảm giác được giật mình trong lòng, quỷ cốc chuyên nhân quả nhiên không thể khinh thường. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nháy mắt, hắn đem trong tay lợi kiếm vẽ một cái độ cùng, phản phất có lưu quang đang cùng theo thân kiếm xoay tròn đồng dạng, lộ ra thần bí huyền ảo. Không sai, đây chính là thái cực kiếm pháp. Không nên quên, tại Tô Thành vừa rồi xuyên việt đến Tần Thời Minh Nguyệt bên trong thời điểm, hắn thông qua Tân Thủ Đại Lễ Bao, rút được Thái Cực Quyền Kiếm. Thái Cực Quyền Kiếm, thế nhưng là bao hàm Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm hai đại đỉnh tiêm võ học, chính là Trương Tam Phong một đời võ học đỉnh phong đại biểu. Mắt thấy, vệ trang cùng cái nhiếp kiếm pháp sắp công kích đến Tô Thành trên người thời điểm, chỉ thấy Tô Thành cổ tay rung lên, một cái xinh đẹp kiếm hoa xuất hiện, trực tiếp hóa giải hai người nguy hiểm công kích. Vệ trang cùng cái nhiếp chỉ cảm giác được, đối phương kiếm chiêu nhìn rõ ràng là lại nhẹ nhàng, nhưng là một khi tiếp xúc bên trên, liền tựa như công kích đến trên bông mở dạng, thậm chí bọn hắn lực đạo đều giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Lấy nu thắng cương, tứ lưỡng bắt thiên cân, cái này rõ ràng là Thái Cực kiếm tinh túy. Dù là vệ trang cùng cái nhiếp đã từng gặp qua Tô Thành Thái Cực kiếm, cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Bất quá, Tô Thành kiếm pháp mặc dù tinh diệu, bọn hắn cũng không rõ bài. Bọn hắn trong đôi mắt lóe ra tinh quang, trên thân kiếm phun ra kiếm mang, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Trường Hồng có nhận, hoành quán tứ phương. Cái nhiếp cùng vệ trang mãnh liệt quát một tiếng, tức khắc trên thân kiếm kiếm mang phóng đại. Trường Hồng quán nhật cùng hoành quán tứ phương, theo thứ tự là tung kiếm thuật cùng hoành kiếm thuật sát chiêu cường đại, đơn độc thi triển ra, liền đã có cường đại lực sát thương, lại càng không cần phải nói, lúc này Quỷ Cốc phái hai vị truyền nhân liên thủ, một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ bọn hắn hai người trên thân tràn ngập ra. Tức khắc, Tô Thành cảm giác được bản thân trong lòng bên trên đặt lên một khối tảng đá lớn, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Phải biết, hắn thế nhưng là đem thực lực mình ép giúp lại thần thoại nhất trọng, bằng không mà nói, liền xem như cái nhiếp liên thủ với vệ trang, cũng có thể bị Tô Thành tùy tiện nghiền ép. Siêu. Chỉ thấy một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn bạch mang từ Tô Thành trong tay bộc phát. Cái này rõ ràng là một chiêu nhanh như thiểm điện kiếm chiêu. Một cỗ lệnh cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí bộc phát ra, kiếm phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Không sai, một chiêu này rõ ràng là Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Tô Thành triệu hoán đến những cường giả này, các cái thế lực đều cường đại vô cùng. Đây quả thực là hành tẩu võ học bảo khố lẩm bẩm. Tô Thành tự nhiên từ trên người bọn họ học được rất nhiều tuyệt học. Thì như sinh tử phù, thiên ngoại phi tiên cho chút. Chương 202, Dương Giao Cẩm, tiểu long nữ là ta tổ tiên. Có thể nói, hiện tại Tô Thành trên người đỉnh tiêm võ học đã trải qua không dưới mấy chục chủng. Trong chớp mắt, Trương Hồng quán nhật cùng hành quán tứ phương đã trải qua đạt tới Tô Thành trước mắt. Kinh khủng kiếm ý trực tiếp nhường hắn nhíu mắt. Không nên quên, cái này thế nhưng là cái nhiếp liên thủ với vệ trang một kích, hai người kiếm ý ra chỉ cùng một chỗ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Chỉ thấy, thiên ngoại phi tiên nháy mắt cùng Trương Hồng quán nhật, hành quán tứ phương hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Vang một tiếng, cự lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, điếc màng nhĩ người đau nhức, còn có một đạo chói mắt quang mang bộc phát ra. Kinh khủng nội lực ba động, trực tiếp nhường Tô Thành bước chân lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem lầu các bên trên mảnh ngói đều giẫm két văng lên. Hắn chỉ cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào, long tượng bàn nhược công bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đem cái này một tia khó chịu ép xuống. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, tuấn lãng khuôn mặt tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới lộ ra góc cạnh rõ ràng, càng thêm có lực hấp dẫn. Vệ trang cùng cái nhiếp hai người cũng bị khí thế khủng bố ba động bước đến lui về phía sau mấy bước, ngay cả thể nội khí tức đều rối loạn mấy phần. Bất quá tại bọn hắn mang trên mặt một tia hưng phấn cùng kích động, không sai, liền là hưng phấn cùng kích động. Cái này là cao thủ trong lúc đó cùng chung chí hướng. Một trận chiến này thật sự là niềm vui tràn trề. Tiên sinh kiếm ý quả nhiên là lợi hại, một chút cũng không chút nào kém cỏi hơn ta và tiểu trang. Cái nhiếp trong giọng nói mang theo vẻ bội phục nói ra. Hắn có chút nghĩ không thông, giống tiên sinh như thế tuổi trẻ, thậm chí so với hắn còn muốn tuổi trẻ, bất luận là kiếm thuật vẫn là nội lực, làm sao sẽ tu luyện cao thâm như vậy? Liền xem như xưng là yêu nghiệt, chỉ sợ đều không quá đáng a. Huống chi tiên sinh lưu lược tài trí, thế nhưng là một chút cũng không kém gì hắn võ học. Cái nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong đôi mắt mang theo một vẻ kính nghệ. Tiên sinh có thể lấy một chọi hai, ngay cả ta và sư ca đều không cách nào làm sao. Trận chiến này tính là chúng ta thua. Vệ trang ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, trên mặt hắn mang theo lạnh lùng biểu lộ. Lập tức hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo cực nóng chiến ý, tiếp tục nói ra, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Nghe được vệ trang cùng cái nhiếp mà nói sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hắn rung lắc lắc đầu, nói ra, lời này sai rồi. Các ngươi không làm gì được ta, nhưng ta cũng không làm gì được các ngươi. Cho nên trận chiến này xem như thế hòa không phân thắng bại. Tô Thành ánh mắt bắn ra hướng cái nhiếp, trên mặt một bức nhiều hứng thú bộ dáng, hỏi đạo, đại vương ở nơi nào? Vừa dứt lời, cái nhiếp sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay cả hô hấp đều đột nhiên trì trệ, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh khủng cùng khiếp sợ. Lập tức hắn lại khôi phục bình thường bộ dáng, rung lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một bức bất đắc dĩ biểu lộ, nói ra, quả nhiên tại quốc sư trước mặt thật đúng là không giấu được bất luận cái gì bí mật a. Đại vương đã trải qua đạt tới tân trịnh, bây giờ đang ở một chỗ bí ẩn địa phương. Hắn con ngươi khẽ nâng lên, trên mặt lóe qua một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc biểu lộ, phản phất tại hiếu kỳ Tô Thành vì sao lại biết rõ đại vương cũng đi tới tân trịnh. Nhìn thấy cái nhiếp hiếu kỳ bộ dáng sau, Tô Thành như lao gọt trên mặt, mang theo một tia thần bí khó lường buồn bã đoán. Hắn tổng không có khả năng nói mình là xuyên việt đến, cho nên mới biết được doanh chính đã trải qua đến tân trịnh đi. Cái gì? Thần vương đến tân trịnh? Vệ trang nghe được cái nhiếp mà nói sau, lạnh lùng trên mặt khó được phù hiện một tia khiếp sợ biểu lộ. Phải biết, doanh chính tân làm tần quốc đại vương, xuất hiện ở mặt khác một cái quốc gia đô thành, cái này thế nhưng là mười phần cử động mạo hiểm, thậm chí sẽ có họa sát thân. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn lần đầu đối tần vương có chút cảm thấy hứng thú, đối phương biểu hiện xuất hiện đi ra can đảm cùng quyết đoán, tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Quốc sư, đại vương lại ở thích hợp cùng thời cơ, cùng ngươi gặp mặt. Cái Nhiếp lần thứ hai nói ra.
Ân, tốt, ta biết.
Tô Thành gật gật đầu. Một lát sau, ba người thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, riêng phần mình hướng về khác biệt phương hướng mà đi. Tử Lan Hiên. Tô Thành vừa rồi về đến phòng, liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Cách một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một đạo cao gầy yêu nhiêu thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nàng người khoác áo vàng, cả người thoạt nhìn tràn đầy thần thánh thuần khiết khí tức, khuôn mặt giống như tinh xảo nghệ thuật điêu khắc phẩm đồng dạng, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng gái kiêu ngạo nhân dáng người, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào quên, một đôi thon dài thẳng tắp chân, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào huyễn nghĩ lấy được. Thanh lãnh, cao quý, thuần khiết, không thể khinh nhẫn, đây chính là nàng cho người ta cảm thụ. Dương Giao Cẩm, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là đã đợi không kịp? Tô Thành mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm thiếu dung, trêu ghẹo nói ra. Dù hắn đã cùng Dương Giao Cẩm làm qua rất nhiều lần, nhưng nhìn đến cái kia động nhân dáng người và khí chất, vẫn làm cho hắn trong lòng lửa nóng, phảng phất dâng lên một đoàn hỏa diễm. Ngươi làm sao mỗi ngày nghĩ những sự tình kia? Dương Giao Cẩm trừng mắt một cái Tô Thành, nàng há có thể không minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Nàng mang trên mặt một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn mị hoặc đến cực điểm. Ta là tới hướng ngươi xác định một việc. Nàng ngữ khí nhu hòa nói ra.
A, chuyện gì rõ ràng?
Tô Thành nói ra. Ngươi tử vị diện bên trong mới triệu hoán đi ra tên kia nữ tử, cụ thể thân phận là người nào? Dương Giao Cẩm hỏi đạo. Trong lòng nàng đã trải qua ẩn ẩn có một đáp án, bất quá chỉ là muốn cùng Tô Thành lần thứ hai xác nhận một chút. Ngươi nói Tiểu Long nữ sao? Nàng là phái cổ mộ truyền nhân. Tô Thành nói ra. Quả nhiên là cùng ta suy đoán giống nhau như lúc. Dương Giao Cẩm tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ tình ngộ. Không nên quên, Dương Giao Cẩm cũng là phái cổ mộ truyền nhân, càng là Tiểu Long nữ cùng Dương Quá hậu nhân. Ngày. Có thể cùng ngươi suy đoán còn có chút không giống. Tiểu Long nữ mặc dù là phái cổ mộ truyền nhân, nhưng nàng không được là ngươi tổ tiên. Tô Thành trong lúc nhất thời không biết làm sao hướng Dương Giao Cẩm giải thích vấn đề này. Phải biết, hắn triệu hoán đến Tiểu Long nữ vẫn là hoàn bích chi thân, một huyết có tại. Nói cách khác, cái này cái Tiểu Long nữ căn bản không có hậu nhân tồn tại. Cái này chỉ có một loại khả năng tính, Tô Thành triệu hoán đến cái này cái Tiểu Long nữ là ở gặp được Dương Quá trước đó Tiểu Long nữ, liền được tại Thần Điêu Hiệp Lữ nội dung cốt truyện khai triển trước đó Tiểu Long nữ. Ý tứ gì? Dương Giao Cẩm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành, nàng mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nàng bị Tô Thành làm hồ đồ rồi. Chương 203, chúng nữ cho Tô Thành bổ thân thể, doanh chính đến. Ta triệu hoán đến Tiểu Long nữ, còn không có gặp được Dương Quá đây. Nói cách khác, cái này cái Tiểu Long nữ đã là ngươi tổ tiên, cũng không phải ngươi tổ tiên. Tô Thành nhìn xem Dương Giao Cẩm tinh xảo khuôn mặt, nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Dương Giao Cẩm gật gật đầu, đã hiểu nàng và Tiểu Long nữ trong lúc đó quan hệ. Lập tức, nàng thân sắc có vẻ hơi không tự nhiên, trái tim cũng đang ra tốc nhảy lên, phản phất sắp nhảy ra tiếng nói từ mắt. Nàng đôi mắt đẹp không lộ ra dấu vết đánh giá một cái Tô Thành, cái này cái hỗn đản sẽ không đem ta và Tiểu Long nữ đều thu à? Trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra cái này cái hoang đường ý nghĩ. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm giác được có một loại không tự nhiên cảm giác. Dù sao, Tiểu Long nữ cũng là phái cổ mộ truyền nhân, tại Dương Giao Cẩm trong lòng đã trải qua coi Tiểu Long nữ là trở thành bản thân tổ tiên. Lấy nàng đối Tô Thành hiểu rõ, Tiểu Long nữ hình dạng thanh tú tuyệt tục, khí chất xuất chúng, dáng người bốc lửa, bất luận từ cái nào một phương diện tới nói, đều không có thể bắt bẻ, đẹp như vậy nữ, Tô Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng bản thân tiền bối, cộng đồng nắm giữ một cái nam nhân, luôn cảm giác là lạ. Cái này cái ra hỏa. Dương Giao Cẩm liếc qua Tô Thành, mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Tô Thành trên dưới đánh giá một phen, Dương Giao Cẩm sau, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên thoát ra. Tại Dương Giao Cẩm tiếng kinh hô bên trong, hắn bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát, gian phòng bên trong liền vang lên cùng loại với nhiệt liệt vỗ tay thanh âm. Qua rất lâu, chiến đấu đình chỉ. Dòng dã 4 lần. Dương Giao Cẩm chỉ cảm giác được, thân thể mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Nếu như không phải nàng tu vi cao thâm mà nói, chỉ sợ sớm cũng đã ngất đi. Thật sự là Tô Thành công kích quá mức cường đại. Lúc này, Tô Thành nhìn thấy Dương Giao Cẩm bộ dáng sau, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Có thể chinh phục như thế mỹ nhân, nhường hắn có một loại tự hào cùng thỏa mãn cảm giác. Ha ha, có lẽ có một ngày sẽ để cho ngươi và Tiểu Long nữ cùng một chỗ phục thị. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức, thân hình hắn biến mất trong phòng. Mặc dù cho ăn no Dương Giao Cẩm, nhưng là còn có cái khác nữ nhân cần hắn tưới tiêu. Ròng rã một cái buổi tối bên trên, Tô Thành đều tại các cái gian phòng đều lưu chuyển. Đương nhiên, chiến quả cũng là to lớn. Lăng Tuyết cùng Hàn San, mỗi người 3 lần. Đông Phương Bất Bại 4 lần. Diễm Phi 4 lần. Ma nữ Loan Loan 3 lần. Hôm sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San 2 nữ, dù là tạc buổi tối trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng là các nàng như cũ lên rất sớm, vì Tô Thành chuẩn bị rửa sạch đồ vật. Nhìn kỹ phía dưới, các nàng da rẻ biến càng thêm có con trạch. Chủ nhân, tranh thủ thời gian rửa sạch ra, ta và Lăng Tuyết vì ngươi chuẩn bị có dinh dưỡng bữa sáng đâu. Hàn San ngọt ngào nói ra. Dinh dưỡng bữa sáng? Nha đầu, ngươi đây là phải cho ta bổ thân thể sao? Tô Thành nghe được Hàn San mà nói sau, cười khổ đạo. Ta? Cái này cũng không phải vì chủ nhân thân thể cân nhắc nha. Ai bảo chủ nhân, mỗi ngày buổi tối trên đều khổ cực như vậy, phải chiếu cố chúng ta nhiều tỉ mỗi như vậy. Hàn San khuôn mặt, giống như là ánh bình minh đồng dạng, biến điều diễm vô cùng, ánh mắt có chút, không dám nhìn thẳng Tô Thành, ôn nhu nói ra. Kỳ thật, điều không vinh dự này chỉ là Lăng Tuyết cùng Hàn San chủ ý, cũng là chúng nữ chủ ý nha đầu, ta coi như không cần bổ thân thể, sức chiến đấu cũng siêu cường. Tô Thành vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San mũi ngọc tinh xảo bên trên, một người vớt một cái, trêu ghẹo nói ra. Trên thực tế, hắn tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công sau đó, thể nội khí huyết sinh sôi không ngừng, bành trướng giống như đại dương. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, đơn giản là chuyện nhỏ. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San cúi đầu, trái tim đều tại gia tốc nhảy lên. Hồi tưởng lại tạc buổi tối trang diện, các nàng không thể không thừa nhận, chủ nhân năng lực thật là siêu cường đây. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San phục thị phía dưới, Tô Thành sau khi rửa mặt, an điểm tâm xong. Lúc này, hắn ngồi trong phòng trên ghế, con mắt nhắm lại, buông lỏng toàn thân, không chút hài lòng. Sau lưng hắn, Lộng Ngọc hai tay không ngừng để ép bả vai hắn. Dạng này sinh hoạt, quả thực là mỗi một nam nhân đều huyễn tưởng sinh hoạt. Đúng lúc này, quốc sư, cái nhiếp cầu kiến. Bên ngoài gian phòng, nhớ tới cái nhiếp thanh âm. Không cầu hoa tươi không. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành, ở ngoài cửa thủ hộ lấy chủ nhân an toàn, không có chủ nhân mệnh lệnh, cái nhiếp tự nhiên vào không được. Nghe được cái nhiếp thanh âm sau, Tô Thành con ngươi nhỏ bé mở ra, lộ ra bên trong một tia tình mang, mang trên mặt một vòng thần sắc khó lường biểu lộ, kế hoạch muốn bắt đầu. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn vô vô Lộng Ngọc mu bàn tay, nói ra, ngươi lui xuống trước đi a. Là, chủ nhân. Lộng Ngọc có chút không nỡ nhìn Tô Thành một cái, sau đó đi ra ngoài. Nhường cái nhiếp vào đi. Tại Lộng Ngọc rời đi sau, Tô Thành hướng về phía ngoài cửa Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành nói ra. Vừa dứt lời, cái nhiếp thân ảnh liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Gặp qua quốc sư, cái nhiếp hướng về phía Tô Thành nhỏ bé hơi bái, nói ra, "Ân, cái tiên sinh không cần đa lễ." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, "Quốc sư, đại vương giờ phút này đang ở Tử Lan Hiên, muốn cùng ngươi gặp một lần." Cái nhiếp thanh âm đệ thấp, nói ra, "A, đại vương cũng tới bậc này phong nguyện chi địa." Tô Thành mang trên mặt thú vị tiêu dung, nói ra, nghe được Tô Thành mà nói sau, cái nhiếp sắc mặt cứng đờ, không biết đáp lại ra sao. Có lẽ, có thể như thế trêu chọc đại vương, đoán chừng cũng chỉ có quốc sư một người a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như là những người khác lời nói, đều sớm bị hắn một kiếm chém giết. Phía trước dẫn đường a. Tô Thành hướng về phía cái nhiếp nói ra, "Quốc sư mời đi theo ta." Cái nhiếp làm ra một cái mời thủ thế. Một lát sau, hai người dĩ nhiên đạt tới một chỗ ưu tĩnh thiên phòng bên trong. Thiên phòng hoàn cảnh ưu nhã, đơn giản có phong cách, bố trí tinh tế. Tại thiên phòng đằng sau, tồn tại một cái đình viện nho nhỏ, trong đình viện có giả sơn lưu thủy, còn có một hàng rừng trúc. Chỉ thấy một vị dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, thân mặc hoa lệ phục sức nam tử, đứng ở bên dưới rừng trúc. Trên mặt hắn mang theo một trương mặt nạ vàng kim, cho người thấy không rõ chân từ khuôn mặt. Nhưng là, hắn đứng bình tĩnh ở nơi nào, trên người lộ ra từng tia uy áp cùng bá đạo. Nếu là người bình thường nhìn thấy đạo thân ảnh này, đoán chừng sẽ không nhịn được vì xuống đất thần phục. Chương 204, Doanh Chính, cảm tạ quốc sư, đem Hàn Quốc đưa cho quả nhân. Nhìn kỹ phía dưới, mặt nạ vàng kim dưới phương, hắn trong đôi mắt phát ra sắc bén quang mang. Không sai, đạo thân ảnh này chính là ngày sau thiên cổ nhất đế, Doanh Chính. Khi thấy Tô Thành thân ảnh sau, Doanh Chính anh tuấn trên mặt, dĩ nhiên lần đầu xuất hiện vẻ kích động cùng tôn kính biểu lộ. Không sai, liền là kích động cùng tôn kính. Phải biết, tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành thế nhưng là trợ giúp hắn, từng bước một trưởng không chính quyền. Nếu là không có Tô Thành mà nói, có lẽ hắn bây giờ còn là lữ bất vì khôi lỗi, giống như trong lồng mánh thu đồng dạng, không cách nào thi triển tự mình ôm âm. Càng thêm nhường Doanh Chính đáng giá tôn kính là, Tô Thành đem chế độ mối công nghệ cùng cao siêu thép tôi chế tạo công nghệ, toàn bộ đều giao cho hắn. Cái này khiến Tần Quốc kinh tế và quân sự có tấn mạnh phát triển. Tại Doanh Chính trong lòng, đối Tô Thành tràn đầy tôn kính. Quốc sư, Doanh Chính ngữ khí có chút không bình tĩnh nói ra. Đại vương, Tô Thành trên mặt cũng mang theo ôn hòa tiêu dung, nhàn nhạt nói ra. Sau đó, chỉ thấy Doanh Chính hướng tiến một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành chân thành tha thiết mà một xá, nói ra, Doanh Chính đa tạ quốc sư. Lúc này, ở một bên cái nhiếp cùng Lý Tư thấy như vậy một màn sau, cái cằm đều nhanh kinh rơi trên mặt đất, bọn hắn miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người một bức không thể tin bộ dáng, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Đặc biệt là Lý Tư, hắn chỉ cảm giác được trong đầu nổ vang một đạo kinh lôi, tại ông trực hưởng, cả người lồng ngực đều tại nâng lên hạ xuống, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Phải biết, tại bọn hắn trong ấn tượng, đại vương thế nhưng là bá đạo, độc đoán chuyên quyền, tính cách cao ngạo quân vương. Không nghĩ đến, vừa rồi nhìn thấy Tô Thành, đại vương liền đúng lấy Tô Thành một xá, sắc mặt còn mang theo vẻ tôn kính. Cái này là tình huống như thế nào? Bọn hắn sợ là thấy được cái giả đại vương. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng đại vương có vẻ hơi không hợp nhau. Tô Thành thân hình thẳng tắp, cả người biểu hiện thoải mái, tựa như đón nhận Doanh Chính cái này một xá, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng làm cho người nhìn không thấu độ cùng, nói ra, "À, đại vương cảm ơn ta cái gì?" Doanh Chính sau khi lại xong, ánh mắt rời về phía Tô Thành khuôn mặt, trong đôi mắt mang theo một tia cực nóng, huyết dịch trong cơ thể giống như nước nóng tại nhấp nhô, nói ra, "Cảm tạ quốc sư, đem Hàn Quốc đưa cho quả nhân." Lớn như thế một phần lễ vật, quả nhân thật sự là không coi là báo. Nghe nói như thế sau, cái nhiếp mang trên mặt một tia kinh khủng cùng kiếp sợ, tin tức này có thể xưng cỡ lớn địa chấn, nhường tâm tình của hắn khuấy động lên. "Cái gì? Quốc sư dĩ nhiên đem Hàn Quốc muốn tặng cho đại vương?" Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức, hắn ánh mắt dừng lại ở Tô Thành thân ảnh bên trên, trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đồng nhiên, trong đầu của hắn lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ Tần Quốc sứ thần tử vong là một cái ngoài nổ? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, chỉ cảm giác Tô Thành thần bí khó lường, thủ đoạn thông thiên, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Có lẽ, dạng này yêu nghiệt, ngay cả sư phụ đều kém hơn một chút ta. Hắn thị trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả là thế. Lý Tư thầm nghĩ đến, dù hắn trong lòng đã có một tia suy đoán, lúc này nghe được đại vương mà nói sau, vẫn có chút đầu não minh. Phải biết, cái này thế nhưng là ảnh hưởng thiên hạ thế cục một kiện đại sự. Tô Thành nghe được Doanh Chính mà nói sau, mỉm cười, nói ra, ta chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Càng trọng yếu là, đại vương quyết đoán cùng can đảm. Không sai. Tần Quốc sứ thần, chính là Tô Thành mệnh lệnh thiên trạch cùng với thủ hạ giết chết. Mà cái này, sẽ là một cái ngoài nổ, gây nên Hàn Quốc cùng Tần Quốc ma sát. Nếu như Hàn Quốc không có ở trong vòng 10 ngày, bắt được sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, liền sẽ đối mặt với quân Tần tiến công. Thế nhưng là, Hàn Phi có thể tại trong vòng 10 ngày, tìm tới hung thủ sao? Đáp án, đương nhiên không thể. Cho nên kết cục là, Tân Trịnh sau 10 ngày, liền gặp phải quân Tần tiến công. Một khi công phá Tân Trịnh, Hàn Quốc liền sẽ diệt vong, trở thành doanh chính địa bàn. Cái này, chính là Tô Thành kế hoạch. Về phần Tần Quốc sứ thần, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo, trở thành Tô Thành một con cờ. Nếu như không có Tần Quốc sứ thần tử vong mà nói, Tần Quốc mạo muội mà tiến đánh Hàn Quốc, tất nhiên sẽ gặp cái khác quốc gia khiển trách, dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng là, có lấy cớ này sau, trở nên danh chính ngôn thuận. Từ Tần Quốc sứ thần bước vào Hàn Quốc cảnh nội một khắc này cái kế hoạch liền đã bắt đầu. Không, không thể không nói, Tô Thành trí nhiều như yêu, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Như người này vật, liền xem như thiên cổ nhất đế doanh chính, cũng sinh lòng bội phục. Quốc sư, hung thủ kia sẽ không bị bắt lấy a? Doanh chính có chút lo lắng nói ra. Hắn lần này tới đến Tân Trịnh, tự nhiên là vì tận mắt chứng kiến Hàn Quốc hủy diệt chẳng cảnh. Đây là hắn cầm quyền đến nay, chuẩn bị tiến đánh cái thứ nhất quốc gia, cho nên mới có thể có chút cẩn thận. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, đại vương yên tâm. Thiên Trạch cùng với thủ hạ đã trải qua gia nhập phán quyết tổ chức. Lấy phán quyết ẩn nút năng lực, chỉ cần bọn hắn không chủ động lộ diện, ai sẽ phát hiện bọn hắn tung tích. Vậy là tốt rồi. Doanh chính biến an tâm lên. Lập tức, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, ngay cả huyết dịch đều có chút sôi trào. Vừa nghĩ tới Hàn Quốc lập tức cũng sẽ bị quân Tần tiêu diệt, hắn liền cảm thấy tâm tình có chút kích động, thật lâu không thể bình phục. Đúng rồi, còn có một việc. Hàn Quốc thế nhưng là có một vị danh xưng Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chiến tướng, Cơ Vô Dạ. Hắn thủ hạ càng là cầm giữ Hàn Quốc chính, tài, quân, địa bốn cái phương diện. Nếu như quân Tần tiến công mà nói, tất nhiên sẽ bị nhận người này phản kháng. Doanh chính có chút bận tâm nói ra. Ha ha, Cơ Vô Dạ, Bạch Diệp Phi chờ ai? Lập tức, bọn hắn liền sẽ chết. Tô Thành thần sắc trở nên có chút lãnh khốc, trao phúng nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Ở trong mắt hắn, Cơ Vô Dạ đám người chẳng qua là hành tẩu điểm tín ngưỡng. Giết chết bọn hắn, có thể thu hoạch được một đại sóng điểm tín ngưỡng. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Doanh Chính trong đôi mắt mang theo thật sâu cảm kích cùng tôn kính, hắn ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, "Quốc sư, mời lại thụ quả nhân một xá." Trong lúc nói chuyện, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành tôn kính một xá. Mà Tô Thành, thần sắc đạm nhiên, không có ngăn cản Doanh Chính động tác, cả người phảng phất thản nhiên đón nhận. Bởi vì, hắn xứng đáng cái này một xá. Nếu như không có hắn lời nói, Doanh Chính có lẽ còn tại cùng Lữ Bất Uy đau khổ dây dưa đây. Chương 205, Tô Thành, Triệu Hậu, ngươi đừng làm loạn a. Một lát sau, Doanh Chính rời đi đình viện. Cái Nhiếp cùng Lý Tư cũng đi theo rời đi. Trong đình viện chỉ còn lại có Tô Thành một người. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đình viện xuất hiện một đạo mị hoặc thân ảnh. Nàng mặc trên người hoa lệ phục sức, khuôn mặt tinh xảo, dáng người yêu nhiêu cao gầy, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đặc biệt là nàng toát ra một tia cao quý thành thuộc khí chất, cho người không tự chủ được, thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Cái này rõ ràng là một vị cực phẩm đến cực điểm thiếu phụ. Nàng nhất cử nhất động, hoặc là đơn giản một cái ánh mắt, phản phất đều có thể câu đi khác giới hồn phách. Hại nước hại dân cấp bậc thiếu phụ. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, chỉ có một cái ý nghĩ, chiếm hữu, cưỡng ép chiếm hữu. Quốc sư, thiếu phụ ngữ khí ôn nhu kêu đạo. Tô Thành con ngươi khẽ nâng lên, thần sắc sững sờ, sau đó hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng, nói ra, Triệu Hầu, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Không sai, cái này đạo mị hoặc đến cực điểm thân ảnh, chính là Triệu Hầu. Không thể không nói, thiếu phụ và thiếu nữ vẫn là rất lớn khác biệt. Thiếu nữ toàn thân đều lộ ra thanh xuân thuần khiết khí tức, cho người có thể hai mắt tỏa sáng. Nhưng là, đối với thiếu phụ tới nói, các nàng toàn thân đều mang một tia không hiểu và bị phản phất ôm lấy mắt người. Ta là theo chân Doanh Chính cùng một chỗ, từ Hàm Dương đến Tân Trịnh. Triệu Hầu ánh mắt liếc qua Tô Thành, ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói ra, ta đến nơi này vì cái gì, chẳng lẽ quốc sư không rõ ràng sao? Trong những lời này, phản phất mang theo oán trách một dạng. Trong lúc nói chuyện, nàng di chuyển lấy thon dài thẳng tắp hai chân, đi về phía trước mấy bước, trong ánh mắt như có bông bông thủy đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Thành. Mà lúc này, Tô Thành cảm giác được một cỗ riêng biệt mùi thơm chui vào lỗ mũi. Cái này hẳn là Triệu Hầu, trên người độc hữu vệ đạo. Triệu Hầu, ngươi có thể đừng làm loạn a. Tô Thành hướng lui về phía sau mấy bước, có chút im lặng nói ra. Triệu Hầu loại hành vi này, một câu liền có thể tổng kết, ngàn dặm đưa so. Bất quá, đối với Tô Thành tới nói, hắn còn thật không có chuẩn bị sẵn sàng thu phục Triệu Hầu. Dù sao, hắn xuất hiện ở bên người đã có rất thật đẹp nữ, bất luận là cái nào một cái, khuôn mặt dáng người đều không chút nào kém cỏi hơn Triệu Hầu. Chỉ bất quá, Triệu Hầu trên người thiếu phụ khí chất, là những cái này ngây ngô nữ tử không thể so sánh. Chẳng lẽ quốc sư cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Triệu Hậu thanh âm có chút yếu đuối nói ra. Từ khi nàng gặp phải Tô Thành sau đó, mặc dù mỗi ngày đều có chấn động đạo cụ đến giải quyết nàng thể chất vấn đề, nhưng là ở trong đầu của nàng, Tô Thành khuôn mặt một mực vùng không đi, phảng phất nhập ma chướng một dạng. Ngày. Thật xin lỗi Triệu Hậu. Vừa dứt lời, Tô Thành thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở đỉnh viện. Thật sự là Triệu Hậu lực sát thương quá mức cường đại, hắn ở lâu một giây, liền là dày vỏ, còn không bằng trực tiếp chuẩn mất. Nhìn thấy đào tẩu Tô Thành, Triệu Hậu mang trên mặt tức giận, nàng dậm chân, âm thầm nỉ non đạo: "Ngươi chạy không được ra lòng bàn tay ta." Đào tẩu sau Tô Thành, đi tới gian phòng của mình bên trong. "Chủ nhân, vừa rồi Hàn Phi tới tìm ngươi." Lộc Ngọc nhìn thấy Tô Thành sau, đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra: "Ân, ta biết." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Lấy tâm tư khác, há có thể không biết, Hàn Phi tới tìm hắn mục đích chính là vì mời hắn xuất thủ, hỗ trợ bắt được sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ. Thế nhưng là, Tô Thành sẽ hỗ trợ sao? Đương nhiên sẽ không. Ở nơi này một trận trong cục thế, Hàn Quốc nhất định là bị diệt vong một phương. Lại nói, trợ giúp Hàn Phi, liền là phá hủy hắn bản thân kế hoạch, hắn lại không phải người ngu, há sẽ trợ giúp Hàn Phi. Về sau Hàn Phi tới tìm ta, liền nói ta không ở. Hắn đôi lấy Lộc Ngọc nhẹ giọng nói ra: "Ân, ta biết, chủ nhân." Lộc Ngọc gật gật đầu, mặc dù nàng có chút không hiểu chủ nhân làm pháp, nhưng là ở trong nội tâm nàng, chủ nhân mà nói liền là tuyệt đối mệnh lệnh, nàng chỉ cần chấp hành tốt là có thể. "Người trước ra ngoài đi, để cho ta một người yên lặng một chút." Tô Thành hướng về phía Lộc Ngọc nói ra. "Ân." Lộc Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đôi mắt đẹp có chút không nỡ nhìn thoáng qua Tô Thành, rời khỏi phòng. Lúc này, Tô Thành ngồi trên ghế, ánh mắt hắn nhắm lại, phảng phất rơi vào trầm tư. "Ba." Hắn buông tay, trên không trung vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách, một đạo thân ảnh màu đen rất là quỷ dị xuất hiện. "Bái kiến chủ nhân." Đạo thân ảnh này xuất hiện ngay mắt, trực tiếp hướng về phía Tô Thành quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính nói ra. Nhìn kỹ phía dưới, đạo thân ảnh này hai mắt bên trong lóe ra lăng lệ quang mang, trên người phát ra khí tức nguy hiểm. Hắn thân mặc một thân hắc sắc trang phục, tại quần áo chỗ ngực xăm lên một cái chữ to màu vàng Tô. Tên nam tử này rõ ràng là Phán Quyết một thành viên. "Hôm nay buổi tối bên trên giết Thoa Y khách cùng Phỉ Thúy Hổ hai người kia." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, thần sắc lạnh lùng, phản phất nói một kiện qua quýt bình bình sự tình một dạng. "Tuân mệnh." Hắc sát thanh âm trong đôi mắt lóe qua cực nóng, cung kính nói ra, đối với hắn mà nói, có thể vì chủ nhân hiệu lực là rất đại vinh hạnh. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền biến mất ở gian phòng bên trong, chui vào trong hắc ám. "Cơ vô dạng." Tô Thành nhẹ giọng nhỉ non đạo, trong đôi mắt mang theo một sợi sắc cơ, thần sắc lộ ra lạnh lùng tăng gốc. Từ khi hắn đi tới Tân Trịnh sau, Cơ Vô Dạ liền cùng chỗ khác chỗ đối đầu. "Hiện tại là thời điểm làm thịt ngươi." Hắn hai con mắt híp lại, khoe miệng phát họa lên một tia lãnh khốc độ cùng. Từ giờ khắc này, Tân Trịnh nội thành sẽ nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. Tân Trịnh, một tòa xa hoa phủ đệ, một gian trang trí tráng lệ gian phòng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nữ nhân tiếng cười. Chỉ thấy một tên thân mặc hoa lệ phục sức bà tử, ánh mắt hắn chỗ che lại miếng vải đen, đang cùng một nhóm xinh đẹp nữ tử không ngừng mà chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. "Ha ha, nhìn ngươi còn chạy, bắt được ngươi a." Bàn tử giật xuống che chắn con mắt miếng vải đen, cười ha hả nói ra. "Hay sao, ngươi chơi xấu, miếng vải đen không có đem ánh mắt ngươi che kín, chúng ta lại đến." Một tên xinh đẹp nữ tử, một lần nữa cho bàn tử mang lên trên mắt bố trí, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Không sai, tên này bàn tử chính là Cơ Vô Dạ thủ hạ tứ hung tướng chi nhất, Phỉ Thúy Hổ. Hắn trưởng kỳ nắm trong tay Hàn Quốc kinh tế, vì Cơ Vô Dạ phục vụ. Có thể nói, hắn xem như Cơ Vô Dạ kế toán. Chương 206, chém giết Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y khách. Không nên quên, Phỉ Thúy Hổ thế nhưng là trưởng quản lấy tài cái này một phương diện, cho nên hắn trên tay có được vô số tài phú cùng mỹ nữ, thậm chí ngay cả tái ngoại dị vực phong tình nữ tử cũng không số ít. Hơn nữa, hắn biết định kỳ vì Cơ Vô Dạ đưa lên cực phẩm mỹ nữ mặt hàng, nhường Cơ Vô Dạ hưởng dụng. "Mau tới bắt chúng ta a, ta ở nơi này bên trong đây, người tốt gần đây." Gian phòng bên trong vang lên nữ tử lời nói tiếng cười, không ngừng mà trêu đùa Phỉ Thúy Hổ. Không thể không nói, Phỉ Thúy Hổ thật đúng là biết hưởng thụ. Gian phòng bên trong mấy tên mỹ nữ toàn bộ đều kiểu diễm vô cùng, mặc trên người hơi mỏng sợi nhỏ, cho người ta một loại mông lung, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. "Ha ha, mỹ nhân, ta tới." Phỉ Thúy Hổ mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, kích động nói ra. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tốc độ giống như chớp giật, nhanh đến cực hạn. Gian phòng bên trong mấy tên kiểu diễm nữ tử tức khắc thần sắc ngốc trệ, hô hấp chỉ trệ. Lập tức các nàng thần sắc biến cực kỳ kinh khủng, thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, cả người phình lên ngược bộ phận, cũng cùng một chỗ một phục, mang trên mặt hoảng sợ. "A!" Cơ hồ là cùng một thời gian, các nàng toàn bộ đều bộc phát ra bén nhọn gọi tiếng, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng, mang trên mặt hoảng sợ biểu lộ. Nghe được chói tai tiếng thét chói tai, Phỉ Thúy Hổ biến sắc, hắn đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, chỉ cảm giác được cổ họng mình chỗ, tựa như phát không được ra thanh âm, không ngừng có bọt khí văng lên. Hắn vô ý thức sờ lên bản thân cổ, chỉ cảm giác được một trận ấm áp cảm giác, thậm chí có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi đạo. Đột nhiên, hắn đem con mắt chỗ bịt mắt hái được xuống tới, nhìn thấy bản thân trên tay dĩ nhiên toàn bộ là huyết. "Huyết, đây là huyết." Hắn kinh hô đạo, cả người thần sắc biến hoảng sợ, bắp chân đều tại như nhũn ra. Hắn chỗ cổ, thình lình xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Bay một tiếng, hắn thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống, con ngươi dần dần phóng đại, dĩ nhiên mất đi sinh cơ. Đến tận đây, tại Hàn Quốc, nắm trong tay vô số tài phú Phỉ Thúy Hổ tử vong. Tân Trịnh bên ngoài thành, một tòa cầu gãy bên trên, một tên thân mặc áo tơi, khuôn mặt mang theo tang thương lão giả, trong tay hắn nắm chặt cần câu, không nhúc nhích, đang lặng lặng mà câu cá. Bất luận thấy thế nào, hắn đều là một gã phổ thông đến cực điểm lão giả. Nhưng là, mặc cho ai đều nghĩ không ra, hắn rõ ràng là Cơ Vô Dạ thủ hạ, tứ hung tướng chi nhất Thoa Y Y khách. Thoa Y Y khách không những nắm trong tay Hàn Quốc bên trong to to nhỏ nhỏ tình báo, càng đem xúc giác đều rời khỏi còn lại 6 quốc bên trong. Hắn bị Cơ Vô Dạ cung cấp lấy tình báo chính xác, nhường Cơ Vô Dạ có thể chi bị chi kỷ, làm ra chính xác phán đoán. Đúng lúc này, hắn lông mày nhíu lại, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, ngay cả trong tay cần câu đều run đống lúc đích. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cùng, nói trở lại, bằng hữu, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba? Làm sao không ra gặp một lần? Vừa dứt lời, một tên toàn thân hắc ý trang phục nam tử xuất hiện ở cầu gãy bảy, có thể trở thành Cơ Vô Dạ thủ hạ tổ chức tình báo thủ lĩnh. Thoa Y khách quan sát năng lực, quả nhiên kinh khủng, lại có thể nhìn thấu ẩn tàng ở trong bóng tối phán quyết thành viên thân ảnh. Chắc chắn, ngươi chính là gần nhất tại Tân Trịnh nội thành quật khởi cái kia một cỗ thần bí thế lực thành viên a. Thoa Y khách thông dong đạm nhạt nói ra. Ha ha, dám đáp tội chủ nhân, ngươi đã trải qua phạm vào tội chết. Tên này người áo đen thanh âm khàn giọng nói ra, phản phất như là như lưỡi dao xẹt qua sắt lá đồng dạng, cho người không rét mà run. Vừa dứt lời, thân hình hắn nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trong tay lợi kiếm hung hăng hướng về Thoa Y khách cổ mà tới. Lúc này, Thoa Y khách trong con ngươi mang theo một tia miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Hắn mặc dù là tổ chức tình báo đầu lĩnh, nhưng là thực lực của hắn càng thêm cường đại khủng bố. Đồng nhiên, hắn đem trong tay cần câu vẩy một cái, dây câu hướng về người áo đen cổ quấn, phản phất muốn đem người áo đen tươi sống tìm chết. Mắt thấy, dây câu đã nhanh muốn đến người áo đen chỗ cổ, Thoa Y khách dường như vượt đã thấy, người áo đen chết thảm hạ tràng. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hắn lạnh lùng nói ra, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, trong đôi mắt mang theo một sợi sắc cơ. Đúng lúc này, hắn biểu lộ cương ở trên mặt, trong ánh mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này là tình huống như thế nào? Chỉ thấy người áo đen thân thể tại dây câu sắp cuốn lấy hắn cổ thời điểm, trực tiếp lấy một cái xảo trá góc độ tránh thoát dây câu công kích, phản phất là vi phạm với cơ bản vật lý quy luật một dạng. Cái này làm sao có thể? Dĩ nhiên có thể tránh thoát ta dây câu. Thoa Y khách kinh hô một tiếng. Thật lâu hắn mới phản ứng tới. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn cái này thần bí thế lực một tên phổ thông sát thủ thực lực liền như thế cường đại. Bất quá nhường hắn càng thêm kinh khủng sự tình phát sinh. Người áo đen thân thể hướng về hắn nổ bắn ra mà đến, trong tay lợi kiếm hung hăng lướt qua hắn cổ. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Thoa Y khách chỉ cảm giác đều một cỗ lạnh lẽo hàn khí từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bất hải. Hắn thân thể nháy mắt nhanh lùi lại, muốn trốn qua cái này kinh khủng một kích. Thế nhưng là hắn có thể thoát khỏi a? Đương nhiên không thể. Phải biết phán quyết tổ chức mỗi một vị thành viên đều là Viên Thiên Cương một tay rèn luyện đi ra, có thể tại Viên Thiên Cương thủ đoạn tàn khốc phía dưới tiếp tục sống sót phán quyết thành viên, ngẫm lại đều là cực kỳ đáng sợ quái vật. Phúc. Người áo đen trong tay lợi kiếm hung hăng xẹt qua Thoa Y khách cổ. Tức khắc, máu tươi dâng trào. Thoa Y khách gắt gao che bản thân cổ, thần sắc biến cực kỳ kinh khủng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thể nội sinh cơ tại từng chút biến mất. Dần dần, hắn cảm giác được mí mắt càng ngày càng trọng. Bay một tiếng, hắn thân thể thẳng tắp ngã xuống, dĩ nhiên tử vong. Người áo đen đi tới Thoa Y khách bên cạnh thi thể, xác định đối phương sau khi chết, trực tiếp một cước đem Thoa Y khách thi thể đá xuống sông mặt. Không thể không nói, hiện tại phán quyết đã trải qua hoàn toàn chín muồi, đại biểu cho trong đêm tối thẩm phán, vô tình lại lạnh lùng. Chỉ cần tô thành một đạo mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng chạy không khỏi phán quyết thẩm phán. Huống chi, lại không lâu tương lai, tô thành dưới tay còn sẽ có một cái bên ngoài thế lực, Hộ Long Sơn Trang. Lấy Chu Vô Thị bản lĩnh, Hộ Long Sơn Trang sẽ trở thành trong chốn võ lâm siêu cấp thế lực, chỉ vì tô thành một người phục vụ. Hộ Long Sơn Trang ở ngoài sáng, phán quyết ở trong tối, một sáng một tối. Chương 207, Cơ Vô Dạ, Bạch Diệp Phi, đón lấy đến. Liền cầm các ngươi hai cái khai đao. Thử Lan Hiên, tô thành nhã gian bên trong. Hắn ngồi tại trên một cái ghế, cả người thân thể nhỏ bé ngửa ra sau, buông lỏng toàn thân, con mắt nhắm, ngón tay không ngừng gõ chỗ ngồi lan can, phảng phất rơi vào trầm tư một dạng. Đột nhiên, gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Bay một tiếng, ở nơi này đạo thân ảnh xuất hiện ngay mắt, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, bái kiến chủ nhân. Vị Thúy Hổ cùng Thoa Y Y khách đã bị chém giết, đồng thời xử lý sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghe được câu nói này sau, tô thành con mắt nhỏ bé mở ra, lộ ra một tia tinh mang, nói ra, ân, lui ra đi. Vừa dứt lời, người áo đen thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Đối với kết quả này, tô thành một chút đều không ngoài ý dù sao. Phán quyết tổ chức thế nhưng là Viên Thiên Cương một tay tạo dựng lên. Phải biết, Viên Thiên Cương thực lực không những đạt đến thần thoại cửu trọng, tại họa giang hồ bên trong, hắn càng là bất lương nhân thông soái. Như người này vật, thủ đoạn huấn luyện ngẫm lại khủng bố cỡ nào. Nếu như phán quyết liền Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Y khách đều giải quyết không được đi mà nói, Viên Thiên Cương có thể trực tiếp tìm khối đầu hũ đục chết. Hiện tại phán quyết đã trải qua chân chính trở thành tô thành trong tay một cây đao, giết người ở trong vô hình. Cơ Vô Dạ, Bạch Diệp Phi, đón lấy đến. Liền cầm các ngươi hai cái khai đao. Tô Thành âm thầm nỉ non đạo, trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo. Tân Trịnh, tướng quân phủ. Một nhóm tiểu diễm vô cùng nữ tử vây quanh cái bàn chơi lấy trò chơi. Trên người các nàng ăn mặc hơi mỏng lộ mỏng, cho người ta một loại như ẩn nếu xuất hiện cảm giác. Mỗi cái nữ tử đều khuôn mặt tinh xảo, dáng người mỹ lệ, cũng tính được là nhất lưu mỹ nữ. Trên người các nàng càng là lộ ra mị hoặc khí tức, nhất cử nhất động đều để người không cách nào kháng cự. Dạng này nữ tử, phản phất trời sinh là làm giường bên trên, tồn tại đồng dạng, cung cấp người hưởng lạc. Cơ Bô Dạ ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, trong tay hắn nắm chặt một chén rượu ngon, cả người con ngươi đảo qua đám này nữ tử, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào dâm hế. Đám này nữ tử, toàn bộ đều là Cơ Bô Dạ một người nữ nhân. Không, dùng nữ nhân hình cho phép các nàng không chính xác, mà là Cơ Bô Dạ công cụ. Phát tiết, công cụ. Cơ Bô Dạ thủ đoạn tàn nhẫn, tại phía kia mặt càng là tàn bạo, hơi có không hài lòng, liền sẽ đau nhức dưới sát thủ. Dù sao, hắn tồn tại Phỉ Thúy Hồ liên tục không ngừng vận chuyển mỹ nữ, nữ nhân tự nhiên không thiếu. Những cái này nữ tử ánh mắt, ngẫu nhiên nhìn chăm chú đến Cơ Bô Dạ thời điểm, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Tại Cơ Bô Dạ trước mặt, các nàng căn bản không có tí ti đường phản kháng, chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Trong đại điện, một chỗ lờ mờ trong góc, đứng đấy một vị toàn thân hồng y liễu, sắc mặt hơi có chút thảm trắng nam tử, trên người hắn khí tức, cho người ta một loại băng lãnh cùng yêu dị cảm giác. Ngoại trừ ngai ngai huyết y gì hầu bạch diệp phi, ai còn sẽ cho người cái này trùng cảm giác. Trong tay hắn bưng một chén tiên diễm như máu rượu, không ngừng mà đang lay động. Đúng lúc này, trong đại điện xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mới vừa xuất hiện, hắn liền đúng lấy Cơ Bô Dạ quỳ một chân trên đất, thần thái tràn đầy cung kính. Nhìn kỹ phía dưới, hắn thân thể tại nhỏ bé run rẩy, trên trán còn có mồ hôi lạnh đang cày xoát chảy ròng, mang trên mặt kinh khủng cùng thần sắc khẩn trương. Hắn vừa rồi chiếm được một cái bạo tạc tính chất tin tức, hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Cơ Bô Dạ sau khi nghe được tin tức này, nổi giận chẳng diện. Cơ Bô Dạ cùng Bạch Diệp Phi tu vi bực nào? Bọn hắn tự nhiên quan sát được tên này người áo đen thần sắc, có chút quái dị. Không biết vì cái gì, trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, phảng phất có cái gì không chuyện tốt phát sinh một dạng. Chuyện gì xảy ra? Cơ Bô Dạ trầm giọng hỏi đạo, trên người hắn phát ra từng sợi lạnh lùng khí tức, cho người không rét mà run. Nghe được Cơ Bô Dạ mà nói sau, người áo đen thân thể run lên bần bật đấu, hắn hít thật sâu một hơi khí, tận lực là tâm tình mình nhẹ nhàng xuống tới, cứng rắn ra đầu nói ra, báo cáo tướng quân. Phỉ Thúy Hồ chết. Tĩnh. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Vừa dứt lời, toàn bộ trong đại điện tức khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí khẩn trương, không khí ngưng kết. Người áo đen chỉ cảm giác bản thân hô hấp đều có chút khó khăn, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô cùng lực vô hình tại toàn bộ trong đại điện lan tràn ra. Hắn sát mặt đã có chút trắng bệnh, thanh âm bất ổn lần thứ hai nói ra, thoa y khách cũng liên hệ không được, rất có thể đã trải qua. Lúc này, Cơ Bô Dạ ngồi trên ghế ngồi, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, phản phất tiên lặng ngồi lâu hỏa như núi, tùy thời đều có thể bộc phát. Không đông nhiên, hắn trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo hàn quang, trên người khí tức lộ ra càng thêm lạnh lùng. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, người áo đen đầu lâu đã trải qua lăn dưới đất, Cơ Bô Dạ trên tay nắm chặt phát ra lạnh lẽo quang mang lợi kiếm, trên thân kiếm không ngừng chảy lấy lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, cho người lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Người áo đen trên đầu biểu lộ mang theo chết trước đó kinh khủng cùng không thể tin, phảng phất không thể tin được Cơ Bô Dạ sẽ đột nhiên giết hắn. Phế vật, Cơ Bô Dạ lạnh lùng nói ra, trên người phun ra một tia sắc cơ, cả người trong ánh mắt phảng phất lóe ra đao quang kiếm ảnh mở dạng. Tại bên cạnh bàn, chính đang chơi trò chơi chúng nữ nhìn thấy bất thình lình một màn sau, mỗi người thân thể đều tại run lẩy bẩy, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo kinh khủng cùng vẻ ảm đạm. Bất quá, không có một người dám thét lên cùng kinh hô, bởi vì các nàng biết rõ, lúc này quấy rầy Cơ Bô Dạ mà nói, chỉ có một con đường chết. Các nàng trong đôi mắt mang theo vô tận e ngại. Tại lờ mờ trong góc huyết y gì hầu bạch diệp phi, nhìn thấy Cơ Bô Dạ bộ dáng này sau, thần sắc đạm nhiên, trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất đã thành thói quen đối phương loại này tàn bạo lãng pháp mở dạng. Đáng chết. Thoa y khách cùng Phỉ Thúy Hồ, dĩ nhiên toàn bộ chết. Là ai dám cùng bản tướng quân đối đầu? Cơ Bô Dạ lạnh giọng nói ra. Phải biết, Phỉ Thúy Hồ cùng Thoa y khách, thế nhưng là nắm giữ lấy tài phú cùng tình báo. Một khi hai người này chết rồi, sẽ mang đến cho hắn trầm trọng đả kích. Hắn sắc mặt tâm trầm, khó coi đến cực điểm, lập tức hắn đem ánh mắt rời về phía Bạch Diệp Phi, nói ra, ngươi thấy thế nào? Bạch Diệp Phi trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, khóe miệng của hắn nhỏ bé dương lên, mang theo một tia lanh khốc biểu lộ, nói ra, tướng quân, ngươi tại Tân Trịnh bên trong, được tội nhân có hai cái, một cái là Hàn Phi, một cái là Tô Thành. Chương 208, Minh Châu phu nhân, công tử quên ta đi. Chỉ sợ chỉ có hai người kia sẽ đối Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y khách ra tay. Ngươi cảm thấy, người nào khả năng sẽ lớn hơn một chút? Nghe được Bạch Diệp Phi mà nói sau, Cơ Bô Dạ mang trên mặt một vòng suy tư biểu lộ, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, nói ra, Hàn Phi mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng là thủ hạ cũng không có cường đại thế lực. Muốn giết chết Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Y khách, căn bản không có khả năng. Như vậy, chỉ có thể là Tô Thành. Vừa nghĩ tới đó, Cơ Bô Dạ cái kia một đôi băng lánh trong con người, lóe qua một sợi sắc cơ, Tô Thành đáng chết này tạp ái. Bản tướng quân sớm muộn đưa ngươi, hung hăng giẫm ở dưới chân. Hắn trong giọng nói mang theo lạnh lùng, cả người lồng ngực phảng phất muốn nổ tung, hận không được bật người có thể chặt xuống Tô Thành đầu lâu. Mất đi Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Y khách, hắn thế lực sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Tướng quân bất giận, rất nhanh, Tô Thành liền sẽ một mực trưởng khống tại chúng ta trong tay. Bởi vì, hắn ngựa bên trên cũng sẽ bị dưới người cổ. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói ra, hắn dao động lắc lấy trong tay rượu ngon, mang trên mặt một vòng tự tin biểu lộ, phảng phất bất cứ chuyện gì đều tại hắn trưởng khống bên trong. A, ngươi đã có kế hoạch? Cơ Bô Dạ lông mày nhíu lại, trên mặt lửa giận biến mất mấy phần, mở miệng hỏi đạo. Ha ha, mời tướng quân rửa mắt mà đợi thuận tiện. Bạch Diệp Phi tự tin nói ra. Sáng sớm hôm sau, Thử Lan Hiên, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này đã sớm đi tới Tô Thành cửa gian phòng. Các nàng đã vì Tô Thành chuẩn bị xong rửa sạch đồ vật. Cách một tiếng, chỉ thấy Tô Thành đẩy ra cửa phòng, thấy được cửa ra vào Lăng Tuyết cùng Hàn San. Trong lòng của hắn có chút ấm áp, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, nói ra, từng nói với các ngươi, sáng sớm hảo hảo đi ngủ, các ngươi liền là không nghe. Buổi tối bên trên mệt mỏi như vậy, còn lên tới sớm như thế. Tô Thành trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ khuôn mặt vụt qua một chút, biến hồng hồng. Thậm chí, ngay cả ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Mặc dù buổi tối bên trên hơi mệt, nhưng là ở trong lòng các nàng, đã trải qua coi Tô Thành là trở thành chân chính chủ nhân, các nàng vẫn sẽ tận tâm tận lực phục thị chủ nhân tốt. Có thể vì chủ nhân phục vụ, là các nàng rất đại vinh hạnh đây. Yên tâm, chủ nhân, ta và Lăng Tuyết không có việc gì, không khổ cử. Hàn San thanh âm ngọt ngào nói ra. Là đây, chủ nhân, khoảng thời gian này ta và Hàn San một mực ở tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp, thực lực đã trải qua tăng lên rất nhiều, sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Lăng Tuyết khuôn mặt hồng hồng nói ra. Tô Thành nghe được hai nữ mà nói sau, có chút bất đắc dĩ rung lắc lắc đầu. Cái này hai cái nha đầu, thật đúng là thân mật a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế là, hắn vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên, một người vớt một cái. Lăng Tuyết cùng Hàn San đem cái đầu nhỏ bé dương lên, con mắt híp, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng, vô cùng khả ái, phản phất hưởng thụ chủ nhân động tác. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Thành đi tới gian phòng của mình. Đông đông đông. Tô Thành đang tại nhắm mắt ánh mắt, thưởng thụ lấy lộng ngọc xoa bóp lúc, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, hắn nhỏ bé mở ra con ngươi, có chút lười biếng nói ra. Cách một tiếng, cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy một đạo toàn thân tử sắc trang phục, cao gầy yêu nhiêu thân ảnh, xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. "Công tử, có cái khách quý ít gặp, muốn tới bái phòng ngươi đây." Tử nữ mang trên mặt một tia thú vị cùng nghiền ngẫm biểu lộ, trên dưới đánh giá Tô Thành, nói ra. Tô Thành con ngươi không lộ ra dấu vết đem tử nữ dáng người thu hết vào mắt, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia hân thượng, chợt chợt, tử nữ dáng người, quả thực là không người nào. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghe được tử nữ mà nói sau, hắn lông mày nhướng lên, nói ra, "A, khách quý ít gặp, là ai?" Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc. Có thể được tử nữ xưng là khách quý ít gặp, hắn ngược lại là hiếu kỳ đây. "Ngươi nhìn một chút chẳng phải biết không?" Tử nữ liếc một cái Tô Thành, thanh âm êm dịu nói ra. "Ngạch, còn cùng ta bán được cái nút đến." Tô Thành trên mặt mang theo thú vị biểu lộ. "Được rồi, để cho hắn vào đi." Hắn tiếp lấy nói ra. "Ân, tốt." Vừa dứt lời, sau lưng tử nữ xuất hiện một đạo cao gầy vũ mị thân ảnh. Nàng mang theo một trương kim sắc chạm giống mặt nạ, cho người thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Bất quá, cứ việc nhìn không thấy khuôn mặt nàng, nhưng là nàng dáng người, bất kỳ nam nhân nào nhìn một chút đều sẽ cảm giác được khí huyết của cô. Bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, đều hoàn mỹ đến cực điểm, không có một tia tì vết. Nàng da rẻ cũng rất trắng, tại dưới ánh sáng phát ra nhàn nhạt quang trạch. Thậm chí, cùng một bên tử nữ dáng người so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Cái này lại là một cái cực phẩm mỹ nữ. "Cô nương, ngươi là?" Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc. "Hừ, công tử như thế trong thời gian ngắn, liền đem ta quên rồi." Đạo thân ảnh này, thanh âm tràn ngập u oán nói ra, phản phất Tô Thành là cái người phụ tình một dạng. Trong lúc nói chuyện, nàng duỗi ra tay phải, tháo xuống bản thân kim sắc chạm giống mặt nạ. Một trương kinh diễm tuyệt tục khuôn mặt, rơi tại trong tầm mắt mọi người. "Là ngươi?" Tô Thành nhìn thấy trương này cho người cực nóng gương mặt sau, có chút kinh nghi. "Công tử, chính là ta đây." Đạo thân ảnh này dịu dàng cười một tiếng, phản phất nhường người huyết dịch đều ra tốc lưu động mấy phần. "Không sai. Đạo thân ảnh này chính là Minh Châu phu nhân, cũng là Hàn Vương sủng phi một trong." Minh Châu phu nhân là Hàn Vương hậu cung đông đảo giai lệ bên trong nhan trị cao nhất một vị, cũng là được sủng ái nhất một cái. Thậm chí so một số trọng thần càng thụ Hàn Vương an tín nhiệm. Nàng mỗi ngày buổi tối bên trên thông qua huyền thuật đến thôi miên Hàn Vương, từ đó khống chế hắn tinh thần, tiến tới trưởng khống Hàn Quốc triều chính. Bởi vậy, nàng còn bảo lưu lấy hoàn bích chi thân. Nàng giỏi về điều chế Bách Việt Vân Hương, khống chế người thần trí, cũng kết hợp Bách Việt Vân Hương cùng gia tộc truyền thừa, còn có tự thân năng lực, dùng huyền thuật chế tạo mộng cảnh từ đó đọc đến trong đám người nghị thâm phát. Đồng thời, nàng lại tinh thông dược vật dược lý, nắm giữ Hàn Quốc lợi hại nhất cổ thuật. Chương 209, Minh Châu phu nhân mục đích, hạ cổ. Bị hoặc, yêu nhiều, làm cho người nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm hữu, cái này chính là Minh Châu phu nhân cho người ta cảm thụ. Nghĩ không ra Minh Châu phu nhân, vậy mà sẽ tự mình đến bái phòng ta, ta thật đúng là có may mắn đây. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trêu ghẹo nói ra. Hắn con ngươi, không kiêng nể gì cả đánh giá, Minh Châu phu nhân cái kia lửa nóng dáng người. Trong đầu hắn, nổi lên một lần cùng Minh Châu phu nhân đánh giao đạo tràng diện. Mà, Minh Châu phu nhân lúc này chỉ cảm giác được, mình bị đối phương nhìn thấu một dạng. Cái này trùng cảm giác, thật không tốt thụ. Nghĩ đến bản thân hôm nay tới nhiệm vụ, nàng đè xuống trong lòng một tia lửa giận, mặc cho đối phương ánh mắt tại tùy ý dò xét. Một bên tử nữ cùng Lộng Ngọc nhìn thấy mặt nạ hạ nhân, lại là Minh Châu phu nhân thời điểm, mang trên mặt một tia kinh khủng. Phải biết, Minh Châu phu nhân thế nhưng là Hàn Vương Sủng Phi, thân phận cao quý, thế mà lại vì Tô Thành không để ý tới hình tượng đi tới Phong Nguyệt chi địa. Chuyện này nếu như bị Hàn Vương biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ đại phát lôi đình a. Quái không được Minh Châu phu nhân tiến vào Tử Lan Hiên thời điểm mang trên mặt một trường mặt nạ, nguyên lai là sợ hãi bị người khác phát hiện nàng thân phận. Thế nhưng là, loại hành vi này tại Tử Nữ cùng Lộng Ngọc nhìn đến, làm sao như vậy giống trộm người đây? Cái này cái ra hỏa, lúc nào cùng Minh Châu phu nhân cấu kết lại? Tử Nữ một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Tô Thành, mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Lập tức, trong óc nàng toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, Tô Thành nên không phải là cho Hàn Vương đội nón xanh a. Bằng không, Minh Châu phu nhân làm sao có thể bước lên, bị người phát hiện thân phận nguy hiểm, đi tới Tử Lan Hiên cùng Tô Thành gặp gỡ đây. Nàng càng nghĩ càng thấy được khả năng, sau đó xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái Tô Thành, cái này cái ra hỏa, bên người có nhiều mỹ nữ như vậy, vậy mà còn đi hái hoa ngắt cỏ, quả thực là quá ghê tởm. Lộng Ngọc tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, chủ nhân cùng Minh Châu phu nhân quan hệ thế nào? Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tô Thành lưu ý đến Tử Nữ cùng Lộng Ngọc biểu lộ sau, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ biểu lộ, hắn há có thể nhìn không ra, hai nữ hiểu lầm hắn và Minh Châu phu nhân quan hệ. Bất quá, trước mắt cũng không phải là giải thích thời điểm. Hắn muốn trước hiểu rõ, Minh Châu phu nhân đi tới Tử Lan Hiên mục đích. Không biết Minh Châu phu nhân tự mình đăng môn bái phỏng, cần làm chuyện gì. Tô Thành con ngươi khẽ nâng, đem ánh mắt dừng lại ở Minh Châu phu nhân tấm kia hoàn mỹ trên mặt. Không thể không nói, Minh Châu phu nhân mặc dù là hoàn bích chi thân, nhưng là trên người nàng cùng gương mặt bên trên, lại có thiếu phụ một tia bị đạo. Cái này có lẽ cùng nàng tu luyện huyền thuật cùng mỹ thuật có quan hệ a công tử, chẳng lẽ ta không có cái gì sự tình, liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Minh Châu phu nhân thanh âm êm dịu nói ra, trong ánh mắt phảng phất có lưu quang đang chuyển động, nếu như là nam nhân khác mà nói, chỉ sợ đều sớm xa vào đến Minh Châu phu nhân huyền thuật bên trong đi. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là thần thoại tam trọng cường giả, càng là tu luyện lòng tượng bản ngự công, thể nội khí huyết bành trướng, chỉ là huyền thuật, căn bản không làm gì được hắn. Nghe được Minh Châu phu nhân mà nói sau, Tử Nữ mang trên mặt một tia hàn khí, mà lấy Lộng Ngọc ôn nhu tính tình, tinh xảo gương mặt bên trên cũng mang theo bất mãn biểu lộ. Cái này hai cái nữ nhân hiển nhiên là ghen. Hồ ly tinh. Hai nữ nhìn thoáng qua Minh Châu phu nhân, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái từ này. Ngạch. Minh Châu phu nhân, ta và ngươi cũng không quen thuộc a. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Hắn tự nhiên là biết rõ, Minh Châu phu nhân liền là cơ vô dạ thủ hạng, tứ hung tướng chi nhất triều nữ yêu. Hắn có thể không cho rằng bản thân có bao nhiêu lớn mị lực, có thể đủ hấp dẫn Minh Châu phu nhân tự mình trước tới bái phòng. Đối phương đi tới Tử Lan Hiên, tất nhiên tồn tại không thể cho ai biết mục đích. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Minh Châu phu nhân di chuyển lấy thon dài hai chân, phản phất bước lấy bước chân mèo đồng dạng, hướng về Tô Thành đến gần mấy bước, thanh âm mị hoặc nói ra, đang là bởi vì chưa quen thuộc, cho nên mới đến muốn cùng công tử làm quen một chút đây. Nương theo lấy đối phương tới gần, Tô Thành chỉ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thú hương đập vào mặt. Đây là đặc thù mùi thơm, không cần nhích tới gần, nếu không thì đừng trách ta không được khách khí. Lộng Ngọc ngữ khí mang theo một tia băng lãnh, lạnh lùng nói ra, trên người càng là phát ra lạnh lùng khí thế. Trong lòng nàng, chủ nhân vị trí cao cao tại thượng, không phải là người nào đều có thể dụ hoặc. Ở một bên Tử Nữ, trong đôi mắt cũng lóe ra hàn mang, phản phất Minh Châu phu nhân còn dám tới gần Tô Thành một bước, nàng liền sẽ trực tiếp động thủ. Lúc này, Lộng Ngọc cùng Tử Nữ cực kỳ giống hộ thực con mèo nhỏ. Các nàng không cho phép Minh Châu phu nhân tới gần chủ nhân. Minh Châu phu nhân mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ, nhìn lướt qua Lộng Ngọc, trêu ghẹo nói ra. Nàng ngưng bước chân, không có lại tới gần Tô Thành. Bất quá, khoảng cách này, đủ rồi. Đương nhiên, nàng hai mắt bên trong lóe ra thần bí khó lường quang mang, cả người trên người khí tức trở nên có chút quỷ dị. Nhìn kỹ phía dưới, nàng tay phải phát ra điểm điểm xích hồng sắc quang mang. Siêu một tiếng, chỉ thấy nàng con ngón đúng ra một cái xích hồng sắc tiểu trùng, hướng thẳng đến Tô Thành trên người bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cho người căn bản không có suy nghĩ thời gian. Ha ha, cổ trùng sao? Tô Thành khỏe miệng lộ ra một vẻ lãnh khốc biểu lộ, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Minh Châu phu nhân. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Minh Châu phu nhân vì sao sẽ tự mình đến bái phòng hắn, rõ ràng là nghĩ muốn đích thân cho hắn hạ cổ. Không nên quên, Minh Châu phu nhân cổ thuật thế nhưng là dị thường lợi hại, một khi bị hạ cổ sau đó sẽ sinh chết không được như, chỉ có thể nghe theo đối phương bài bố. Cái này liền là cơ vô dạ cùng Bạch Diệp Phi kế hoạch ta. Không nghĩ đến, ta còn không có tìm tới các ngươi ngược lại trước tìm tới ta. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong đôi mắt lóe ra một sợi sắc cơ. Mắt thấy cổ trùng đã nhanh muốn đến Tô Thành trên người. Một bên Tử Nữ, lúc này trái tim phảng phất bị người hung hăng nhói một cái, nàng sắc mặt cũng tại trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy có cái gì đồ trọng yếu sắp mất đi. Không, nàng lắc đầu, trên mặt đã trải qua mang theo song hành thanh lệ. Cơ hồ là trong phút chốc, nàng thân thể mãnh liệt bắn mà ra, nghĩ muốn vì Tô Thành ngăn lại cái này cổ trùng. Thế nhưng là, bởi vì nàng và Tô Thành khoảng cách hơi xa, căn bản không kịp. Chương 210, Lộng Ngọc xả thân, thân chúng cổ độc. Đau nhức, đau thấu tim gan. Tử Nữ lúc này chỉ cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện vì Tô Thành ngăn lại một kích này. Mắt thấy, cổ trùng sắp tiếp xúc đến Tô Thành thời điểm, đang ở thiên quân một khắc cực kỳ. Lộng Ngọc thân thể trực tiếp hoành ngăn khuất Tô Thành phía trước. Xích hồng sắc cổ trùng chui vào Lộng Ngọc cổ. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, Lộng Ngọc trắng non trên cổ, dĩ nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn kinh khủng hắc sắc đường vân. Lộng Ngọc lúc này chỉ cảm giác được mắt tối sầm lại, cả người toàn thân bất lực, thậm chí thân thể có chút sủi lơ, trên cổ còn có một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Nàng mí mắt có chút trầm trọng, phản phất lúc nào cũng có thể khép lại. Bất quá, nàng không dám nhắm mắt lại. Nàng biết rõ mình đã trúng cổ độc, nếu như nhắm mắt lại mà nói, có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Thế là, Nàng hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, cưỡng ép nhường bản thân khôi phục một tia thanh minh, sau đó con ngươi nhìn thoáng qua Tô Thành, mang trên mặt biểu tình hạnh phúc, thân thể ngã xuống. Nàng trên mặt không có hoảng sợ, không có khẩn trương, chỉ có tràn đầy hạnh phúc, trong mắt cũng phảng phất tràn đầy Tô Thành thân ảnh, cả người khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Có thể ngăn lại lúc đầu tổn thương chủ nhân một kích, nàng cảm giác được rất hạnh phúc đây. Nếu như lại cho nàng một cơ hội mà nói, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nàng con ngươi liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, phảng phất muốn đem Tô Thành bộ dáng khắc họa trong đầu, nàng mang trên mặt vẻ tươi cười. Bởi vì nàng muốn ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, cho chủ nhân lưu lại tốt đẹp nhất ấn tượng. Cứ việc cổ trùng độc tố đã trải qua phát tác, để cho nàng đã nhanh muốn đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng là nàng hay là vì chủ nhân duy trì đẹp nhất một mặt. Đúng lúc này, Tô Thành thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lộng Ngọc bên người, hắn ôm một cái sắp ngã xuống Lộng Ngọc thân thể, mang trên mặt một tia cảm động. Hắn không nghĩ tới, Lộng Ngọc vậy mà sẽ vì hắn cam nguyện thân chúng cổ độc. Hắn có chút đau lòng nhìn xem trong ngực cô nương ngốc. Phải biết, cổ trùng xuất hiện, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dấu hiệu, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Nói cách khác, Lộng Ngọc hoàn toàn là ở tiềm thức phía dưới, trực tiếp chắn Tô Thành thân thể phía trước, thậm chí là không có tí ti cân nhắc. "Chủ nhân, ta có phải hay không sắp phải chết?" Lộng Ngọc có chút gian nan giơ lên nặng mắt hai mí, hữu khí vô lực nói ra, nàng trên mặt thủy chung mang theo ôn nhu tiểu dung, tiếp tục nói ra, "Ta không sợ chết, thế nhưng là ta không nỡ ngươi." Nàng chân mày hơi nhíu lại, khục khục. Thể nội đau đớn, để cho nàng không nhịn được ho khan vài tiếng. "Yên tâm, có ta ở đây, liền xem như Hắc Bạch Vô Thường đến, ta cũng đem hắn chém giết, thủ hộ lấy ngươi, sẽ không để cho ngươi lì khai." Tô Thành hốc mắt đỏ lên, ngữ khí kiên định nói ra. Hắn có chút đau lòng nuốt ve Lộng Ngọc khuôn mặt, ngốc nha đầu. Lấy thực lực của hắn, liền xem như cổ trùng, cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, Lộng Ngọc lại vẫn là chắn hắn thân thể phía trước. Lúc này, tử nữ nhìn thấy Lộng Ngọc thế mà chắn Tô Thành thân thể phía trước, nàng thần sắc. Nàng không nghĩ tới, Lộng Ngọc dĩ nhiên cũng đối Tô Thành tồn tại như thế sâu đậm cảm tình. Lập tức, nàng mang trên mặt lo lắng, vội vàng đi tới Lộng Ngọc bên người, cả người lòng nóng như lửa đốt. "Tử nữ cô nương, giúp ta ôm lấy Lộng Ngọc." Tô Thành ngữ khí bình thản nói ra. Phản phất không được xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Tốt. Từ nữ tử Tô Thành trong tay tiếp nhận Lộng Ngọc, nàng lông mày chen cùng một chỗ, nhìn xem Lộng Ngọc đáng thương bộ dáng, nàng cả người tâm đều nắm chặt ở cùng một chỗ. Chiều nữ yêu lúc này nhìn thấy bản thân cổ trùng thế mà bị Lộng Ngọc ngăn cản xuống tới, nàng mang trên mặt không thể tin biểu lộ, làm sao sẽ có ngốc như vậy cô nương. Chính đang nàng ở vào khiếp sợ thời điểm, tức khắc nàng chỉ cảm giác được một đạo phản phất như là như thần binh sắc bén ánh mắt nhìn thẳng nàng, thậm chí đưa nàng ra rẻ đều cắt có chút đau nhức. Vẹn vẹn ánh mắt liền để nàng tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, thậm chí ngay cả nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử tại nàng đấy lòng lan tràn. Trốn, lập tức trốn, nếu như không trốn nữa mà nói, sợ rằng sẽ chết ở nơi này. Đây là nàng trước mắt duy nhất ý nghĩ. Nàng không nghĩ tới vẹn vẹn Tô Thành một đạo ánh mắt liền để nàng sinh không dậy nổi tí ti lòng kháng cự. Thế nhưng là nàng có thể chạy thoát sao? Đương nhiên không thể. Chỉ thấy Tô Thành con ngón búng ra, một mảnh hàn băng trực tiếp chui vào đỉnh đầu nàng. Sau đó Tô Thành nháy mắt đi tới triều nữ yêu bên người, hắn vươn tay hung hăng bóp lấy triều nữ yêu cổ, trực tiếp đem triều nữ yêu cả người lăng không nhấc lên. "Không muốn chết mà nói, cho ta giải dược." Tô Thành lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt mang theo một sợi sắc cơ, cho người không rét mà run. Hiện tại hắn có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nếu như triều nữ yêu không biết điều mà nói, như vậy giết là được. Tô Thành mặc dù là cái lão người lái xe háo sắc, nhưng là hắn thế nhưng là một cái sát phạt quả đoán người, dám can đảm chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn không biết có chút lưu tình. Triều nữ yêu lúc này chỉ cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một câu ngứa lạ, đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Nàng ở trong lòng kinh hô đạo. Loại này ngứa, phản phất là đến từ linh hồn, căn bản không cách nào khống chế. Không sai, cái này rõ ràng là sinh tử phù. Giải dược tại huyết y gì bảo, chỉ có huyết y hầu mới có giải dược. Triều nữ yêu trung thực nói ra, không dám có chút dấu diếm. Thật sự là thể nội ngứa lạ, để cho nàng cầu sinh không được, cầu chết không được có thể. Bành một tiếng, Tô Thành đem triều nữ yêu ném xuống đất, thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Đây là giải dược, hiệu quả chỉ có thể duy trì một tháng. Tô Thành hướng về phía triều nữ yêu nói ra. Hắn con ngón đúng ra, một quả hắc sắc dược hoàn đã rơi vào nàng trong miệng. Triều nữ yêu nhanh lên đem dược hoàn nuốt tan vào, thể nội ngứa lạ dần dần biến mất. Nàng biến sắc, chỉ có thể duy trì một tháng hiệu quả. Cái này chẳng phải là nói, ta về sau triệt để muốn thần phục tại Tô Thành dưới chân. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức, nàng ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm, yên lặng đón nhận sự thật này. Nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong ánh mắt lóe qua kiêng kỵ sâu đậm. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, tại Tô Thành trước mặt, nàng như là run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị xóa đi. Buồn cười là, nàng còn vẫn muốn làm sao đối phó Tô Thành, nàng mang trên mặt vẻ tự giễu biểu lộ. Chương 211, vào huyết y đi bảo, giết Bạch Diệp Phi. Là cơ vô dạ cùng Bạch Diệp Phi, phái ngươi tới. Tô Thành nhìn lướt qua Minh Châu phu nhân, thần sắc lạnh lùng nói ra. Là. Minh Châu phu nhân gật gật đầu, nói đạo. Đáng chết cơ vô dạ cùng Bạch Diệp Phi. Tiếp đó, liền là các ngươi tử kỳ. Tô Thành lạnh lùng nói ra, trên người bộc phát ra một sợi lạnh leo sắc cơ, bên trong cả gian phòng nhiệt độ, đều giảm xuống mấy phần. Hắn ánh mắt rời về phía Lộng Ngọc, ánh mắt trở nên có chút lưu hòa. Lúc này Lộng Ngọc trắng non trên cổ, hắc sắc đường vân lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng, nàng cái kia tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia đau đớn, mũi ngọc tinh xảo bên trên càng là phủ đầy một tầng mảnh châu. Tô Thành có chút ôn nhu sờ lên Lộng Ngọc khuôn mặt, mang trên mặt một tia không bỏ, "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết." Hắn ôn nhu nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Lộng Ngọc trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, tại chủ nhân an ủi phía dưới, nàng cảm giác được nội tâm ấm, ngay cả thống khổ đều giảm bớt mấy phần, "Ân, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi." Lộng Ngọc ngữ khí yếu ớt nói ra. Tô Thành luốt luốt Lộng Ngọc đầu, sau đó, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt bắn ra hướng một bên Triệu Nữ Yêu. "Nếu không là ngươi còn có chút dụng, ta sớm giết ngươi." Tô Thành hướng về phía Minh Châu phu nhân lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt mang theo sắc bén thần sắc. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Minh Châu phu nhân thân thể không nhịn được run rẩy một chút. Tại đối phương bàng bạc sát ý phía dưới, nàng chỉ cảm giác bản thân giống như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, sau đó đều có khả năng lật đổ. Nếu như không phải Minh Châu phu nhân, Lộng Ngọc cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Bất quá, xuất hiện lại không là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Việc cấp bách là như thế nào tranh thủ thời gian chữa cho tốt Lộng Ngọc cổ độc. Lúc này Tử Nữ, một đôi mắt đẹp bên trong bắn ra hai đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Minh Châu phu nhân, trên người nàng toát ra không che giấu chút nào sắc cơ. Phải biết, nàng và Lộng Ngọc tình như tỉ muội, xuất hiện khi nhìn đến Lộng Ngọc thống khổ như vậy bộ dáng, trong nội tâm nàng há có thể dễ chịu. "Phán quyết ở đâu?" Tô Thành chợt quát một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy gian phòng bên trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về phía Tô Thành quỳ một chân, thần sắc cung kính nói ra, "Bái kiến chủ nhân." Tô Thành trong con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, đảo qua trên mặt đất người áo đen. "Thiên Trạch cùng với thủ hạ ở đâu? Ta phải lập tức nhìn thấy bọn hắn." Người áo đen nghe được chủ nhân mà nói sau, sắc mặt mang theo trang nghiêm, hắn tự nhiên có thể nghe ra chủ nhân trong ngôn ngữ lạnh lẽo cùng đội vàng. Thần sắc hắn mang theo cung kính, vội vàng nói, "Chủ nhân, lập tức liền sẽ đem Thiên Trạch cùng với thủ hạ đưa đến." Qua không có bao nhiêu thời gian dài, gian phòng bên trong xuất hiện bốn bóng người, rõ ràng là Thiên Trạch, Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ, Khu Thí Ma. "Bái kiến chủ nhân." Bốn người cùng nhau quỳ một chân, hướng về phía Tô Thành nói ra, "Đứng lên đi." Tô Thành sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua bốn người, sau đó lại lần nói ra, "Bách Độc Vương, ngươi tinh thông cổ thuật cùng dược lý, Lộng Ngọc chúng cổ độc, ngươi nhưng có xử lý pháp giải cứu." Lúc này Tô Thành, thể nội long tượng chi uy, toàn bộ đều buông thả ra đến, bên trong cả gian phòng tràn ngập một cỗ nhường không thở nổi lực vô hình. Đặc biệt là Tô Thành một đôi băng lãnh con người, lúc này biến càng thêm rét lạnh, vẹn vẹn liếc nhau, cũng làm người ta không rét mà run, toàn thân phát run. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Bách Độc Vương run run một chút, hắn tự nhiên có thể nghe ra chủ nhân trong ngôn ngữ cấp bách. Thế là, hắn vội vàng đi tới Lộng Ngọc bên người, ánh mắt dừng lại ở Lộng Ngọc chỗ cổ. Cái này thời điểm cổ độc đã kinh biến đến mức càng khủng bố hơn, Lộng Ngọc chỗ cổ hắc sắc đường vân phảng phất sống tới đồng dạng, phát ra u lãnh khí tức. T. Nhìn thấy cái này cái cổ độc thời điểm, Bách Độc Vương trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, mang trên mặt khó coi biểu lộ. Cái này cái cổ độc, đơn giản vô cùng kỳ dị. Chỉ cần tìm tới cổ mẫu, có lẽ mới có thể có một giây sinh cơ. Bách Độc Vương thần sắc hoảng sợ nói ra. Kinh khủng như vậy cổ độc, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. A. Nói cách khác, ngươi không có xử lý pháp chữa trị. Tô Thành ánh mắt dừng lại trên người Bách Độc Vương, lạnh lùng nói ra, trong giọng nói phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhưng là, mặc cho ai đều có thể nghe được, trong những lời này ẩn tàng sát ý lạnh như băng. Cảm thụ đến chủ nhân sát cơ sau, Bách Độc Vương phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, sắc mặt mang theo kinh khủng, cả người thân thể đều đang phát run. "Mời chủ nhân tha mạng." Bách Độc Vương thanh âm run rẩy nói ra. Thiên Trạch, Khu Thí Ma, Vô Song Quỷ ba người cũng nhao nhao quỳ xuống tới, cầu tình đạo, "Mời chủ nhân tha mạng, bỏ qua cho Bách Độc Vương lần này." Tại đối mặt Tô Thành thời điểm, bọn hắn chỉ cảm giác được trong lòng đè ép một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Tô Thành nhìn xem trên mặt đất quỳ lạy bốn người, thần sắc lạnh lùng nói ra, "Một nhóm phế vật." Đang lúc hắn chuẩn bị giết bốn người thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, "Ta làm sao đần như vậy? Rõ ràng thân mang hệ thống, lại quên đi, lấy hệ thống năng lực, hẳn là sẽ chữa cho tốt Lộng Ngọc cổ độc a." Vừa nghĩ tới đó, hắn đội vàng trong đầu mặc niệm đạo, "Hệ thống, có thể hay không giải cứu Lộng Ngọc trước mắt cổ độc?" "Không thể, cần muốn tìm tới cổ mẫu mới có thể hoàn toàn giải quyết." Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên. "Ngươi cái này cái gì phá hệ thống? Liên cổ độc đều không có xử lý pháp giải quyết." Không, Tô Thành có chút nổi giận, hắn trong đầu mắng đạo. Hắn nhìn xem Lộng Ngọc dần dần biến mất sinh cơ, trong lòng mười phần lo lắng. Mặc dù không cách nào phá giải cổ độc, nhưng là túc chủ có thể tại Thương Thành mua sắm giải độc đan một mai, giá trị 100 điểm tín ngưỡng, giải độc đan có thể tạm thời áp chế thể nội cổ độc, thời hạn có hiệu lực 3 ngày. Hệ thống thanh âm lần thứ 2 tại Tô Thành náo hải vang lên. Nói cách khác, chỉ cần phục dụng giải độc đan, Lộng Ngọc trong vòng 3 ngày không nguy hiểm đến tính mạng. Tô Thành trong đầu hỏi đạo, "Là, túc chủ." Hệ thống trả lời đạo, "Tốt, ta mua sắm một khỏa giải độc đan." Keng. "Chúc mừng túc chủ, thành công mua sắm một khỏa giải độc đan, tiêu hao điểm tín ngưỡng 100, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 20380. Lập tức, Tô Thành trong tay xuất hiện một khỏa phát ra thanh hương đan dược. Hắn chạy đến Tử Nữ bên người, nói ra, "Tử Nữ cô nương, đây là giải độc đan, có thể áp chế 3 ngày cổ độc." Cho Lộng Ngọc căn bảo. Tử Nữ nghe được câu nói này, sắc mặt vui vẻ, nói ra, "Cái này đan dược có thần kỳ như vậy công hiệu." Nàng tiếp nhận đan dược sau, vội vàng nhường Lộng Ngọc căn bảo. Quả nhiên, tại Lộng Ngọc nuốt vào đan dược sau, không có bao nhiêu thời gian giải, nàng sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, trên cổ hắc sắc đường vân cũng dần dần biến mất. Nhìn thấy Lộng Ngọc dần dần chuyển biến tốt đẹp sau, Tô Thành trên mặt lạnh lùng cũng hòa hoãn mấy phần. Sau đó, Hắn đến giữa cửa ra vào, lạnh lùng nói ra, "Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, đi theo ta, vào Huyết Y Địa Bảo, chém giết Bạch Diệp Phi." Chương 212, khô cốt chiếu ngân giáp, ngay ngay Huyết Y Địa Bảo. Giải độc đan có thể áp chế 3 ngày cổ độc. 3 ngày thời gian, đối với Tô Thành tới nói, đủ. Chỉ có tìm tới cổ mẫu mới có thể triệt để giải trừ cổ độc. Huyết Y Địa Hầu, cơ vô dạng, các ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Tiếp đó, chờ đợi tử vong giáng lâm a. Tô Thành lạnh giọng nói ra, hắn trong hai tròng mắt lóe ra làm cho người sợ hãi hàn mang, vẹn vẹn liếc nhau, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Lúc này, nghe được Tô Thành sát khí bức người mà nói sau, chiều nữ yêu mang trên mặt một vòng kiếp sợ, hắn muốn đi giết chết cơ vô dạng cùng Bạch Diệp Phi. Chiều nữ yêu có chút không thể tin nghĩ đạo. Phải biết, bất luận là cơ vô dạng, vẫn là Bạch Diệp Phi, không những thực lực cao thâm, hơn nữa đều là tay cầm binh quyền đại nhân vật. Huống chi, bọn hắn phủ đệ thủ vệ nghiêm, vẫn luôn có trọng binh trấn giữ. Nghĩ muốn giết chết cơ vô dạng cùng Bạch Diệp Phi, đơn giản khó như lên trời. Minh Châu phu nhân không nghĩ tới, Tô Thành tính cách vậy mà như thế sát phạt quả đoán, nói giết liền giết. Tử nữ nhìn thấy Tô Thành bộ dáng sau, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Tô Thành sẽ áp dụng như thế đơn giản thô bạo phương pháp tìm kiếm cổ mẫu. Bất quá, cơ vô dạ cùng Bạch Diệp Phi hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, chết cũng tốt. Chủ nhân, thoạt nhìn quan tâm ta đây. Lộng Ngọc nằm tử nữ trong ngực, mang trên mặt nhàn nhạt tiểu dung, nàng nhìn thấy chủ nhân hơi có chút thần tình khẩn trương sau, trong lòng giống lao một tầng mật ong, cảm giác ngọt ngào. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành bóng lưng, trong lúc nhất thời thấy có chút ngây dại, ngay cả thể nội đau đớn đều phảng phất giảm bớt mấy phần. Tô Thành quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có chút trắng bệnh Lượng Ngọc, trên mặt hắn lộ ra một tia ôn hòa tiêu dung. Sau đó hắn đi ở trước nhất, Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành cùng sau lưng hắn, hai người giống như là trung thực người hầu mở dạng thủ hộ lấy chủ nhân an toàn. Bạch Diệp Phi chính là thời đại công vân hiển hách thừa kế đại tướng quân, địa vị cực kỳ tôn quý. Hắn chẳng những là Minh Châu phu nhân biểu ca, mẫu thân còn từng là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, thiên sinh liền nắm giữ vinh quang phi thường danh hiệu địa vị và cao quý huyết thống. Hắn hàng năm tọa trấn Tuyết Y Diệp Bảo, bộ hạ Bạch Giáp quân kiêu dũng thiện chiến, cơ hồ từ không thua trận. Nhìn qua tần thời minh nguyện người đều biết rõ, Bạch Diệp Phi không những võ công kỳ dị, thực lực sâu không lường được, hơn nữa làm người tỉnh táo trầm ổn, trí dũng song toàn, thực thiện điều hương cùng tinh thông cổ thuật. Thu tự thân võ công gia truyền ảnh hưởng, dẫn đến hắn tính cách cao ngạo dở hơi, tàn nhẫn thị huyết, da thịt hàng năm trắng luột như tuyết, thích mặc một thân hồng y liễu lúc này. Bạch Diệp Phi hổ, Huyết Y Diệp Bảo. Từ xa nhìn lại, Huyết Y Diệp Bảo to lớn hùng vĩ, phản phất chiếm cứ trên mặt đất một đầu manh thu đồng dạng, nhường người nhìn mà phát khiếp, lộ ra quỷ dị âm trầm. Muốn đi vào Huyết Y Diệp Bảo, chỉ có thông qua một đạo lung la lung lay cầu treo, mà đây cũng là duy nhất cửa vào, dưới cầu là sâu không thấy đáy vân vụ lở lở, trên cầu từng đầu hồng sắc xiềng xích, phản phất là từ máu tươi đổ bê tông mà thành. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào vách núi, thịt nát xương tan. Không thể không nói, Huyết Y Diệp Bảo có thể xưng một đạo nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Khí thế bàng bạc trên cửa thành, tồn tại con rơi tiêu chí, con rơi hai con ngươi chỗ, phản phất có màu đỏ tươi hào quang lóe lên. Ở cửa thành hai bên, mấy cố cao lớn binh sĩ pho tượng túc nhưng mà lập, cho Huyết Y Địa Bảo lăng không tăng thêm mấy phần uy áp, in con rơi ra huy quân kỳ theo gió bay múa. Khô cốt chiếu ngân giáp, ngay ngay Huyết Y Địa Bảo. Đây là một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương, làm cho người không rét mà run, phản phất một tòa băng lãnh tuyết sơn. Đúng lúc này, cầu lối vào xuất hiện ba bóng người. Lớn mật, phía trước người nào cũng dám tự tiện xông vào Huyết Y Địa Bảo. Nhanh chóng rời đi, nếu không giết không tha. Một đạo băng lãnh thanh âm từ cầu bên kia truyền đến. Chủ nhân. Tào Điệu Tăng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, sắc mặt mang theo một chút cung kính, dò hỏi: "Ha ha, giết không tha sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai giết ai." Tô Thành thần sắc lạnh lùng nói ra, một đôi như tinh thần trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo qua mang. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Tào Điệu Tăng mặc niệm một câu A Di Đà Phật, hắn biết rõ bản thân hôm nay muốn lại khai sắc giới. Nhìn kỹ phía dưới, lúc này hắn bị một tầng nhạt nhạt kim quang tắm rửa, cả người da rẻ phảng phất thoa lên một tầng kim sơn đồng dạng, có kim loại cảm nhận. Cả người nhìn qua như là nộ mục kim cương. Không ở một bên Diệp Cô Thành, trong tay hắn phi hồng tại ong ong run rẩy, vang lên một trận kiếm reo. Tựa hồ liền trong tay hắn kiếm đều đang nhảy cẫng hoan hô, muốn nếm thử một chút mùi máu đạo. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt cầu treo, sau đó trực tiếp một bước bước lên cầu treo. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành theo sát phía sau. Làm cản. Huyết Y Diệp Bảo tường thành bên trên vang lên một tiếng quát lớn, thanh âm bên trong xen lẫn lửa giận cũng không thể tưởng tượng nổi. Không sai, liền là không thể tưởng tượng nổi. Tường thành bên trên tướng lĩnh tuyệt đối không ngờ rằng lại có người dám tự tiện xông vào Huyết Y Diệp Bảo. Cái này thế nhưng là cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình. Phải biết, Huyết Y Địa Bảo sở dĩ có thể có được uy danh hiển hách, lệnh vô số người kiềng kỵ hoảng sợ, cái này thế nhưng là từ vô số khô cốt tích lũy mà thành. Trước mắt, lại có người không biết sống chết, dám can đảm tự tiện xông vào Huyết Y Địa Bảo. Quả thực là chán sống rồi. Đây là đối Huyết Y Địa Bảo khiêu khích cùng tra đạp, đơn giản không thể chịu được. Cơ hội là ở Tô Thành bước lên cầu treo trong phút chốc, từng nhánh phát ra băng lãnh tiễn, lít nha lít nhít hướng về Tô Thành ba người phóng tới. Những cái này tiễn cùng phổ thông tiễn tồn tại rõ ràng khác biệt, bọn chúng bề ngoài bao vây lấy một tầng hàn băng, một cỗ hàn khí nháy mắt tại trên cầu treo tràn ngập ra, cho người không hoài nghi chút nào là những cái này tiễn uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Tô Thành nhìn thấy những cái này lít nha lít nhít tiễn sau, thần sắc đạm nhiên, cả người biểu hiện xuất hiện thong dong đạm nhạt, phản phất đối với trước mắt nguy hiểm một màn căn bản không có để ở trong lòng. Mắt thấy, một chi băng tiễn sắp bắn trúng Tô Thành thân thể thời điểm, vang một tiếng, chỉ thấy Tạo Điệu Tăng thân thể đột nhiên hoành ngăn khuất Tô Thành thân thể phía trước. Hắn hung hăng hướng về phía trước vung ra một quyền, nắm đấm bên trên tấm kim quang, da rẻ như là kim đồng sắc, một chi băng tiễn trực tiếp bị hắn oanh đứt thành từng khúc. Diệp Cô Thành cũng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay phi hồng kiếm, phản phất sống tới một dạng, phun ra nuốt vào lấy lam sắc kiếm mang. Tại hắn phía trước, một tầng kín không kẽ hở kiếm võng, nháy mắt hình thành. Không nên quên, Diệp Cô Thành là thần thoại thất trọng cường giả, Tạo Điệu Tăng là thần thoại lục trọng. Hai người có thể cũng là có thể ở mảnh này thế giới hoành đầu tồn tại. Chương 213, giết không tha, huyết tẩy huyết y địa bảo. T. Chính đang huyết y địa bảo tường thành bên trên thủ vệ tướng sĩ, lúc này nhìn thấy Tô Thành ba người dũng mãnh biểu lộ sau, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, ba người này thực lực, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Liên băng tiễn đều không làm gì được đối phương. Thực lực như thế, có lẽ đã là thần thoại cảnh đi. Bọn họ là lai lịch thế nào? Ta nhất định là hoa mắt. Tường thành bên trên tướng sĩ, lúc này âm thầm nhị non đạo, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh khủng. Bọn hắn còn chưa từng có gặp qua như thế mạnh mẽ đối thủ. Đình chỉ bắn tên, nghe ta mệnh lệnh, chặt đứt cầu treo. Thủ vệ tường thành thống soái chợt quát một tiếng, trong giọng nói mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh. Hắn ánh mắt dừng lại ở trên cầu treo một màn, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng có chút hoảng sợ. Tô Thành ba người thực lực đã có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, huyết y địa bảo lần đầu gặp người khác công kích, dĩ nhiên liền sẽ gặp được thực lực như thế cao thâm cường giả. Bất quá, thì tính sao? Toàn này cầu treo là duy nhất thông tới huyết y địa bảo đường, chỉ cần chặt đứt cầu treo, dựa vào huyết y địa bảo nơi hiểm yếu vị trí, đối phương cũng không làm gì được. Nghe được thống soái mà nói sau, huyết y địa bảo nội chiến sĩ nhao nhao khôi phục lòng tin. Vào thời khắc này, hai tên thân xuyên huyết y địa bảo nội chiến sĩ xuất hiện ở cầu treo một bên khác, bọn hắn thân mặc phát ra lạnh lẽo quang mang khôi giáp, mang trên mặt hí ngược biểu lộ. Một khi chặt đứt cầu treo, Tô Thành ba người sẽ trực tiếp rơi vào thâm nguyên. Bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một tia thị huyết quang mang, bọn hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút Tô Thành ba người rơi vào thâm nguyên là bất lực cùng thê thảm hạ trạng. Một màn này chắc chắn rất thú vị a. Siêu một tiếng, bọn hắn rút ra bên hông lợi kiếm, hung hăng hướng về trên cầu treo vung đi. Mắt thấy, lợi kiếm liền muốn đem cầu treo chặt đứt. Mà, liền ở lúc này, bọn hắn động tác cứng lại rồi, phản phất là bị người làm định thân thuật bình thường, không lúc đích. Nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn mang trên mặt một tia thống khổ. Đáng chết, các ngươi làm sao còn không động thủ? Thống soái đứng ở tường thành phía trên, như ương sắc bén con người, đảo qua hai người này, lạnh giọng chất vấn đạo. Vừa dứt lời, hai tên này chiến sĩ thân thể liền trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, trên cổ có một đạo bị lợi khí xẹt qua vết thương, lộ ra vô cùng quỷ dị. Bọn hắn trên mặt đất co quắp mấy lần, con ngươi dần dần phóng đại, dĩ nhiên mất đi sinh cơ. Cái này hắn mẹ là chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh không nhịn được băng tủ, sợ ngây người. Như thế quỷ dị một màn, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tường thành dưới hai bộ thi thể, thần sắc hoảng sợ, trong đôi mắt mang theo một tia kiên kỵ. Tô Thành thần sắc lạnh lùng nhìn xem một màn này, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Không sai, đây chính là phán quyết thế lực. Hiện tại phán quyết, thế nhưng là chân chính trên ý nghĩa trong bóng tối u linh, đại biểu cho thẩm phán. Trong chớp mắt, Tô Thành, Diệp Cô Thành, Tạo Điệu Tăng đã trải qua vượt qua cầu treo, đi tới huyết ý địa bảo tường thành dưới. Trên cửa thành, tồn tại con rơi tiêu chí, con rơi hai con ngươi chỗ, phản phất màu đỏ tươi hào quang lóe lên, cho người ta một loại yêu dị vô cùng cảm giác. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn xâm nhập huyết ý địa bảo? Tường thành bên trên thống soái lạnh lùng hỏi đạo. Ha ha, chúng ta là huyết tẩy huyết ý địa bảo người. Tô Thành trừng lên mí mắt, thần sắc đạm nhiên nói ra. Phản phất huyết tẩy huyết ý địa bảo, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một kiện nhẹ nhàng như thường sự tình. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta thừa nhận, các ngươi rất mạnh, thậm chí có thể vượt qua cầu treo, đi tới chỗ cửa thành. Nhưng là, cũng mẹn mẹn như thế. Thống soái trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường, tiếp tục nói ra, huyết y địa bảo tường thành, thế nhưng là có kiên cố hàng thiết chế tạo thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Coi như các ngươi có thể đi tới chỗ cửa thành, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn đem cửa thành đánh bay? Hắn trong giọng nói, lộ ra không che giấu chút nào ý trào phúng. Nghe được đối phương mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, đánh bay cửa thành sao? Cũng không phải không có khả năng. Không nên quên, hắn thế nhưng là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công cùng sở hữu 13 tầng, mỗi tu luyện một tầng, liền sẽ gia tăng nhất Long Nhất Tượng lực lượng. Mà Tô Thành đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến viên mãn cảnh giới, liền được 13 tầng. Điều này đại biểu Tô Thành thể nội cùng sở hữu 13 Long 13 Tượng lực lượng. Một khi toàn bộ bộc phát ra, ngay cả Tô Thành cũng không biết sẽ có kinh khủng bực nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, 13 Long 13 Tượng lực lượng vẫn là có bao nhiêu cường đại. Tô Thành trên mặt mang theo cảm thấy hứng thú biểu lộ. Sau đó, trong cơ thể hắn Long Tượng Bàn Nhược Công đang điên cuồng vận chuyển, cả người khí tức tại liên tục tăng lên, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình áp bách lực lượng nháy mắt tràn ngập ra. Thậm chí, ngay cả tại phía xa cao lâu phía trên huyết y địa bảo chiến sĩ, lúc này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, tê cả da đầu. Vang một tiếng, hắn hung hăng hướng về cửa thành đánh ra một quyền, kinh khủng lực đạo, nhấc lên một cái cỡ nhỏ gió lốc. Hắn cả người áo bảo đều bị thổi bay phất phới. Thậm chí, có thể trong lúc mơ hồ nghe được Long Tượng tại tê mình. Từ xa nhìn lại, lúc này Tô Thành, giống một tôn hiển nhiên chiến thần, tràn đầy bá đạo bệ nghệ, ngoài ta còn ai khí tức? liền xem như đứng ở một bên Tảo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành, lúc này cũng cảm giác được một tia áp bách. Thật sự là Tô Thành trên người ngang ngược khí tức, quá mức mãnh liệt.
Tên điên,
người này nhất định là đồ điên. Tường thành bên trên, Thông Soái nhìn thấy Tô Thành dĩ nhiên thật muốn dựa vào một đôi nhục quyền, muốn đánh bay cửa thành thời điểm, sắc mặt mang theo một tia kinh khủng.
Bành!
Trong chớp mắt, Tô Thành nắm đấm, hung hăng đập vào kiên cố không phá vỡ nổi trên cửa thành. Một tiếng lột ngạt thanh âm, tức khắc vang lên, chấn người làm đau mà nghĩ. Thậm chí, tại cự đại lực dưới đường, ngay cả tường thành đều lắc lư mấy lần.
Kinh khủng,
dã man,
bá đạo.
Đây chính là Tô Thành hiện tại cho người ta cảm thụ. Nhìn kỹ phía dưới, trên cửa thành, thình lình xuất hiện một cái lom sâu xuống 5 đâm ấn. Phải biết, cửa thành thế nhưng là từ ngàn năm hàn tiết rèn luyện mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi, Tô Thành một quyền liền đem hắn đập ra lõm, bởi vậy có thể thấy được, Tô Thành lực lượng có bao nhiêu cường đại. Lúc này, ở tường thành bên trên thống lĩnh, nhìn thấy lom sâu xuống cửa thành lúc, một đôi tròng mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin qua mang, cả người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy, ngay cả hô hấp đều biến nhanh mấy phần.
Cái này làm sao có thể?
Hắn thanh âm run rẩy nhị non đạo. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên cửa thành lõm, mang trên mặt hài lòng biểu lộ, "Ân, rất mạnh. 13 long 13 tượng cường hành lực lượng, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng.
Đã như vậy, vậy liên tiếp tục a."
Bành, 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 bành.
Hắn liên tục vung ra bốn quyền, tại cự đại lực dưới đường, cửa thành rốt cục không kiên trì nổi, bị đánh bay.
"Giết không hách."
Huyết tẩy huyết ý thì bảo.
Hắn lạnh lùng nói ra.
Vừa dứt lời, sau lưng hắn, thình lình xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen.
Mỗi một đạo thân ảnh đều lộ ra vô tận sắc khí, con mắt màu đỏ tươi, phản phất là hóa thành cô máy giết người một dạng.
Chương 214, hầu ra, không xong.
Tuân mệnh. Mấy chục đạo thân ảnh màu đen hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, sau đó hướng về khác biệt phương hướng mà đi, trên tay binh khí phát ra lạnh lẽo qua mang.
Một trận huyết tinh giết chóc sắp bắt đầu.
T. Cái này
thật đem cửa thành đánh bay.
Tường thành bên trên Thống Soái, nhìn thấy Tô Thành cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh sau, cả người mang trên mặt không thể tin biểu lộ, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà.
Cả người sợ ngây người.
Kiên cố không phá vỡ nổi hàn thiết cửa thành, bị đối phương nhục quyền đánh bay.
Con hàng này là cái quái vật a.
Thống Soái hô hấp gấp rút âm thầm nỉ non đạo, cả người lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục.
Mà
tường thành bên trên thủ vệ chiến sĩ, càng thì không cần nói, bọn hắn chỉ cảm giác nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn.
Đây là người lực lượng sao?
Không có khả năng, người làm sao sẽ có như thế ngang ngược lực lượng?
Ta có phải hay không nhìn hoa mắt?
Kinh khủng.
Đây là một cái nhân vật hung ác.
Ta cảm giác được, ta bắp chân đều nhanh như nhũ ra.
Huyết Y Liệp bảo tường thành bên trên chiến sĩ, không tự chủ được kinh hô đạo.
Thống Soái lúc này ẩn ẩn cảm giác được một cú gây mũi bị đạo đập vào mặt. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng trong tường thành.
Tức khắc,
hắn sát mặt kỳ biến, trong con mắt tràn ngập kinh khủng, cả người thân thể lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất.
Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Huyết Y Liệp bảo trong tường thành xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen, bọn hắn mỗi một người phản phất là cỗ máy giết người đồng dạng, trong đôi mắt phát ra lạnh lùng vô tình.
Phản phất giết người đối bọn hắn tới nói liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản.
Trên tay lợi kiếm mỗi lần vung lên ra, liền sẽ có Huyết Y Liệp bảo nội chiến sĩ ngã xuống, tiết hầu bị cắt vỡ.
Vẹn vẹn chốc lát thời gian, trong tường thành trên sàn nhà đã trải qua nằm một tầng thi thể.
Một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra, trên sàn nhà lưu một tầng sền sệt máu tươi, đâu đâu cũng có gãy chi tàn cánh tay.
Hiển nhiên một bức tu là trận hình ảnh.
Hay sao?
Ta muốn tranh thủ thời gian cùng hầu ra báo cáo những cái này ra hỏa, hoàn toàn không phải người, là ma quỷ.
Huyết Y Liệp bảo đã từng bị nhận qua lớn như thế đồ sát.
Thống Soái trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn không có ngày xưa thần khí, cả người trái tim đều tại thùng thùng trước ngày, bắp chân như nhũn ra.
Hắn sợ hãi, bản thân sẽ trở thành dưới một cỗ thi thể.
Tâm tư lóe qua đồng thời, hắn thân thể hướng về một cái bí ẩn ám đạo mà đi.
Cái này cái thông đạo có thể trực tiếp đến Huyết Y Liệp bảo phủ đệ.
Lúc này, Huyết Y Liệp bảo bên trong một chỗ phủ đệ.
Toàn này phủ đệ từ xa nhìn lại, sinh hồng sắc một mảnh, phản phất là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tâm thần run rẩy.
Cái này chính là Huyết Y Liệp bảo bên trong Bạch Diệp Phi phủ đệ.
Lúc này, Bạch Diệp Phi trong tay bưng một chén hồng sắc rượu ngon, chén rượu tại trong tay hắn không ngừng lay động.
Hắn khuôn mặt tại hơi có chút lờ mờ dưới ánh sáng, lộ ra càng thêm trắng bệnh, phản phất không có tiêu huyết sắc.
Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nơi xa ẩn ẩn truyền đến thê thảm tiếng kêu cứu.
Loại này tiếng kêu cứu, hắn rất quen thuộc.
Đây là chỉ có tại bị tàn sát thời điểm, người tại bất lực tình huống dưới mới có thể sinh ra thê thảm gọi tiếng.
Khô cốt chiếu ngân giáp, ngai ngai Huyết Y Liệp bảo,
có thể trở thành Huyết Y Liệp bảo người thừa kế. Bạch Diệp Phi tự nhiên trên tay có lấy vô số mạng người.
Tại Bách Việt chiến tranh thời điểm, hắn cũng phát khởi mấy lần đại đồ sát.
Thậm chí, ở trên người hắn còn ẩn giấu đi một bí mật lớn.
Làm sao sẽ có loại này thanh âm truyền đến?
Nơi này thế nhưng là Huyết Y Liệp bảo, người nào dám ở đây làm càn?
Hắn âm thầm nhìn non đạo, khẽ cho mày, không có huyết sắc mang trên mặt một tia yêu kỳ.
Phải biết, Huyết Y Liệp bảo bên trong thế nhưng là chú đóng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bạch Giáp Quân.
Bạch Giáp Quân chiến sĩ các cái kiêu dũng thiện chiến, gần như không thua trận.
Đang ở hắn chuẩn bị ra ngoài dò xét một phen thời điểm,
một bóng người vội vàng hấp tấp xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Bạch Diệp Phi nhíu mắt, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh.
Chuyện gì xảy ra?
Ngươi không ở tường thành bên trên đóng giữ, đến nơi này làm gì?
Bạch Diệp Phi lạnh giọng chất vấn đạo, trên người phóng xuất ra làm cho người hãi hùng khiếp vía hàn khí,
tức khắc bên trong cả gian phòng nhiệt độ hạ thấp như đến hầm băng. Ở cổ này hàn khí phía dưới, thống lĩnh mang trên mặt kinh khủng, không nhịn được run run một chút, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, đem cái trán chăm chú mà dán trên mặt đất, nói ra: "Hầu gia, không xong." Huyết Ý Liệp Bảo. Huyết Ý Liệp Bảo bị một cỗ thần bí thế lực công hãm. Hắn ngự khí run rẩy, trái tim tại thùng thùng ra tốc nhảy lên. "Cái gì? Huyết Ý Liệp Bảo bị công hãm?" Luôn luôn cho người ta thần bí, thông dong đạm nhạt Bạch Diệp Phi, lúc này kinh hô đạo, thanh âm so bình thường cao hơn mấy cái đệ sĩ bèn, trên mặt hắn mang theo một tia khiếp sợ. Huyết Ý Liệp Bảo có nơi hiểm yếu cầu treo tồn tại, còn có ngàn năm hàn thiết cửa thành, sao có thể bị công phá? Bạch Diệp Phi quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp một cước đá vào thống linh trên trán. Tức khắc, thống linh bị đá bay, thân thể hung hăng nện xuống đất, hắn cái trán máu chảy ồ ạt. Bất quá, hắn không dám lau trên trán vết máu, cứ việc vừa rồi một cước đã để hắn thống khoái muốn chết, nhưng là hắn vội vàng bò người dậy, tiếp tục quỳ lạy, cả người tại run lẩy bẩy, nói ra: "Ba người này đều là thần thoại cảnh cường giả. Nơi hiểm yếu cầu treo, đối với bọn hắn căn bản vô dụng, thậm chí ngay cả ngàn năm hàn thiết rèn đúc cửa thành đều bị tuổi trẻ người kia năm quyền liền đánh vỡ." Thống linh đem cái trán áp sát vào trên mặt đất, cứ việc trên trán máu tươi đã trải qua tiến nhập ánh mắt hắn, nhường hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ, thế nhưng là hắn không dám có chút động tác, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ lạy. Ba tên thần thoại cảnh cường giả, chẳng lẽ là Tô Thành cùng hắn thủ hạ? Bạch Diệp Phi nghe được thống lĩnh mà nói sau, mang trên mặt một vòng biểu tình âm ngoan. Triều nữ yêu bây giờ còn chưa có tin tức, chắc là đối Tô Thành hạ cổ kế hoạch thất bại, cho nên Tô Thành mới đến tiến đánh Huyết Y Liệp Bảo. Trong lúc nhất thời, Bạch Diệp Phi đã trải qua nghĩ thông suốt sự tình chân tướng. "Ha ha, Tô Thành, cái này thế nhưng là ngươi tự tìm cái chết." Bạch Diệp Phi trong đôi mắt mang theo một tia sắc cơ. Phải biết, hắn thế nhưng là đường đường Huyết Y Liệp Hầu, thời đại công huân hiển hách thừa kế đại tướng quân, địa vị cực kỳ tôn quý. Tô Thành cũng dám công nhiên tiến đánh Huyết Y Liệp Bảo, cái này tuyệt đối là không thể tha thứ tội chết. Nếu để cho Hàn Vương biết rõ mà nói, há sẽ bỏ qua Tô Thành trận chiến? Nếu để cho Tô Thành biết rõ, Bạch Diệp Phi bên trong nghĩ thẩm pháp mà nói, nhất định sẽ cười nhạo một phen. Tại Tô Thành trong lòng, Hàn Quốc đã nhanh muốn diệt vong, hắn há sẽ để ý Hàn Vương ý nghĩ? Thậm chí, hắn lần này tiến đánh Huyết Y Liệp Bảo, cũng là vì quân Tần đánh vào Tân Trịnh tại làm nền. Chương 215, tìm tới cổ mẫu. Bạch Diệp Phi bí mật. Huyết Y Liệp Bảo, một mật thất trước cửa. Tô Thành có thể ẩn ẩn mà cảm giác được, phía sau cửa tồn tại một cỗ quỷ dị cùng mùi huyết tinh. Cổ mẫu, ở nơi này bên trong. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức, hắn hướng về Diệp Cô Thành gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Cô Thành trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo băng lãnh quang mang, toàn thân càng là phát ra lạnh lùng kiếm ý, trong tay phi hồng cũng đang nóng nóng run rẩy, vang lên một trận kiếm reo. Đột nhiên, trong tay hắn phi hồng phun ra u lam sắc kiếm mang, hắn đem phi hồng hướng phía trước vung lên. Một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang nháy mắt bộc phát. Mật thất cửa ngầm tại kinh khủng kiếm mang phía dưới, trực tiếp hóa thành vô số nát mảnh gỗ vụn, bay tán loạn khắp nơi. Một cái u ám thông đạo xuất hiện ở Tô Thành đám người trước mặt. Tô Thành con ngươi sáng lên, nơi này có lẽ liền là Bạch Diệp Phi chỗ bí mật đi. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt hắn, tự nhiên biết rõ Bạch Diệp Phi tồn tại một cái bất luận kẻ nào đều không biết bí mật. Mà bí mật này cũng là hắn vì cái gì sắc mặt trắng bệnh, thể nội khí tức quỷ dị nguyên nhân. Tào Điệu Tăng dĩ nhiên hóa thân trở thành một cái đồng nhân, da rẻ phát ra kim đồng sắc, cái này rõ ràng là kim cương bất hoại thần công chỗ thần kỳ, có thể làm cho người đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. "Chủ nhân, ta đi vào trước, ngươi đi theo ta đằng sau." Diệp Cô Thành đoạn hậu. Tào Điệu Tăng sau khi nói xong, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Tô Thành cùng sau lưng hắn. Diệp Cô Thành đi ở cuối cùng mặt, thần sắc hắn đề phòng, thể nội lực đã trải qua nhảy lên tới đỉnh điểm. Đối với Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành tới nói, bất luận khi nào chỗ nào, chủ nhân an toàn vĩnh viễn là đệ nhất vị. Mặc dù chủ nhân thực lực là thần thoại tam trọng, đã trải qua là ở trong chốn võ lâm hành tẩu tồn tại. Thông đạo một mực không ngừng mà hướng mà kéo dài xuống xuống, càng là đi xuống dưới, càng là có thể cảm giác được một cô âm hàn khí tức. Phía trước có u ám quang mang. Tào Điệu Tăng hơi nheo mắt lại, thần sắc biến cẩn thận. Một lát sau, ba người liền đi tới cuối thông đạo. Khi thấy trước mắt một màn sau, Tào Điệu Tăng biểu lộ biến trang nghiêm, một tay hiện lên hành lễ hình, "A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Cái này, đây quả thực là phát rồ, tên điên hành vi." Diệp Cô Thành nhìn thấy trong mật thất cảnh tượng sau, không nhịn được có chút lửa giận ngút trời. Dù là Tô Thành đã trải qua nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, biết Bạch Diệp Phi bí mật, lúc này cũng có chút tâm thần bất ổn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ trong mật thất, toàn bộ đều là 16-17 tuổi thiếu nữ, các nàng khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, đều là nhất lưu mỹ nữ. Các nàng mỗi một cái người thân thể đều bị đơn độc buộc chặt tại một gốc phát ra khí tức quỷ dị trên cây. Trên người các nàng không có mặc quần áo, trên thân thể bao trùm lấy một tầng hồng sắc hồ điệp. Hồ điệp trên cánh lóe ra yêu dị quang mang, bọn chúng phảng phất tại cắn nuốt thiếu nữ tinh huyết. Nhìn kỹ phía dưới, tất cả thiếu nữ đã trải qua lâm vào hôn mê, thần trí không rõ, chỉ có yếu ớt khí tức đang duy trì. Có lẽ nơi này có mấy trăm cái nữ tử a. Đây chính là Bạch Diệp Phi bí mật. Những cái này nữ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Bạch Diệp Phi lô đỉnh. Bạch Diệp Phi dựa vào thiếu nữ tinh huyết, chẳng những thực lực biến càng khủng bố hơn, thậm chí ngay cả hắn dung mạo cũng duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Chỉ có thuần khiết không tì vết, hoàn bích chi thân thiếu nữ mới có thể để công lực của hắn lớn hận, duy trì tuấn mỹ dung nhan. Hơn nữa, dùng xong sau, không có giá trị thiếu nữ sẽ trở thành hắn luyện chế cổ độc công cụ. Như thế hành vi, quả thực là làm cho người giận sôi, huyết tinh tàn bạo, không có chút nào nhân tính. Bạch Diệp Phi, ta quyết định.
Tô Thành nhìn xem trong mật thất thiếu nữ, trong đôi mắt phát ra lạnh lùng ánh mắt, âm thầm nỉ non đạo: trước tìm tới cổ mẫu, sau đó giết chết Bạch Diệp Phi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn liền cùng Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành ba người tách ra tìm kiếm. Tô Thành ánh mắt giống như ương sắc bén, không ngừng mà tại mỗi một cô gái trên thân thể đảo qua. Thiếu nữ trên thân thể bao trùm lấy một tầng hồng sắc hồ điệp, chính là cổ trùng môi giới. Bọn chúng hút lấy thuần khiết thiếu nữ tinh huyết, sau đó không ngừng mà tư dưỡng cổ trùng. Một khi cổ trùng cường đại cực điểm, liền sẽ trở thành một cái cổ mẫu. Đúng lúc này, Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng, hắn ánh mắt dừng lại ở một thiếu nữ trên người. Thân hình lóe lên, hắn đi thẳng tới bên cạnh cô gái. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, hung miệng tại nhỏ bé chập trùng, vô hạn phong quang, đã trải qua thể hiện ra. Bất quá, Tô Thành cũng không có tâm tư thưởng thức. Hắn ánh mắt lưu ý đến, thiếu nữ hung nơi cửa một cái hồ điệp trên cánh. Hồ điệp trên cánh, có một cái phát sáng, có chút béo ị tiểu côn trùng, đang lặng lặng mà bò lồm lồm. Cái này cái côn trùng thoạt nhìn có chút đáng yêu, thế nhưng là Tô Thành lại là biết rõ, cái này chính là cổ mẫu. Đáng yêu bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ. Lập tức, Tô Thành đem trước giờ chuẩn bị kỹ càng bình sứ, cầm đi ra, đem cổ mẫu đặt đi vào. Rốt cục giải quyết. Lộng Ngọc, ta trở về. Hắn sát mặt vui vẻ, nhìn non đạo. Diệp Cô Thành. Tào Địa Tăng. Ta tìm được. Tô Thành hướng về phía còn đang tìm kiếm hai người nói ra. Vừa dứt lời, Diệp Cô Thành cùng Tào Địa Tăng thân hình lóe lên, liền đi tới Tô Thành bên người, cùng kêu lên hỏi đạo, chủ nhân tìm được. Ân, đi thôi. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Đang làm bọn hắn bước vào thông đạo thời điểm. Chỉ thấy tất cả trên người cô gái hồng sắc hồ điệp, toàn bộ đều hướng về Tô Thành ba người vào tới, từ xa nhìn lại, phảng phất là một đạo hồng sắc vòi rồng. Diệp Cô Thành đống nhiên bước ra một bước, hai mắt bên trong bắn ra kinh khủng kiếm ý, trên người khí thế ẩm vang một phát. Trong tay phi hồng phảng phất là có linh tính đồng dạng, trực tiếp tại ba người thân thể phía trước, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng. Phốc, 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 không ngừng có hồng sắc hồ điệp đụng vào kiếm võng. Nhưng là, bọn chúng kết quả chỉ có một cái kia chính là bị vô hình giảo sát. Dần dần, hồng sắc hồ điệp công kích biến yếu lên, không có một hồi, còn thừa hồng sắc hồ điệp toàn bộ đều rút lui, phảng phất kiêng kỵ lăng liệt kiếm võng mở dạng. Đi. Tô Thành quát lạnh một tiếng. Ba người liền bước vào thông đạo. Diệp Cô Thành đoạn hậu, Tào Điệu Tăng đi ở đối phía trước, Tô Thành kẹp ở rất trung gian. Ước chừng một phút sau, ba người từ trong thông đạo đi ra. Tô Thành ba người đang chuẩn bị ly khai nơi đây thời điểm, chỉ thấy một bóng người nháy mắt xuất hiện, hoành ngăn tại trước mặt bọn họ. Đạo thân ảnh này một thân hoa lệ hồng y, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trên người lộ ra khí tức quỷ dị. Chương 216, gặp gỡ Bạch Diệp Phi, giao chiến. Bạch Diệp Phi. Tô Thành mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ, nhiều hứng thú chằm chằm lên trước mắt đạo thân ảnh này. Hắn đang chuẩn bị tại huyết y bảo bên trong tìm kiếm Bạch Diệp Phi thân ảnh, không nghĩ đến đối phương xuất hiện ở trước mắt hắn, thật đúng là không biết sống chết. Như vậy cũng tốt so ngủ gật, vừa vặn có người đưa tới gối đầu. Diệp Cô Thành cùng Tào Địa Tăng đột nhiên đạp tiến một bước, trên người khí thế biến ác liệt mấy phần. Trước mắt nam tử dĩ nhiên đem mấy trăm cái cô gái tuổi thanh xuân ngôi nhốt lên, xem là bản thân lô đỉnh, quả thực là làm cho người giận sôi. Tại Tào Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành trong suy nghĩ đã cho Bạch Diệp Phi tuyên bố tử hình. Đáng chết Tô Thành, ngươi cũng dám đánh vào huyết y bảo, thậm chí đem huyết y bảo bên trong Bạch Giáp quân tàn sát không còn. Ngươi cho rằng phạm phải như tội này được, có thể trốn được rồi chứ? Bạch Diệp Phi mang trên mặt vẻ dữ tợn, trong giọng nói lộ ra vô tận sắc cơ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Tô Thành sớm đã bị giết vô số lần. Hắn vừa rồi tại bên trong lâu đài dò xét một phen, kết quả phát hiện huyết y địa bảo bên trong không có một người sống, bị tàn sát làm sạch sẽ chỉ toàn. Đây là huyết tẩy huyết y địa bảo. Phải biết, huyết y địa bảo thế nhưng là hắn thời đại tích lũy xuống đến nội tình. Trước mắt mấy đời người tích lũy, toàn bộ đều bị Tô Thành một tay phá hủy. Hắn trong con ngươi phủ đầy tơ máu, hận không được ăn Tô Thành thịt, cùng Tô Thành huyết, đem Tô Thành tháo thành tám khối. Lúc này hắn không có ngày xưa thong dong đạm nhạc, cả người đã nhanh muốn nổ tung. Người trốn không thoát, ta là thừa kế huyết y gì hầu, ngươi dám huyết tẩy huyết y gì bảo, chờ đợi Hàn Vương nổi giận a. Hàn Vương nhất định sẽ trọng trọng trừng phạt ngươi. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói ra, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, sắp nổ tung lên. Mà lúc này Tô Thành thần sắc đạm nhiên, phản phất không có chút nào đem đối phương ý hiếp để vào mắt, hắn có chút buồn cười nhìn xem Bạch Diệp Phi, giống như là nhìn dạng này một cái kẻ đáng thương mở dạng, tràn đầy coi thường cùng thương hại. Ngớ ngẩn. Tô Thành trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Nghe được câu nói này sau, Bạch Diệp Phi tuấn tú trên mặt đã trải qua trở nên có chút bóp méo, thể nội âm hàn nội lực nháy mắt phun ra ngoài. Đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Tô Thành đột nhiên bước ra một bước, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong giọng nói mang theo một tia bực cợt, nói ra: ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm Hàn Vương nổi giận sao? Ha ha, ngu xuẩn, biết rõ Tần Quốc sứ thần là bị người nào giết sao? Nói đến đây, Tô Thành biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm. Người nào? Bạch Diệp Phi dương mắt lạnh lùng hỏi đạo. Là ta phái người giết Tần Quốc sứ thần. Cái này sẽ là Tần Quốc cùng Hàn Quốc ngoại nổ. Rất nhanh, Tần Quốc quân đội sẽ đánh vào Tân Trịnh. Hàn Quốc chỉ có một con đường, diệt quốc. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm Hàn Vương nổi giận a? Tô Thành giễu cợt nói ra, hắn lông mày nhướng lên, trong giọng nói mang theo một tia bá khí, tiếp tục nói ra: "Huống chi, coi như Hàn Quốc sẽ không diệt vong, ta cũng sẽ không để ý Hàn Vương thái độ. Muốn huyết tẩy huyết y gì bảo, lại có gì khó?" Bạch bạch bạch. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Bạch Diệp Phi cả người tâm thần rung mạnh, thân hình bất ổn,
lùi lại mấy bước. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Quốc sứ thần bị ám sát, lại là Tô Thành tiếp theo bàn đại cờ.
Tốt,
rất tốt. Không hổ là Tần Quốc quốc sư, như thế một bàn ván cờ lớn, đem tất cả mọi người đùa giỡn tại bàn tay. Bạch Diệp Phi trong đôi mắt lộ ra một tia màu đỏ tươi, thanh âm khàn khàn nói ra, phản phất như là như lưỡi dao xẹt qua sắt lá thanh âm, cho người không rét mà run. Hắn cố gắng khiến bản thân chấn định xuống đến, thể nội nội lực đang không ngừng kéo lên. Thậm chí, lấy hắn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy, từng mảnh xương lạnh ở mặt đất không ngừng lan tràn ra. Ngưng lại thời không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, tại cường đại lực lượng trước mặt, tất cả kỹ xảo đều không chịu nổi một kích. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ lộ ra lạnh đến cốt tủy khí tức. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn hai cánh tay, riêng phần mình xuất hiện một thanh thượng cổ bảo kiếm, một thanh hồng kiếm, một thanh bạch kiếm, phát ra lạnh lẽo quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, phản phất có thể cắt đứt người hai mắt. Không cầu hoa tươi không, song kiếm kiếm nghiên cứu là con rơi hình dạng. Lúc này, Tô Thành ánh mắt nhắm lại, Bạch Diệp Phi quả nhiên có chút tài năng. Như thế khí tức ba động, thình lình đã đạt đến thần thoại cảnh. Bất quá, thần sắc hắn có vẻ hơi đạm nhiên, phản phất trước mắt khí thế hùng hổ Bạch Diệp Phi, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Tô Thành, chịu chết đi. Bạch Diệp Phi quát lạnh một tiếng, trong tay một trắng một đỏ song kiếm, phát ra bạch sắc cùng hồng sắc kiếm mang. Nhìn kỹ phía dưới, quanh người hắn đã bị một đoàn hắc vụ quấn quanh, lộ ra quỷ dị cực kỳ. Vừa dứt lời, hai đạo hắc sắc cùng hồng sắc kiếm mang hướng thẳng đến Tô Thành từ trên xuống dưới đánh xuống. Bạch Diệp Phi mang trên mặt lãnh khốc biểu lộ, có thể trở thành ngai ngai huyết y địa hầu, hắn đã trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, ở hắn dưới chân đã trải qua dẫm lên đếm không hết bạch cốt. Không thực lực của hắn tuyệt đối kinh khủng. Mắt thấy hồng sắc kiếm mang cùng bạch sắc kiếm mang sắp bổ chúng Tô Thành thời điểm, chỉ thấy Tạo Địa Tăng toàn thân tắm kim quang, hắn hung hăng hướng về bạch sắc kiếm mang oanh ra một quyền. Diệp Cô Thành trên người phát ra kinh khủng kiếm ý, trong tay phi hồng tức khắc bộ phát ra lam sắc kiếm mang, thẳng tắp nên tiếp Bạch Diệp Phi hồng sắc kiếm mang. Bạch Diệp Phi hồng sắc kiếm mang cùng bạch sắc kiếm mang nháy mắt bị Diệp Cô Thành cùng Tạo Địa Tăng đánh tan. Nhưng mà vào thời khắc này, đang ở bạch sắc kiếm mang cùng hồng sắc kiếm mang biến mất mấy mắt, một đạo hữu đỏ trắng quấn quít kiếm mang hướng thẳng đến Tô Thành cái chán đâm tới. Cái này mới là Bạch Diệp Phi sát chiêu. Vừa rồi bạch sắc cùng hồng sắc kiếm mang chẳng qua là ngụy trang, trước mắt một kích này mới là hắn thực lực chân chính. Bạch Diệp Phi trong đôi mắt mang theo một tia khoái cảm, có thể chém giết giống Tô Thành như vậy cấp độ yêu nghiệt nhân vật, ngẫm lại đều làm cho người hưng phấn. Không thể không nói, Bạch Diệp Phi kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú. Ha ha, chỉ có ngần ấy bé nhỏ thủ đoạn sao? Tô Thành trên mặt mang theo trào phúng tiêu dung. Nhìn thấy Tô Thành biểu lộ sau, Bạch Diệp Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lúc này, Tô Thành thể nội long tượng bàn nhược công nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến đỏ trắng quấn quít kiếm mang đánh tới. Tại Bạch Diệp Phi hoảng sợ ánh mắt bên trong, kiếm mang nháy mắt tiêu tán. Chương 217, cường thế chém giết Bạch Diệp Phi, huyết ý địa bảo hủy diệt. T. Cái này làm sao có thể? Bạch Diệp Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ đạo. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành thực lực vậy mà như thế ngang ngược, trực tiếp đánh tan kiếm mang, cái này khiến đáy lòng của hắn rung động mười phần. Nháy mắt, trên mặt hắn lóe qua một tia tàn nhẫn, cả người thân thể mãnh liệt bắn mà ra, trong tay một đỏ một trắng lợi kiếm, phun ra làm cho người trong lòng run sợ kiếm mang. Mắt thấy, thân hình hắn nhanh muốn đến Tô Thành bên người thời điểm, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành bỗng nhiên bước ra một bước, hai người trong đôi mắt mang theo một tia sắc cơ. Tại trong lòng bọn họ, chủ nhân thân phận cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, trước mắt run rế cũng dám đối chủ nhân bất kính, quả thực là tự tìm cái chết. Không sai, tại Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng trong mắt, Bạch Diệp Phi giống như run rế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không nên quên, Diệp Cô Thành là thần thoại thất trọng, Tạo Điệu Tăng là thần thoại lục trọng, hai người thực lực tương đương kinh khủng, đã trải qua là ở mảnh này thế giới hoành tẩu tồn tại. Mặc dù Bạch Diệp Phi chính là huyết y dị hầu, càng là thông qua bí mật pháp tu luyện vô cùng quỷ dị công pháp, nhưng là ở bọn hắn trước mặt hai người còn chưa đủ nhìn. Bất luận là Tạo Điệu Tăng vẫn là Diệp Cô Thành, đều có thể hoàn ngược Bạch Diệp Phi, lại càng không cần phải nói hai người bây giờ là liên thủ. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi trong tay một đỏ một trắng lợi kiếm hung hăng hướng phía trước vung lên, trên mặt hắn mang theo lanh khốc, trong đôi mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Tự tìm cái chết. Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành khẽ quát một tiếng. Diệp Cô Thành trên người khí thế tăng vọt, một đạo hàn mang lóe qua. Cái này đạo hàn mang tốc độ nhanh đến cực điểm, phảng phất như là tựa như tia chớp, sáng chói đến cực điểm, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về Bạch Diệp Phi từ trên xuống dưới đánh xuống. Một kích này, đúng là hắn tuyệt kỹ, Thiên Ngoại Phi Tiên. Làm sao sẽ có kinh khủng như vậy kiếm ý? Bạch Diệp Phi cảm thụ đến đỉnh đầu lăng lệ kiếm ý sau, cả người mí mắt cuộn loạn, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đối phương kiếm chiêu, mặc dù còn không có đánh xuống, nhưng là cắt hắn khuôn mặt đau nhức. Thậm chí, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng sinh sôi. Hắn trực tiếp đem trong tay một trắng một đỏ lợi kiếm, hoành ngăn lên đỉnh đầu, từ xa nhìn lại, tại hắn đỉnh đầu tạo thành màu đỏ trắng giao nhau kiếm vong. Kiếm vong thoạt nhìn kín không kẽ hở, kiên cố không phá vỡ nổi. Bành! Một tiếng va chạm đột nhiên vang lên, chấn người làm đau màng nhĩ. Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Bạch Diệp Phi thi triển ra màu đỏ trắng giao nhau kiếm vong, hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Kinh khủng vô biên khí thế, trực tiếp áp bách Bạch Diệp Phi bắp chân mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, vốn là có chút trắng bệnh khuôn mặt, lúc này giống như một trường trắng giống như giấy, không có chút nào huyết sắc. Hắn khỏe môi nết lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, cả người khí tức lộ ra vẻ bại cực kỳ. Hắn dương mắt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Thành, hận không được đem Tô Thành ăn sống nuốt tươi. Bành một tiếng, Tào Điệu Tăng trực tiếp một cước đem Bạch Diệp Phi đá bay, Bạch Diệp Phi cả người thân thể bị ném trên không trung, thể nội rời sông lớp biển, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người hung hăng giật một thành, hắn không nhịn được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể hung hăng đập xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, nhường hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cuộn tròn rúc thành một cái cong, không ngừng mà đang giao đấu. Đúng lúc này, Tô Thành thân hình lóe lên, đi thẳng tới Bạch Diệp Phi bên người. Thân xác hắn lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo miệt thị, phản phất nằm trên mặt đất Bạch Diệp Phi, ở trong mắt của hắn giống như một đầu chó chết. Bành! Hắn rũa ra chân, trực tiếp hung hăng giẫm ở Bạch Diệp Phi trên lồng ngực. Cự đại lực đạo, nhường Bạch Diệp Phi ngực đều xuống lõm, thậm chí ngay cả đứt gãy đốt xương đều lộ ra, nhìn qua huyết tinh tàn bạo đến cực điểm. Xem như đường đường huyết y Diệp Hầu, hắn thân phận cao quý, thực lực cường đại, chỉ cần nhắc đến tên hắn, liền sẽ lệnh vô số người run lẩy bẩy. Hắn lúc nào nhận qua loại khuất phục này? Dĩ nhiên trực tiếp bị người giẫm ở dưới chân. Đây là sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Khụ khụ. Chỗ ngực truyền đến nóng bỏng đau đớn, trực tiếp nhường Bạch Diệp Phi không nhịn được ho mấy lần, hắn sát mặt bởi vì khuất phục, trở nên có chút bệnh trạng ửng hồng, hắn hai tay gắt gao nắm lấy sàn nhà, phảng phất đang chịu đựng cự đại thống khổ đồng dạng, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Bất quá, Tô Thành đối với trước mắt Bạch Diệp Phi bộ dáng thê thảm, không có chút nào vẻ đồng tình. Phải biết, Bạch Diệp Phi không những nhiều lần muốn giết hắn, càng là lợi dụng mấy trăm cái thuần khiết thiếu nữ xem như lô đỉnh, người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Không nghĩ muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tô Thành lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt mang theo một sợi sắc cơ. Lúc này, Bạch Diệp Phi sợ. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được, tử vong cách hắn gần như vậy. Hắn thân thể tại kịch liệt run rẩy, hắn có thể đủ cảm giác được, Tô Thành trên người sát cơ mãnh liệt. Bỏ qua cho ta, ta sẽ thần phục với ngươi. Bạch Diệp Phi cúi xuống cao ngạo đầu lâu, sắc mặt mang theo cung kính, thanh âm chân thành tha thiết nói ra. Bất quá, hắn trong ánh mắt lóe qua một sợi nhỏ bé không thể nhận ra oán độc quang mang. Cái này sợi quang mang ẩn tàng rất tốt, lóe lên liền biến mất. Ha ha, chỉ cần có thể còn sống sót, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cọ rửa trên người sỉ nhục, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Diệp Phi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, Tô Thành tu vi bậc nào? Hắn ha có thể không cảm thấy được, Bạch Diệp Phi cái kia một sợi nhỏ bé không thể nhận ra oán độc. Ngươi dạng này người, cũng xứng làm ta thủ hạ. Tô Thành suy cười một tiếng nói ra, thần sắc hắn mang theo trào phúng. Tô Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Diệp Phi trắng bệch trên mặt, mang theo khuất nhục biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, mình muốn thần phục tại đối phương dưới chân, đều bị chê. Liền giống như mình là một con chó hoang một dạng, không vào được ánh mắt đối phương. Lúc này, Tô Thành cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn hung hăng đưa ra một cước. Bành một tiếng. Tại Bạch Diệp Phi biểu tình kinh hoàng phía dưới, đầu hắn giống như là phá toái tây qua, chia năm xẻ bảy. Hắn thân thể trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không nhúc nhích, mất đi sinh cơ. Đến tận đây, huyết y liễu bảo bên trong, không một đời chậm, tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ huyết y liễu bảo bên trong, đâu đâu cũng có thi thể và sền sệt huyết dịch, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ tòa thành. Đã từng uy danh hiển hách, lệnh vô số người kinh hãi run sợ huyết y liễu hầu, trở thành một cỗ thi thể. Tô Thành luôn luôn đều là sát phạt quả đoán người, hắn không biết có thánh mẫu biểu tâm lý. Tất nhiên dám đắc tội hắn, liền làm tốt chết chuẩn bị. Hồi tử Lan Hiên, Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Là Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng cung kính nói ra. Chương 218, biết cổ độc, cầm xuống lượng ngọc. Phán quyết ở đâu? Tô Thành thanh âm tràn đầy uy nghiêm, nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thành phía trước không gian nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, một đạo thân ảnh màu đen rất là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này đầu đội nón cỏ, mang theo hắc sắc làm bằng sắt mặt nạ, dưới mặt nạ con ngươi lộ ra băng lãnh lại vô tình, cả người trên người lộ ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Viên Thiên Cương, bái kiến chủ nhân. Nhiệm vụ lần này, phán quyết chém giết địch nhân 1.930 người, phán quyết không một thương vong. Viên Thiên Cương mới vừa xuất hiện, liền đối với Tô Thành quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra. Rất tốt. Tô Thành gật gật đầu, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Hiện tại phán quyết đã trải qua trở thành trong tay hắn thần binh lợi khí, tùy thời đều có thể chém giết địch nhân ở trong vô hình. Huyết Y Lìa Bảo như thế bảng đại thế lực, đều có thể bị phán quyết tổ chức tùy tiện hủy diệt, có thể nghĩ, phán quyết tổ chức thực lực bây giờ vẫn là có bao nhiêu cường đại. Địa lao có một mật thất, bên trong có mấy trăm tên thiếu nữ bị cầm tù lên, người an bài phán quyết tổ chức nhân viên, đem hắn toàn bộ đều biết cứu ra tới đi. Tô Thành hướng về phía Viên Thiên Cương phân phó đạo. Tuân mệnh. Viên Thiên Cương thần sắc cung kính nói ra. Không có bao nhiêu thời gian dài, Tô Thành đám người liền về tới Tử Lan Hiên. Ta đã trở về. Tô Thành mới vừa bước vào phòng, liền mở miệng nói ra. Tử nữ nhìn thấy Tô Thành trở về sau, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh hỉ, nàng đội vàng đi tới Tô Thành bên người, nói ra, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đã trở về? Bạch Diệp Phi đã bị ta chém giết, ta tìm được cổ mẫu, về sau đem không có huyết ý để bảo tồn tại. Tô Thành nhìn chằm chằm tử nữ tấm kia kinh diễm khuôn mặt, thần sắc đạm nhiên nói ra. Cái gì? Liền nhanh như vậy giết Bạch Diệp Phi, còn tìm được cổ mẫu? Cái này mới đi qua nhiều thời gian dài. Tử nữ kinh hô một tiếng, nàng trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ, cả người có vẻ hơi không thể tin. Phải biết, huyết ý để bảo không những chiếm cứ lấy nơi hiểm yếu, càng là thủ vệ sông nghiêm, bên trong lâu đài còn có Bạch Diệp Phi vẫn lấy làm tiêu ngạo bạch giáp quân tại đóng quân. Tại tăng thêm Bạch Diệp Phi thực lực sâu không lường được, không cần nói hủy diệt huyết ý để bảo, liền xem như từ huyết ý địa bảo bên trong có thể trộm đi cổ mẫu đã coi như là rất lợi hại. Cái này cái gia hỏa cũng quá lợi hại a,
không những chém giết Bạch Diệp Phi, còn đem Huyết Y Liệp Bảo đều hủy diệt. Tử nữ ngơ ngác nhìn xem Tô Thành, nửa ngày chậm bất quá thần. Tô Thành cảm thụ đến tử nữ thẳng thắn ánh mắt sau, hướng về tử nữ đi vào mấy phần, thấp giọng nói ra, nhìn chằm chằm vào ta xem, liền không sợ thích ta. Hắn trong ngôn ngữ mang theo khiêu khích cùng trêu ghẹo hỏi đạo. A, nghe được Tô Thành mà nói sau, tử nữ mới cảm giác được bản thân thất thố. Cảm thụ đến đối phương phun đến, bản thân trên mặt khí tức, nàng chỉ cảm giác được trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Vượt qua một chút, trên khuôn mặt của nàng càng là phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Đi chết, quỷ mới có thể thích ngươi. Tử nữ khẩu thị tâm phi nói ra, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Ở một bên triều nữ yêu, nghe được Tô Thành chém giết Bạch Diệp Phi, thủy diệt Huyết Y Liệp Bảo tin tức sau, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cái kia một đôi mị hoặc trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ, khiếp sợ, không thể tin. Nàng có thể ngửi được, Tô Thành trên người nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này rõ ràng là vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến. Bởi vậy, nàng đối Tô Thành mà nói, tự nhiên không có hoài nghi. Phải biết, nàng thế nhưng là Cơ Vô Dạ thủ hạ tứ hung tướng chi nhất, nàng so với ai khác đều rõ ràng, đều là tứ hung tướng Bạch Diệp Phi, thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Huống chi, nàng là Bạch Diệp Phi biểu muội, càng là biết rõ một số Bạch Diệp Phi bí mật. Làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, Tô Thành vậy mà ở như thế trong thời gian ngắn, liền chém giết Bạch Diệp Phi, càng đem Huyết Ý Liệp Bảo đều hủy diệt. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thần bí, cường đại, sát phạt quả đoán, làm cho người nhìn không thấu. Chiêu nữ yêu dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng cái kiêu ngạo nhân ngực bộ phận, cũng cùng một chỗ một phục, hiển nhiên bị cái này cái bạo tạc tính chất tin tức, chấn có chút tâm tình chập trùng. Đúng rồi, Lộng Ngọc đây, tìm được cổ mẫu, muốn tranh thủ thời gian giải cứu nàng cổ độc. Tô Thành nói ra. Lộng Ngọc trên giường nghỉ ngơi, ta vừa rồi nhường Diễm Linh Cơ, lợi dụng huyền thuật đối Lộng Ngọc thôi miên, Lộng Ngọc chính đang trạng thái ngủ. Tử nữ có chút đau lòng nói ra. Nàng không đành lòng nhìn thấy, ôn nhu như nước Lộng Ngọc, nhận cổ độc tra tấn, liền nhường Diễm Linh Cơ đối Lộng Ngọc chế tạo huyền thuật, để hắn đã ngủ say. "Ân, mang ta đi xem một chút đi." Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Một lát sau, Tô Thành cùng tử nữ đi tới Lộng Ngọc ngủ say gian phòng. "Công tử, ta trước đi ra, cho ngươi lưu một cái yên tĩnh hoàn cảnh, cho Lộng Ngọc trị liệu cổ độc." Tử nữ thanh âm êm dịu nói ra. "Tốt." Tô Thành hướng về phía tử nữ nhàn nhạt nói ra. Tử nữ rời đi sau, Tô Thành ánh mắt dừng lại ở Lộng Ngọc cái kia trắng non kinh diễm trên mặt. Lúc này Lộng Ngọc, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, cho người dâng lên một tia thương yêu ý, muốn san bằng nàng cái kia hơi cau mày. Nàng vùng ngực cùng một chỗ một phục, rất có quy luật, hiển nhiên là lâm vào ngủ say bên trong. Tô Thành không nói hai lời, vội vàng đi tới bên giường, móc ra chứa cổ mẫu bình sứ. "Hệ thống, có cổ mẫu hậu, như thế nào loại trừ cổ độc?" Tô Thành trong đầu yên lặng niệm đạo. "Giết chết cổ mẫu, đem cổ mẫu huyết dịch bôi lên tại miệng vết thương, cổ độc tự nhiên sẽ loại trừ." Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống mà nói sau, Tô Thành thể nội lực nháy mắt bộc phát, bình sứ bên trong cổ mẫu, ở nơi này cường đại khí thế áp bách dưới, đã trải qua hóa thành huyết thủy. Sau đó, Tô Thành đem Lộng Ngọc nơi bả vai quần áo, nhẹ nhàng hướng xuống giật một chút, đem cổ mẫu huyết dịch nhu hòa bôi lên tại Lộng Ngọc trên cổ miệng vết thương. Mắt trần có thể thấy, miệng vết thương vốn đang lưu lại một số hắc sắc đường vân, phản phất gặp được khắc tinh đồng dạng, biến mất vô hình vô tung. Tiếp theo, một đầu mập mạp tiểu trùng từ Lộng Ngọc miệng vết thương chui ra. Cái này rõ ràng là chui vào Lộng Ngọc thể nội cổ trùng. Không chút do dự, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lùng, trực tiếp đem cổ trùng giết chết. Hiện tại, Lộng Ngọc thể nội cổ độc hoàn toàn bị loại trừ. Lúc này, đang say giấc nồng Lộng Ngọc, chỉ cảm giác được chỗ cổ lạnh lẽo. Nàng vô ý thức mở mắt, một trương tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt. Chủ nhân Lộng Ngọc nhìn thấy Tô Thành sau, hốc mắt nhỏ bé phím hồng, thanh âm yếu đuối nói ra: "Lộng Ngọc, ngươi cổ độc ta đã giúp ngươi loại trừ." Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có mị lực độ cùng, nói ra: "Ân." Lộng Ngọc khẽ gật đầu một cái. Nàng sờ lên bản thân cổ vết thương dĩ nhiên thật tốt. Thậm chí, nàng cảm giác được thể nội, để cho nàng được tra tấn cổ độc, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nàng mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đáy lòng một dòng nước gấm chảy qua, nàng biết rõ, mình có thể chuyển biến tốt đẹp, hoàn toàn là chủ nhân công lao. Lập tức, nàng con ngươi khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia để cho nàng trầm mê khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra: "Chủ nhân, ta có thể trở thành ngươi nữ nhân sao?" Chương 219, Lộng Ngọc trở thành chủ nhân nữ nhân. Vừa dứt lời, Lộng Ngọc tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, tức khắc phù hiện một tầng ánh bình minh, điều diễm vô cùng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nàng chỉ cảm giác được, tim mình lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, phản phất đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Thậm chí, nàng ánh mắt đều trở nên có chút trốn tránh, không dám cùng Tô Thành đối mặt. Nàng cúi đầu, hai tay chăm chú chụp cùng một chỗ, cả người tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Trong lòng hắn, chủ nhân đã trải qua trở thành trọng yếu nhất người. Chủ nhân không những để cho nàng cùng hồ phu nhân mẹ con nhận nhau, càng là loại trừ trong cơ thể nàng cổ độc. Lớn như thế ân tình, nàng đã trải qua không biết nên như thế nào báo đáp. Vừa rồi, nàng nâng lên dũng khí, nói ra trong lòng mình, ẩn giấu đi thật lâu mà nói. Không sai. Nàng muốn trở thành chủ nhân nữ nhân. Cả một đời đều thủ hộ tại chủ nhân bên người. Lúc này, Lộng Ngọc chờ đợi nửa ngày, kết quả Tô Thành giữ im lặng, trong nội tâm nàng hoảng hốt, trong đôi mắt mang theo thất lạc thần sắc. Thế là, nàng lần thứ hai nâng lên dũng khí, thanh âm yếu ớt nói ra: "Chủ nhân, đáp ứng ta được không?" Một cái nữ nhân, có thể đem nói được loại trình độ này, có thể nghĩ, nội tâm của nàng quyết tâm có bao nhiêu lớn. Không thể không nói, Lộng Ngọc khuôn mặt giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc đi ra đồng dạng,
hoàn mỹ đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì thì vết. Tưởng tượng một chút, nếu như như thế một cái đỉnh cấp mỹ nữ, hướng ngươi đưa ra loại yêu cầu này, ngươi có thể cự tuyệt sao?
Đương nhiên không thể.
Phải biết, tại Thiên Hành Cửu Ca bên trong, Lộng Ngọc Nhan Trị tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Lập tức, Tô Thành liền bắt đầu hành động. Sau đó không lâu, Lộng Ngọc hoàn thành thủy biến, từ một thiếu nữ đến nữ nhân thủy biến. Tại Lộng Ngọc trong lòng, giờ này khắc này, tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nàng chỉ cảm giác được trong lòng ngọt ngào, giống như là lau một tầng mật ong đồng dạng. Nàng hai con mắt híp lại, ánh mắt dừng lại ở Tô Thành tâm kia tuấn lãng trên mặt, trong lúc nhất thời thấy có chút mê dại. Ngoài cửa phòng, từ nữ lặng lặng thủ hộ tại ngoài cửa phòng, nàng tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo vẻ khẩn trương, hai đầu lông mày cũng nhỏ bé chen cùng một chỗ. Trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng, không biết Lộng Ngọc hiện tại đã khỏi chưa. Cổ độc lợi hại như vậy, hy vọng công tử có thể thuận lợi vì Lộng Ngọc loại trừ cổ độc. Nàng âm thầm cầu nguyện, tâm cũng phất lên tới cổ họng, đang lo lắng Lộng Ngọc thân thể. Phải biết, giải độc đan mặc dù có thể áp chế Lộng Ngọc thể nội cổ độc, nhưng là chỉ có 3 ngày hiệu quả. Một khi 3 ngày qua đi, Lộng Ngọc cổ độc không cách nào loại trừ mà nói, chỉ sợ nàng liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nhất thời, tử nữ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, thập phần lo lắng Lộng Ngọc tình huống. Tử nữ tỷ tỷ, thế nào? Lộng Ngọc cổ độc giải trừ không? Hàn San cùng Lăng Tuyết hai cái nha đầu đi tới tử nữ bên người, hỏi đạo. Hai nữ trên mặt đồng dạng mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, chúng nữ trong lúc đó tình cảm giống như tỉ muội. Nghe tới Lộng Ngọc thân chúng cổ độc thời điểm, các nàng liền lòng nóng như lửa đốt, thật không được nghĩ hết tất cả xử lý pháp, thay Lộng Ngọc chia sẻ thống khổ. Tô công tử mới vừa tiến vào gian phòng, chắc chắn xuất hiện đang tại vì Lộng Ngọc loại trừ cổ độc, hy vọng hết thể đều thuận lợi a. Tử nữ nhìn trước mắt lo lắng Lăng Tuyết cùng Hàn San, nói ra: "Ân, Lộng Ngọc cô nương, nhất định sẽ tốt." Lăng Tuyết cùng Hàn San trọng trọng gật gật đầu. Các nàng tâm tư đơn thuần thiện lương, nhìn xem Lộng Ngọc nhận cổ độc tra tấn, trong lòng mình cũng không được dễ chịu. Chủ nhân thần thông quảng đại, đã trải qua lấy được cổ mẫu, khu trừ cổ độc cũng không phải là việc khó. Lộng Ngọc cô nương nhất định sẽ tốt. Diễm Phi ở một bên an ủi đến. Không nên quên, Diễm Phi thế nhưng là Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, đã từng nàng tại Âm Dương gia địa vị, thế nhưng là gần với Đông Hoàng thái nhất. Nàng nhãn giới cùng kiến thức, tự nhiên tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Cổ độc mặc dù đáng sợ, làm cho người không thể làm gì, nhưng là chỉ cần tìm tới cổ mẫu, muốn loại trừ cổ độc cũng không phải là đặc biệt đừng chuyện khó. Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, còn có Nguyệt Thần, ba nữ nghe được Diễm Phi mà nói sau, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Không nghĩ đến chủ nhân lại có thể ở nơi này sao, trong thời gian ngắn liền tìm được cổ mẫu. Ma nữ loan loan trên mặt lộ ra một vẻ mị hoặc tiêu dung, nói ra. Nghe nói như thế sau, chúng nữ trong mắt đẹp mang theo vẻ sùng bái. Các nàng cùng Tô Thành ở chung thời gian càng dài, liền sẽ phát hiện Tô Thành thần bí cường đại, làm cho người nhìn không thấu. Chủ nhân nắm giữ thủ đoạn hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng so sánh. Dương Giao cầm thanh âm thanh lãnh nói ra, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Lộng Ngọc tiểu nha đầu, phúc lớn mạng lớn, không có sự tình, đại gia yên tâm đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhàn nhạt ý cười, nói ra. Làm sao thời gian dài như vậy, Tô công tử thế nào còn không có loại trừ xong Lộng Ngọc cổ độc? Từ nữ sắc mặt lóe qua vẻ nghi hoặc. Dứt khoát, nàng đi thẳng tới cửa phòng, muốn dò xét một phen, gian phòng bên trong Lộng Ngọc cổ độc bị loại trừ như thế nào. Thế nhưng là, vừa rồi tới gần gian phòng, nàng liền nghe đến trong phòng bên trong truyền đến cổ quái thanh âm trận chiến. Một lát sau, cái một tiếng, Tô Thành đẩy ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Hắn ánh mắt dường như lưu ý vô ý đánh giá một phen tử nữ, khỏe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường độ cung. Chương 220, tử nữ bối rối. Cảm thụ đến Tô Thành hơi có chút hí ngược ánh mắt sau, tử nữ căng thẳng trong lòng, cái này cái ra hỏa, không phải sẽ phát hiện ta nghe lên à. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt hơi có chút bối rối. Sau đó, nàng chấn định tâm thần, nhường tâm tình mình nhẹ nhàng xuống tới, biết rõ còn cố hỏi nói ra, thế nào? Lộng Ngọc cổ độc loại trừ không? Tô Thành nhìn thấy có chút bối rối tử nữ, trong lòng cảm giác đều một tia buồn cười, nguyên lai, tử nữ cũng sẽ có bộ dáng này. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ân, Lộng Ngọc thể nội cổ độc đã bị ta loại trừ xong. Tô Thành nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tử nữ vô vô bản thân ngực, nói ra. Không thể không nói, tử nữ bất luận là khuôn mặt, dáng người, hay là khí chất, đều là vưu vật cực phẩm tồn tại. Dạng này cực phẩm, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Ta vào xem Lộng Ngọc. Tử nữ nhẹ giọng nói ra, cáo biệt Tô Thành, đi tới Lộng Ngọc gian phòng bên trong. Mới vừa vào cửa, nàng đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt cổ quái vị đạo. Loại này vị đạo, lão người lái xe đều hiểu. Tử nữ nghĩ đến vừa rồi, gian phòng bên trong chuyện phát sinh sau, nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt trở nên có chút đỏ lên. Cái này cái hỗn đản. Nàng ở trong lòng tối thầm mắng một câu Tô Thành. Lộng Ngọc, ngươi vừa rồi loại trừ cổ độc, không ở giường bên trên nghỉ ngơi, xuống giường làm gì? Tử nữ sau khi vào cửa, phát hiện Lộng Ngọc vậy mà ở trên mặt đất đi lại. Hơn nữa, nhìn nàng tư thế đi, còn có chút quái dị, phảng phất là chợt khớp một dạng. Tử nữ tỉ tỉ, ta nghĩ uống nước. Lộng Ngọc ngữ khí hơi có vẻ yếu ớt nói ra. Tốt, ngươi trở lại nằm trên giường, ta rót nước cho ngươi. Tử nữ có chút đau thích nói ra. Nàng bị Lộng Ngọc cánh tay, nhường Lộng Ngọc một lần nữa nằm trên giường. Đúng lúc này, Lộng Ngọc thần sắc hoảng hốt, nàng đội vàng dùng cánh tay chặn lại trên giường một mảnh vết máu loang lổ, sắc mặt có vẻ hơi không tự nhiên. Mảnh máu này dấu vết, tự nhiên là nàng thuế biến trở thành nữ nhân chứng kiến. Bất quá, lấy tử nữ sức quan sát, nàng há có thể không có lưu ý đến trên giường đơn vết máu. Nàng thần sắc hơi sững sờ, sau đó liền giả bộ như không nhìn thấy, trong lòng thầm mắng Tô Thành cái này cái hỗn đản. Thậm chí, nàng có thể rõ ràng cảm giác đều, lộng ngọc da rẻ đều biến trong trắng lộ hồng, có sáng bóng nhiều. Ngay cả lộng ngọc trên người khí chất cũng phát sinh một tia biến hóa. Nếu như nói trước đó lộng ngọc trên người là thanh thuần, băng thanh ngọc khiết mà nói, hiện tại lộng ngọc thì là nhiều hơn một vẻ thành thục và vũ mị vị đạo. Loại này vị đạo đối với nam nhân tồn tại mãnh liệt lực sát thương. Hôm sau, Huyết Y Diệp Bảo bị huyết tẩy tin tức tại Tân Trịnh giống như cụ như gió, lấy cực nhanh chóng độ truyền bá ra ngoài. Cái này cái bạo tạc tính chất tin tức giống như một trận cỡ lớn địa chấn, trực tiếp lệnh vô số lòng người đấy nhấc lên sóng lớn, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Phải biết, Huyết Y hầu thế nhưng là thừa kế đại tướng quân, Bạch Diệp Phi không những thực lực cường đại, hơn nữa thủ hạ có được chiến không cái nào không thắng, giết địch dũng mãnh bạch giáp quân đoàn. Càng không cần nói, Huyết Y Lìa Bảo chiếm cứ lấy có lợi nơi hiểm yếu vị trí. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, bất luận là Bạch Diệp Phi, vẫn là Bạch Giáp quân đoàn, toàn bộ đều bị chém giết. Cái dạng gì thế lực, dĩ nhiên có thực lực như thế, tại trong vòng một đêm, liền lệnh Huyết Y Lìa Bảo hủy diệt. Đã từng lệnh vô số người run lẩy bẩy, đáy lòng e ngại Huyết Y Lìa Bảo, vẫn là đắc tội cái dạng gì thần bí thế lực. Trong lúc nhất thời, đủ loại lưu ngôn vị ngữ, tại chợ bữa đường phố trên đầu, truyền bá lên. Có người nói, Bạch Diệp Phi đắc tội trước mắt Hàn Vương, bị Hàn Vương phái ra cấm vệ quân, trực tiếp tiêu diệt Huyết Y Lìa Bảo. Cũng có người nói, Bạch Diệp Phi làm nhiều việc ác, đưa tới trời xanh bất mãn, giáng xuống huyết tinh trừng phạt. Còn có người nói, Bạch Diệp Phi luyện công tẩu hỏa nhập ma, hóa thành ma quỷ, đem tất cả Bạch Giáp quân tàn sát không còn, sau đó tự sát thân vong. Để cho người cảm giác được kỳ quặc là, tại Huyết Y Lìa Bảo bị huyết tẩy buổi tối bên trên, mấy năm gần đây mất tích 16-17 tuổi thiếu nữ, toàn bộ đều bình yên vô sự trở về trong nhà. Có chút tâm tư người thông tuệ, đem mất tích thiếu nữ cùng Huyết Y Lìa Bảo liên hệ. Cuối cùng, một vị mất tích thiếu nữ giảng thuật bản thân gặp bi thảm tao ngộ, các nàng mất tích thiếu nữ chính là bị Bạch Diệp Phi bắt tù binh nhốt lên. Sau khi lấy được tin tức này, Tân Trịnh bên trong tất cả mọi người nhao nhao đối đã từng huy hoàng vô cùng thân phận cao quý Huyết Y Lìa Hầu khiển trách giận mắng. Hành vi như vậy quả thực là người người oán trách, quái không được trong vòng một đêm Huyết Y Lìa Bảo toàn bộ đều tàn sát không còn. Đây là thượng thiên hạ xuống trách phạt. Càng ngày càng nhiều người nguyện ý tin tưởng Huyết Y Lìa Bảo đưa tới thượng thiên phẫn nộ, là bị thượng thiên phát đến thiên thần huyết tẩy không còn. Làm Tô Thành từ phán quyết trong tình báo sau khi biết được tin tức này, rung lắc lắc đầu, mang trên mặt buồn cười biểu lộ. Bất luận là ở cái nào cái triều đại, chỉ cần phát sinh đại sự, liền tránh không được sẽ phải chịu an dưa quần chúng phân tích. Nhưng là chân tướng sự tình, bọn hắn há có thể biết rõ? Bình dân vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất giai cấp, bất luận là ở cái nào một cái triều đại, bọn hắn mãi mãi cũng không biết có một số việc chân tướng. Tân Trịnh, tướng quân phủ, một chỗ đại điện. Cơ Bô Dạ ngồi ngay ngắn ở bên trên vương, cả người sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt bắn ra hai đạo làm cho người gan hàn quan mang, lông mày chen cùng một chỗ, thần sắc khó coi đến cực điểm. Trên người hắn phát ra cho người thở không được khí ép, từng sợi sắc cơ càng là ở trong hai tròng mắt chớp động. Bay một tiếng, hắn trực tiếp đem chén rượu trong tay hung hăng nện xuống đất. Một bên mấy vị tiểu diễm vô cùng mỹ nhân thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, các nàng trong đôi mắt mang theo thật sâu kinh khủng, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ hai ở cái này mấu chốt tiết điểm làm tức giận Cơ Vô Dạng, các nàng liền sẽ mất đi tính mệnh. Lúc này Cơ Vô Dạng giống như là một đầu nổi giận manh thu đồng dạng, lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Ha ha, Tô Thành thật sự là hảo thủ đoạn, trước giết chết Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Kỳ khách, tiếp lấy đem Huyết Ý Lìa Bảo huyết tẩy không còn, ngay cả triều nữ yêu hiện tại cũng tung tích không rõ. Hắn lạnh giọng nói ra, thanh âm giống như là lưỡi dao xẹt qua sắt lá đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Hiện tại hắn mất đi tứ hung tướng, thế lực yếu đi rất nhiều. Tô Thành, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó có thể phát tiết ta mối hận trong lòng. Cơ Bô Dạ nỉ non đạo, trên người phun ra không che giấu chút nào sắc cơ. Hắn không biết giống bình dân như vậy ngu muội, cho rằng Huyết Ý Lìa Bảo trong vòng một đêm bị tàn sát không còn, là thiên thần gây nên. Tại Tân Trịnh có thể có thực lực, trong vòng một đêm huyết tẩy Huyết Ý Lìa Bảo thế lực chỉ có Tô Thành. Chương 221, Hàn Vương hạ lệnh đuổi bắt Tô Thành, vây quanh Tử Lan Hiên. Tân Trịnh, trong vương cung, một chỗ đại điện. Lúc này, Hàn Vương ngồi ngay ngắn tại bảo tọa phía trên, hắn trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phủ, hiển nhiên hắn đang cực lực đè nén bản thân nội tâm lửa giận. Hiện tại Hàn Vương, giống như là yên lặng ngồi lâu hỏa như núi, lúc nào cũng có thể bạo phát. Một cỗ bảng bạc quân vương uy áp từ trên người hắn mạn lan tràn ra đến. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh đều không dám ra một ngụm. Bọn hắn trong đôi mắt mang theo kinh khủng cùng e ngại. Là ai cũng dám huyết tẩy Huyết Y Lìa Bảo? Các ngươi nhưng có gì manh mối? Hàn Vương lạnh giọng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Cái kia một đôi giống như ương sắc bén con người quét về phía tất cả văn võ bá quan. Tất cả văn võ bá quan nhao nhao đem túi lầu xuống, không dám cùng đối mặt. Đều là một nhóm phế vật. Hàn Vương sắc mặt sắc xanh, khí thân thể đều tại run rẩy. Phải biết, đêm qua Huyết Y Lìa Bảo bị người huyết tẩy không còn, cái này tương đương với đối phương không có đem Hàn Quốc chế độ để vào mắt. Huyết Y Lìa Hầu thế nhưng là thừa kế đại tướng quân, đại biểu cho Hàn Quốc vương quyền mặt mũi. Như người này vật bị giết, thậm chí ngay cả Huyết Y Lìa Bảo đều bị người tàn sát sạch sẽ, như vậy cũng tốt, dường như có người ở Hàn Vương trên mặt hung hăng quạt một bạt hai, nóng bỏng đau. Hiện tại Hàn Quốc bấp bên lúc nào cũng có thể trước mặt quân Tần tiến công. Một khi tìm không thấy sát hại Tần quốc sứ thần hung thủ, Hàn Quốc sẽ có diệt quốc nguy cơ. Thế nhưng là ở nơi này cái trong lúc mấu chốt, đường đường Huyết Y Lìa Hầu thừa kế đại tướng quân lại bị người chém giết. Cái này trực tiếp nhường Hàn Vương đau cả đầu. Hơn nữa, nhường hắn cảm thấy càng thêm nghi hoặc cùng bực bội là, hắn sủng ái nhất một tên sủng phi Minh Châu phu nhân, cũng biến mất không thấy, phảng phất buốt hơi khỏi nhân gian một dạng. Lập tức, hắn đem ánh mắt dừng lại trên người Hàn Phi, nói ra, hung thủ bắt được không? Trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra một vẻ chờ mong. Nghe được phụ vương mà nói sau, Hàn Phi áp lực núi lớn. Hiện tại, thời gian đã qua 9 ngày, ngày mai sẽ là 10 ngày kỳ hạn, thế nhưng là hắn vẫn là không có một điểm đầu mối, căn bản tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Thậm chí, hắn đều mấy lần đi Tử Lan Hiên, muốn thỉnh cầu Tô Thành ra tay giúp đỡ, nhưng là trực tiếp ăn bế một canh, bị tử nữ ngăn cản trở về. Trước mắt, hắn nghe được Huyết Y Lìa bảo bị huyết tẩy tin tức sau, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Huyết Y Lìa hầu chết, cùng Quân Tần đến, tồn tại một tia liên hệ. Thế nhưng là cụ thể là cái gì liên hệ, hắn lại là bắt không đến. Hắn sâu hít thở một cái, hướng về phía trước bước ra một bước, nói ra, phụ vương, hung thủ còn không có manh mối. Nghe được Hàn Phi mà nói sau, Hàn Vương mãnh liệt đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên người phát ra lạnh lùng khí thế, lạnh giọng nói ra, cái gì? Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nếu như không có tìm tới hung thủ, Hàn Quốc sẽ đối mặt với diệt quốc nguy cơ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hàn Vương mà nói, trực tiếp lệnh tất cả văn võ bá quan trong lòng trầm xuống. Nếu như Hàn Quốc diệt vong mà nói, bọn hắn hạ tràng cũng tất sẽ cực kỳ thê thảm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hàn Phi trên bờ bay, cảm giác giống như là đè ép một tòa núi lớn. Hắn gánh vác lấy trầm trọng trách nhiệm. Một khi hắn tìm không thấy, sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, Hàn Quốc nguy rồi. Đúng lúc này, Cơ Vô Dạ bỗng nhiên bước ra một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Hàn Vương cung kính một xá, trầm giọng nói ra, đại vương, Huyết Y Lìa bảo bị huyết tẩy một tháng kiện, vi thần có một ít manh mối. Nghe được Cơ Vô Dạ mà nói sau, Hàn Vương thanh âm tràn đầy uy nghiêm, nói ra, a, có gì manh mối? Cơ Vô Dạ trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nói ra, trước mắt Tân Trịnh nội thành có năng lực huyết tẩy Huyết Y Lìa bảo thế lực chỉ có Tô Thành. Căn cứ ta khoảng thời gian này điều tra, Tô Thành nắm trong tay một chi thần bí cường đại hắc ám thế lực, cỗ này thực lực ẩn tàng cực sâu, căn bản không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Cơ Vô Dạ nói đến đây, ngữ khí dừng lại, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, phảng phất đã tính trước, tiếp tục nói ra, hơn nữa, đêm qua có người nhìn thấy, Tô Thành cùng hắn hai tên thủ hạ xuất hiện ở Huyết Y Lìa bảo phụ cận. Hàn Vương lúc này sắc mặt tâm trầm, nói ra, Tô Thành, Tần Quốc quốc sư, cũng dám tại Tân Trịnh nội thành đồ sát Hàn Quốc quân đội, quả thực là tự tìm cái chết. Cơ Vô Dạ nhìn thấy nổi giận Hàn Vương sau, lần thứ hai nói ra, đại vương, vi thần còn có một việc, không biết làm nói hay không? Không cầu hoa tươi không? Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Căn cứ vi thần tình báo, Tô Thành hư hư thực thực đem Minh Châu phu nhân cầm tù tại Tử Lan Hiên bên trong. Cái gì? Nghe nói như thế sau, Hàn Vương triệt để ngồi không yên, trên người bộc phát ra không che giấu chút nào sát cơ. Đáng chết Tô Thành, không những giết quả nhân thần tử, còn đem quả nhân nữ nhân cũng cướp đi. Quả thực là tức chết quả nhân. Hàn Vương dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, mang trên mặt một tia quất đủ. Vi thần đề nghị, lập tức điều động quân đội tiến về Tử Lan Hiên đuổi bắt Tô Thành. Một phương diện để hắn phóng thích Minh Châu phu nhân, vấn trách hắn huyết tẩy Huyết Y Lìa bảo chịu tội; một phương diện để hắn lập công chịu tội, phá được Tần Quốc sứ thần bị giết một án kiện. Tô Thành người này đã từng trợ giúp cựu công tử phá được mấy lần trọng án, chỉ cần có hắn trợ giúp, Tần Quốc sứ thần bị giết một án kiện, tất nhiên có thể phá giải. Chỉ cần phá giải bản án, hiểu rõ lần này Hàn Quốc nguy cơ, sau đó lấy một cái có như không tội danh, buộc tội, chẳng phải là nhất tiễn xong điều kế sách? Cơ Vô Dạ trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn quang, thần sắc cung kính nói ra. Nghe nói như thế sau, Hàn Vương con ngươi sáng lên, trên mặt vẻ âm trầm hóa giải không ít. Như thế rất tốt. Cơ tướng quân quả nhiên là quả nhân trọng thần. Chỉ cần lần này Hàn Quốc nguy cơ giải trừ, quả nhân thì sẽ luận công hành thưởng. Hàn Vương thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra. Là đại vương tận trách, là vi thần bản phận, không dám yêu cầu xa vời công lao. Cơ Vô Dạ hướng về phía Hàn Vương cung kính một xá, nói ra. Không thể không nói, Cơ Vô Dạ lòng dạ quả nhiên đủ sâu, cái này cái kế hoạch đơn giản hoàn mỹ không thiếu sót. Thứ nhất có thể diệt trừ Tô Thành cái này cái đinh trong mắt, thứ hai Hàn Quốc nguy cơ giải quyết sau, hắn quan giai có thể càng tiến một bước. Qua không có bao nhiêu thời gian dài, Vương cung cấm vệ quân hướng về Tử Lan Hiên phương hướng mà đi. Cấm vệ quân chiến sĩ cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có thể lấy một chọn 10. Thậm chí, bọn họ đều là trải qua chân chính chiến tranh người, trên người đều tràn ngập một cỗ sát khí, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người có chút tâm thấy sợ hãi. Chương 222, mở ra vị diện tông đạo, lần thứ 2 triệu hoán. Lúc này, Tử Lan Hiên, Tô Thành ngồi ở nhã gian bên trong trên ghế ngồi, ánh mắt hắn nhắm lại, thần thái tự nhiên, thon dài ngón tay gõ chỗ ngồi lan can, cả người thoạt nhìn nhàn nhã tự giác, không chút hài lòng. Ken, chúc mừng tốc chủ, chém giết phỉ thúy hổ, thoa y địa khách, bạch diệp phi ba người, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1.5 vạn. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm sau, Tô Thành khỏe miệng co lại, nhếch miệng, nỉ non đạo, giết ba người mới thu được 1.5 vạn điểm tín ngưỡng. Ba người này thật đúng là cực kỳ yếu ớt. Trên mặt hắn mang theo một tia khinh bỉ biểu lộ. Phải biết, tại dĩ vang thời điểm, hắn chạm giết một người liền có thể thu hoạch được 1 vạn điểm tín ngưỡng, hiện tại giết ba người mới là 1.5 vạn điểm tín ngưỡng. Nếu để cho phỉ thúy hổ, thoa y địa khách, bạch diệp phi ba người biết rõ bản thân mệnh ở trong mắt Tô Thành lại bị khinh bỉ, đoán chừng sẽ khí sống lại à? Ken, túc chủ chém giết bạch diệp phi thu hoạch được 1 vạn điểm tín ngưỡng, chém giết phỉ thúy hổ cùng thoa y địa khách hai người, tổng cộng 5.000 điểm tín ngưỡng. Hệ thống lạnh như băng thanh âm giải thích đạo. Nguyên lai là dạng này, nhìn đến hệ thống sẽ căn cứ chạm giết người vật khi còn sống thực lực và lực ảnh hưởng, xác định bọn hắn có thể hối đoái điểm tín ngưỡng mức. Tô Thành dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Hệ thống, hiện tại điểm tín ngưỡng số dư còn lại có bao nhiêu? Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Ken, chúc mừng túc chủ, trước mắt điểm tín ngưỡng số dư còn lại 30380. Hệ thống trả lời đạo. Hơn 3 vạn điểm tín ngưỡng sao? Tô Thành nỉ non đạo, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phải biết, điểm tín ngưỡng đối với Tô Thành tới nói, thế nhưng là chân quý nhất đồ vật. Điểm tín ngưỡng không chỉ có thể tại Thương Thành bên trong mua sắm thần thông công pháp, lại có thể triệu hoán vị diện nhân vật. Hơn 3 vạn điểm tín ngưỡng, đối với Tô Thành tới nói, thế nhưng là một số tiền thật lớn. Như vậy, có lẽ có thể triệu hoán vị kế tiếp vị diện nhân vật. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, cả người thoạt nhìn đặc biệt có mị lực. Lên một lần triệu hoán đến lúc đó thanh lãnh, tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiểu lang nữ, hắn rất chờ mong, lần này có thể đủ để gọi đến cái nào một vị diện nhân vật. Hệ thống, mở ra vị diện thông đạo, ta muốn triệu hoán vị kế tiếp vị diện nhân vật. Tô Thành mang trên mặt chờ mong, mặc niệm đạo. Ken, xác nhận mở ra vị diện thông đạo sao? Xác nhận. Đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 20380. Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thành trước mặt không gian xuất hiện từng vệt sóng gợn lan tan, phản phất bình tĩnh trên mặt nước, thổi qua gió nhẹ hình thành gợn sóng một dạng. Một cái phát ra khí tức khủng bố lỗ đen thình lình xuất hiện ở gian phòng bên trong. Lỗ đen tựa như phá vỡ vị diện quy tắc, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Dù là Tô Thành đã trải qua mở ra mấy lần vị diện thông đạo, lúc này nhìn thấy lỗ đen thời điểm, cũng không nhịn được trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức, Tô Thành trong đôi mắt mang theo một tia lửa nóng, rất muốn nhìn một chút, lần này triệu hoán đi ra ngoài là vị nào vị diện nhân vật. Trên mặt hắn mang theo chờ mong. Chính đang tâm tư khác chuyển động đồng thời, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tô Thành trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, lấy hắn thường thấy vưu vật cực phẩm tính tình, lúc này cũng tuôn ra lên kinh diễm cảm giác. Hắn không nghĩ tới, lần này triệu hoán đến, lại là vưu vật như thế. Nàng thân mặc một bộ nhạt xanh trường sam không gió mà bay, nói không hết phiêu giật hư huyễn. Tại nàng trên lưng treo một thanh tạo hình trang nhã cổ kiếm, tăng thêm nàng mấy phần anh run sợ chi khí, cũng dường như tại nhắc nhở người khác nàng có thiên hạ vô song kiếm thuật. Ở trên người nàng lộ ra một cỗ thanh thủy xuất phủ dùng, thiên nhiên khứ điêu sức tự nhiên khí tức, cái này là một loại không gì sánh kịp thật thuần tiên sinh lệ chất. Như thật như ảo, động nhân đến cực điểm. Nàng mặc dù hiện thân thế gian, lại dường như tuyệt không nên đưa thân vào cái này phối không dậy nổi nàng thân phận trần tục chi địa. Nàng thanh lệ như thiên tử, cùng với ở chung cùng cảm thụ đến tựa hồ có mờ mịt tiên khí lờ, cả người thoạt nhìn ưu nhã thoát tục. Nàng cái kia như là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc khuôn mặt, hoàn mỹ đến cực điểm, không có một tia tì vết. Hòa bạo dáng người, nên cố gắng, nên bình bệnh, điển hình S hình đường cong, thậm chí so S hình, còn muốn hơi nhỏ bé khoa trương điểm. Để cho người không rời ra ánh mắt, là nàng cái kia một đôi thon dài thẳng tắp chân. Không ân, chân chơi năm. Tô Thành trong đôi mắt mang theo kinh diễm thần thái, lúc này trong đầu của hắn chỉ toát ra một cái từ, vưu vật. Đây là tuyệt đối cực phẩm, vưu vật. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng đạo thân ảnh này đỉnh đầu, ánh mắt dừng lại ở nàng trên thuộc tính. Tính danh, Sư Kỷ Huyên đến từ thế giới Đại Đường Song Long Truyện. Thể chất, Hoàn Bích Chi Thân, thân cao 172, thể trọng 47, 3 vòng 88, 49, 84. Độ trung thành 79, 60 70 có phản bội khả năng, 70 80 vĩnh viễn không phản bội, 80 90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới, thần thoại thất trọng kỹ năng, từ hàng kiếm điện, cảnh giới đi đến kiếm tâm thông minh, trí kế vượt qua thường nhân. Không sai. Tên này tuyệt mỹ nữ tử chính là Sư Kỷ Huyên. Tại Đại Đường Song Long Truyện bên trong, nàng chính là từ hàng tĩnh trai thành nữ, cũng là chuyển nhân duy nhất. Võ công của nàng cái thế, bị người kính ngưỡng, từ hàng tinh trai trong giang hồ địa vị cực tôn sùng, chính là bạch đạo lãnh tụ, tất cả chính đạo đều là tôn trọng hắn hào lệ. Mà Sư Phi Huyên chính là tùy mặt trong loạn thế đèn sáng, trên người nàng càng gánh vác một cái thần thánh sứ mệnh, liền là bảo vệ lấy Hòa Thị Bích, tương truyền được Hòa Thị Bích người kiêm được thiên hạ, cho nên các cứ quần hùng đều là muốn đến, mà Sư Phi Huyên liền muốn tìm được thí sinh thích hợp, đem Hòa Thị Bích tặng. Tin tưởng nhìn qua Đại Đường Song Long Chuyện người, chỉ sợ đều sẽ đối vị tiên tử này nhân vật tồn tại nhất định huyễn tưởng a. Tại Đại Đường Song Long Chuyện bên trong, nàng cung âm quý phái truyền nhân Loan Loan hai người, tâm trí võ công cùng có 102 đương đại, lại đều là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là hai người lại là đối thủ một mất một còn, thiên sinh địch nhân. Một cái đại biểu cho chính đạo, một cái đại biểu cho ma đạo. Không nghĩ đến sẽ triệu hoán đến Sư Kỷ Huyên, rất không tệ. Tô Thành mang trên mặt hài lòng biểu lộ, trong ánh mắt mang theo cực nóng. Đại Đường Song Long Chuyện bên trong, ma nữ Loan Loan cho người ấn tượng là mị hoặc mười phần, lòng dạ cực sâu, lúc bình tĩnh như thuần chân thiếu nữ, thi triển võ công lúc trong lúc nói cười giết người ở vô hình. Nhưng là Sư Kỷ Huyên cho người ấn tượng là an nói ưu nhã, thanh lệ như tiên tử, lòng dạ chính nghĩa. Hai người này rõ ràng là nhất chính nhất phản điển hình đại biểu. Chương 223, triệu hoán. Sư Kỷ Huyên Tô Thành đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Sư Kỷ Huyên dáng người một cột thuộc tính, thể chất Hoàn Bích Chi Thân, thân cao 172, thể trọng 47, 3 vòng 88, 49, 84. Dạng này dáng người đã trải qua so chuyên nghiệp người mẫu còn muốn lợi hại hơn. Tô Thành âm thầm nhị non đạo, độ trung thành lại có 79. Khi hắn nhìn thấy độ trung thành cái này một cột thời điểm, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Phải biết, ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài, cái khác triệu hoán người từng trải, bọn hắn độ trung thành chẳng qua là 75 tả hữu, không nghĩ tới Sư Kỷ Huyên độ trung thành vậy mà như thế cao. Bất quá, nghĩ lại phía dưới, cũng có thể giải thích thông. Dù sao, tại đại đường song long chuyện bên trong, sư kỷ huyền trạch tâm nhân hậu, trí tuệ hơn người, đối chân lý chấp nhất, trách trời thương dân, một lòng muốn hóa giải thiên hạ lệ khí cùng phân tranh. Cuối cùng, càng là trợ giúp Lý Thế Dân leo lên đế vị, là đến đỡ đại đường thống nhất thiên hạ chính đạo thế lực đại biểu. Như người này vật, tâm như bàn thạch, nếu như nhận định một việc, liền sẽ không cải biến. Cho nên, nàng độ trung thành, muốn so những người khác mới vừa triệu hoán tới thời điểm cao một chút. Thần thoại thất trọng cảnh giới, liền được cùng ma nữ Loan Loan thực lực, tại một cái cảnh giới. Tô Thành nhìn thấy sư kỷ huyên thực lực cái này một cột thuộc tính sau, nhìn non đạo. Quả thật là hai cái đối thủ một mất một còn, ngay cả thực lực đều không sai biệt lắm. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt dừng lại ở sư kỷ huyên cuối cùng một cột kỹ năng bên trên, từ hàng kiếm điện. Cái này thế nhưng là võ lâm tứ đại kỳ thư một trong. Không nghĩ tới, sư kỷ huyên càng là tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cái này cái cảnh giới, thế nhưng là so sư phụ nàng Phạm Thanh Huệ còn muốn cao một cái cấp độ. Xem xong rồi sư kỷ huyên tất cả thuộc tính sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Không thể không nói, sư kỷ huyên lại là một vị thực lực và mỹ mạo cùng tồn tại một vị cực phẩm mỹ nhân. Lúc này, sư kỷ huyên trong mắt đẹp mang theo từng sợi hàn quang, trên người khí tức cũng biến thành lạnh lẽo rất nhiều. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tô Thành ánh mắt phản phất đưa nàng nhìn thấu. Cái này trùng cảm giác thật không tốt thụ. Vô lễ như thế ánh mắt, há lại hành vi quân tử. Sư kỷ huyên thanh âm thanh lãnh nói ra. Khu khu. Tô Thành xấu hổ cười một tiếng, lập tức khôi phục bình thường thần thái. Hắn trêu ghẹo nói ra, nhìn một chút, lại sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi. Sư kỷ huyên đôi mắt đẹp chừng một cái, khi có chút nói không ra lời. Siêu một tiếng, nàng trực tiếp rút ra phía sau lợi kiếm, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tô Thành phương hướng đâm tới. Không nên quên, nàng thế nhưng là từ hàng tĩnh trai thành nữ, thân phận cao quý, võ công cái thế, lúc nào bị qua loại lời này thượng tiêu hấn. Cho dù có, cũng bị nàng chạm giết chết. Một cỗ lăng lệ kiếm ý, nháy mắt trong phòng tràn ngập ra. Sư kỷ huyên trong mắt đẹp mang theo một tia lanh mang, nàng không biết vì sao lại bị triệu hoán đến mảnh này lạ lâm thế giới. Tại trong đầu của nàng, có một cái vung không đi là cấn, kia chính là trước mắt nam tử, chính là nàng chủ nhân. Hơn nữa, cái này cái lạc ấn đưa nàng cùng trước mắt nam tử chăm chú mà liên hệ cùng một chỗ, nàng không cách nào đối với hắn dâng lên sắc cơ. Bất quá, mặc dù không thể giết đối phương, nhưng là cũng có thể cho người đối phương một số giáo huấn, nhường đối phương biết rõ nàng cũng không phải dễ chơi được. Mà đúng lúc này, tại sát vách nhã gian bên trong ma nữ Loan Loan lúc này biến sắc, nàng có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nàng mang trên mặt mị hoặc tiểu dung, nhẹ giọng nói ra, ha ha, thật thú vị đây, không nghĩ đến còn có thể gặp ta cái kia vị diện người quen. Nàng trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, vừa dứt lời, nàng cả người thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, đã tới Tô Thành ngoài cửa phòng, nàng liền đẩy ra cửa phòng, nhìn đến phòng bên trong thân ảnh sau, nàng biểu lộ biến thú vị, nói ra, sư kỷ huyên, quả nhiên là ngươi à. Đang chuẩn bị giáo huấn Tô Thành sư kỷ huyên, thân thể bỗng nhiên dừng một chút, nàng quay đầu, thấy được cửa ra vào ma nữ Loan Loan, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc. Ma nữ, làm sao sẽ là ngươi? Ngươi làm sao cũng biết ở mảnh này vị diện? Sư kỷ huyên kinh hô một tiếng, biểu lộ trở nên có chút khiếp sợ. Khanh khách đương nhiên là chủ nhân triệu hoán tới a. Loan Loan trên mặt mang theo mị hoặc đến cực điểm tiêu dung, nói ra, chủ nhân. Sư kỷ huyên nội tâm kinh nghi một tiếng, chẳng lẽ ma nữ cũng là bị cái này cái gia hỏa triệu hoán tới? Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này cái gia hỏa rốt cuộc là người nào, lại có thể triệu hoán đến khác biệt vị diện nhân vật? Sư kỷ huyên con ngươi lần đầu nghiêm túc đánh giá một phen Tô Thành, thế nhưng là Tô Thành khuôn mặt không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Trên người Tô Thành phảng phất bao phủ một tầng lụa mỏng, làm cho người nhìn không thấu. Sư kỷ huyên, không nghĩ đến ngươi cũng biết trở thành chủ nhân nữ người hầu. Về sau, đại gia liền là người một nhà. Ma nữ Loan Loan trêu ghẹo nói ra. Phi, ai muốn cùng ngươi cái này ma nữ trở thành người một nhà? Ta chính là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, cùng bọn ngươi ma đạo nhân vật thế bất lưỡng lập. Sư kỷ huyên kiên định nói ra. Đột nhiên, trên người nàng khí thế tăng vọt, toát ra một sợi sắc cơ, trong tay lợi kiếm càng là không ngừng run rẩy, phát ra trận trận kiếm reo. Nàng lạnh giọng nói ra. Tất nhiên tại chúng ta vị diện bên trong, ta không có đưa ngươi tru sát, ở cái này vị diện, ta cũng giống vậy muốn chém giết ngươi. Vừa dứt lời, nàng trong tay lợi kiếm thẳng tắp hướng về ma nữ Loan Loan đâm tới. Một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trên người nàng lưu lộ đi ra. Tốt ngươi cái sư kỷ huyền, ta cho ngươi cái dưới bậc thang, không nghĩ đến ngươi không biết tốt xấu, thật đúng là đã cho ta sợ ngươi hay sao? Ma nữ Loan Loan thu hồi mị hoặc tiểu dung, trên người nàng bộc phát ra một cỗ nguy hiểm, âm nhu bá đạo khí tức. Sư kỷ huyền cùng nàng thực lực tương đương, nàng tự nhiên không dám có chút tê liệt chủ quan. Thử, nói quát mà không biết ngượng. Xem kiếm. Sư kỷ huyên lạnh lùng nói ra. Trong nháy mắt, nàng lợi kiếm dĩ nhiên đạt tới Loan Loan trước người. Chỉ thấy Loan Loan cả người thân thể nhẹ nhàng giống một chỉ hồ điệp, trực tiếp đằng không mà lên. Nàng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cỗ màu hồng trường lăng. Màu hồng trường lăng nháy mắt bung ra, tựa như muốn đem sư kỷ huyên trong tay lợi kiếm cuốn đi. Không nên quên, sư kỷ huyên công phu toàn bộ đều tại trên thân kiếm, một khi kiếm bị cuốn đi, nàng thực lực tất nhiên bị ảnh hưởng lớn. Thế nhưng là sư kỷ huyên từ hàng kiếm điện đã trải qua tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, cái này cái cảnh giới tương đương với Diệp Cô Thành nhân kiếm hợp nhất. Nàng sao lại đường Loan Loan lợi dụng trường lăng cuốn đi nàng kiếm? Chương 224, sư kỷ huyên tở cờ ma nữ Loan Loan chỉ thấy sư kỷ huyên kiếm mang bên trên phun ra nuốt vào lấy thanh sắc kiếm mang, nàng hướng về màu hồng trường lăng hung hăng chém một cái, phảng phất muốn đem hắn chạm thành vài đoạn. Lúc này nàng, tại thanh sắc kiếm mang phía dưới, như là thác nước tóc dài không gió mà bay, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang một tầng nhàn nhạt anh khí, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường, cho người không tự chủ được muốn đem hắn chinh phục. Không hổ là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Tô Thành nhìn thấy sư kỷ Huyên bộ dáng sau, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng, tán thưởng đạo. Thậm chí, nàng kiếm pháp cùng Diệp Cô Thành cùng so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Chớp mắt trước đó, thanh sắc kiếm mang phảng phất như chớp giật, thẳng tắp đón nhận Loan Loan màu hồng trường lăng. Không nên quên, ma nữ Loan Loan thực lực, thế nhưng là cùng sư kỷ Huyên không phân cao thấp, nàng thế nhưng là đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến cao nhất cảnh giới 18 tầng. Thiên Ma đại pháp là cùng từ hàng kiếm điển nổi danh võ công tuyệt học. Lý luận đi lên nói, ma nữ Loan Loan cùng sư kỷ Huyên hai người, ai cũng không làm gì được người nào. Quả nhiên, Loan Loan cả người thân ảnh, giống như là tinh linh tại huyền chuyển nhảy múa đồng dạng, cả người thân hình tràn ngập mị hoặc đồng thời, lại thu hồi phấn hồng sắc trường lăng. Hôm nay, chắc chắn ngươi tru sát nơi này. Sư kỷ Huyên thở mạnh lăng nhiên nói ra, phản phất hóa thân vì thủ hộ nhân gian tiên nữ một dạng. Ha ha, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, phóng ngựa tới. Ma nữ Loan Loan cười lạnh một tiếng, nói ra. Siêu. Cơ hồ là ở cùng một thời gian, hai người thân thể lần thứ hai thoát ra, hướng về đối phương công tới. Các nàng riêng phần mình công kích, biến càng hung hiểm hơn. Ai? Thật đúng là vừa đối hoan ra. Tô Thành Dung lắc lắc đầu, nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ đem vừa đối thủ một mất một còn triệu hoán đi ra. Thân hình hắn lóe lên, thể nội long tượng bàn nhược công đang chậm rãi vận chuyển, nội lực càng là sôi trào mãnh liệt, cả người trên người tức khắc phát ra mãnh liệt uy áp. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở ma nữ Loan Loan cùng sư kỷ Huyên trung gian. Tất cả dừng tay. Hắn chợt quát một tiếng, nhíu mày, mang trên mặt bất mãn biểu lộ. Hai nữ nhìn thấy Tô Thành thân ảnh sau, thân hình đột nhiên dừng lại trệ, trong tay công kích cũng đã biến mất. Lúc này, các nàng chỉ cảm giác được, Tô Thành giống như một cái lăn lăn thái dương đồng dạng, cực nóng, uy nghiêm, làm cho người không cách nào kháng cự. Đặc biệt là Tô Thành trên người toát ra mãnh liệt dương cương khí tức, nhường hai nữ không nhịn được có chút tâm thần phảng phất. Ở cổ này dương cương dưới khí tức, các nàng cảm giác được trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, ngay cả trắng non gương mặt bên trên cũng mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn nhiều hơn một tia mỹ thái. Tu luyện long tượng bản nhược công sau, Tô Thành thể nội khí huyết dồi dào, khí tức phái nam biến càng thêm nồng đậm. Cái này đối với khác giới tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc. Bất luận cái gì khác giới, chỉ cần tại Tô Thành thi triển nội lực sau, đều sẽ tâm thần phảng phất. Ma nữ Loan Loan đã trải qua trở thành Tô Thành chân chính nữ nhân. Về phần sư kỷ Huyền, mới vừa vận triệu hoàn tới, loại này tim đập rộn lên cảm giác, nàng còn cho tới bây giờ đều chưa từng có đây. Chủ nhân sư kỷ Huyền quá ghê tởm, ta cũng đã chủ động lấy lòng, nàng còn không buông tha ta. Lại nói, mảnh này thế giới đã không phải là ta nguyên lai thế giới, ta cũng không muốn làm mọi người đều căm hận ma nữ, ta chỉ muốn lặng lặng ngồi tại chủ nhân bên người. Ma nữ Loan Loan đi tới Tô Thành bên người, ôm Tô Thành cánh tay nói ra. Hừ, ma nữ liền là ma nữ, bất luận ở đâu cái thế giới, đều có khả năng tạo thành nguy hại. Sư kỷ Huyền một thân chính khí nói ra. Tô Thành cảm giác được, đầu có chút đau. Sư kỷ Huyên cái gì cũng tốt, bất luận là võ công, khuôn mặt hình dạng, vẫn là dáng người, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là nàng tính cách, lại là có chút chấp nhất. Sư kỷ Huyên, ngươi và Loan Loan đều là ta triệu hoán đi ra, cũng đều là ta nữ người hầu. Nhưng là, nơi này đã không phải là đại đường thế giới, mà là thất quốc chiến loạn niên đại. Ta hy vọng các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau hảo hảo ở chung. Tô Thành nhẫn mại tính tình, nói với sư kỷ Huyên. Nghe được Tô Thành mà nói sau, sư kỷ Huyên đem trong tay trường kiếm thu bảo, mang trên mặt thanh lãnh biểu lộ, nói ra, đã như vậy, ta tử sẽ không làm khó Loan Loan. Bất quá, nếu để cho ta phát hiện, ở nơi này phiến trong thế giới, ma nữ dám làm ra tổn thương thiên lý sự tình, ta nhất định không tha cho nàng. Nghe nói như thế sau, Tô Thành rốt cục thở phào một cái khí, cả người rốt cục thả nỗi lòng. Hắn thật đúng là sợ hãi, sư kỷ Huyên cùng ma nữ Loan Loan hai người giết đến ngươi chết ta sống. Cái kia, về sau đại gia đều là người mình. Tô Thành nhìn một chút sư kỷ Huyên, lại nhìn ma nữ Loan Loan. Hừ. Sư kỷ Huyên cùng ma nữ Loan Loan đồng thời trừng mắt một cái đối phương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, rõ ràng các nàng hai người hiện tại còn không có bỏ xuống trong lòng ngăn cách, đối hai bên còn tồn tại một số địch ý. Dù sao hai nữ tại đại đường song long chuyện bên trong vẫn luôn là xuất phát từ trạng thái đối địch, mặc dù nhưng đã triệu hoán đến thất quốc chiến loạn niên đại, nhưng là trong lòng địch ý không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đối với Tô Thành Dung lắc lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nhìn đến về sau chỉ có thể thông qua thời gian đến tiêu trừ hai người trong lòng địch ý, Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà đúng lúc này, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Diễm Phi đám người nghe được Tô Thành gian phòng bên trong động tĩnh sau, cũng đi tới Tô Thành cửa phòng. Bọn hắn mỗi người trên thân đều mang nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, con người đang đánh giá lấy sư kỷ Huyên. Hoa, đẹp, thật đẹp tỷ tỷ. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ nhìn thấy sư kỷ Huyên sau, không nhịn được sợ hai thán phục đạo. Đối phương khuôn mặt, dáng người đều là thuộc về cực phẩm tồn tại, thậm chí trên người nàng khí chất cùng tiểu long nữ tỷ tỷ có chút tương tự đây. Chủ nhân, đây là mới tới tỷ tỷ sao nhóm? Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đi tới Tô Thành bên người, ngọt ngào hỏi đạo. Ân, nàng gọi sư kỷ Huyên, về sau cùng đại gia là người một nhà. Tô Thành vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San mũi ngọc tinh xảo bên trên, một cái vuốt một cái, nhẹ giọng nói ra. Lăng Tuyết cùng Hàn San, hai nữ ánh mắt nhắm lại, đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, các nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn mười phần hạnh phúc đây.
Nghe được Tô Thành sau khi giới thiệu, đám người trên người khí tức bén nhọn bắt đầu tiêu tán. Chương 225, cấm vệ quân vây công tử Lan Hiên, báo nổi Lăng Tuyết. Tại đám người dò xét sư Kỷ Huyên đồng thời, sư Kỷ Huyên cũng đang đánh giá lấy đám người. Làm nàng ánh mắt nhìn chăm chú đến Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng trên người thời điểm, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người cảm thấy một tia khí thế áp bách. Đặc biệt là Tạo Điệu Tăng, mặc dù coi như giống như là cái phổ thông đến cực điểm, thậm chí tùy thời đều có thể coi nhẹ lão giả, nhưng là hắn vừa rồi phát ra khí thế, dạn thẳng nhường người kinh hãi. Thậm chí, nàng có một loại cảm giác, cùng Tạo Điệu Tăng đối chiến mà nói, nàng thế mà không có chiến thắng năm chắc. Phải biết, nàng thế nhưng là từ hàng tĩnh trai thành nữ, một thân thực lực sâu không lường được, đem từ hàng kiếm điện đã trải qua tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, so sư phụ nàng, thực lực cao thâm hơn nhiều. Nhưng, ở tên này tăng nhân trước mặt, nàng cảm thấy một tia áp bách. Không sai liền là áp bách. Nàng trong ánh mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. Sau đó, nàng ánh mắt chuyển qua Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi chúng nữ trên mặt. Nhìn thấy chúng nữ dung mạo cùng dáng người sau, sư Kỷ Huyên mang trên mặt một tia kinh khủng cùng kinh ngạc. Làm sao sẽ có nhiều như vậy kinh diễm nữ tử? Nàng dưới đáy lòng kinh hô đạo. Nàng đối với dung mạo của mình, luôn luôn đều là có tự tin, tại đại đường song long chuyện bên trong, cũng liền ma nữ Loan Loan dáng người cùng dung mạo, có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Nhưng là, hiện tại nàng đối với dung mạo của mình, có chút không được tự tin, thật sự là, trước mắt nàng xuất hiện một nhóm kinh diễm tuyệt tục nữ tử. Mỗi một cái nữ tử dáng người hình dạng, tí tí đều không kém hơn nàng. Thậm chí, làm nàng ánh mắt, dừng lại ở thần tiên tỷ tỷ tiểu long nữ trên người thời điểm, vị này thân mặc váy dài, như là từ trong tranh đi ra nữ tử, khí chất cùng dung mạo, so với nàng còn phải mạnh hơn một đường. Cái này cái gia hỏa, vẫn là lai lịch thế nào, lại có thể từ các cái vị diện, triệu hoán khác biệt cường giả. Nàng con ngươi, không lộ ra dấu vết liếc qua Tô Thành, nội tâm cảm giác được có chút hiếu kỳ. Tục ngữ nói mà nói, là một cái nữ nhân, đối với một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ thời điểm, liền được nàng sắp bắt đầu luân hãm thời điểm Tô Thành tựa hồ là cảm thấy sư Kỷ Huyên con ngươi, hắn ánh mắt, thẳng tắp nên tiếp sư Kỷ Huyên ánh mắt bên trong mang theo một tia sầm lực tính. Cái nhìn này, trực tiếp nhường sư Kỷ Huyên nhịp tim đều thêm nhanh mấy phần. Cái này cái hỗn đản, bất luận là cái gì lai lịch, đầu tiên là cái đang đổ lãng tử. Sư Kỷ Huyên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là nàng đối với Tô Thành đệ nhất ấn tượng. Ai bảo Tô Thành, từ ngay từ đầu dáng lâm thời điểm, liền dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt, đánh giá nàng dáng người đây. Mà, đúng lúc này, Tạo Điệu Tăng bên thai hơi động một chút, hơi híp cặp mắt bên trong, lộ ra một tia hàn mang. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng, cũng đang nhỏ bé run rẩy, phát ra trận trận kiếm reo, trên người hắn, một tia như có như không kiếm ý, đang không ngừng phun ra. Chúng nữ sắc mặt cũng hơi đổi, trên người phát ra khí thế ác liệt. Thử Lan Hiên bên ngoài trên đường phố, thình lình xuất hiện một chi trang bị ưu lương, thân mặc lạnh lẽo khôi giáp quân đội. Chi quân đội này chiến sĩ, mỗi người trong hai tròng mắt đều mang băng lãnh quan mang, bọn hắn kiên nghị mang trên mặt trang nghiêm biểu lộ, mỗi người trên thân đều thỉnh thoảng toát ra một cỗ thị huyết, lạnh lùng khí tức. Cái này rõ ràng là một chi chém giết qua vô số địch, tham gia qua chiến tranh quân đội. Không sai, chi quân đội này chính là Vương cung cấm vệ quân. Bọn hắn đi tới Tử Lan Hiên mục đích chỉ có một cái, kia chính là bắt sống Tô Thành. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, đem Tử Lan Hiên bao bọc vây quanh. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nếu là có dám một mình thoát đi Tử Lan Hiên người, toàn bộ đều giết không tha. Quân đội thống soái, thần sắc lạnh lùng, trong hai tròng mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, cả người lạnh lùng uống đạo. Tuân mệnh. Tất cả chiến sĩ nghe được thống soái mệnh lệnh sau, đồng quát một tiếng, thanh thế rung trời. Đội thứ nhất vây quanh Tử Lan Hiên, đệ nhị đội tiến vào Tử Lan Hiên, bắt sống Tô Thành. Thống soái con ngươi khẽ nâng, đem ánh mắt dừng lại ở Tử Lan Hiên lầu các bên trên người phát ra thiết huyết khí tức, nói ra. Vừa dứt lời, đệ nhất nhánh quân đội bắt đầu vây quanh Tử Lan Hiên, mặt khác một chi quân đội tiến vào Tử Lan Hiên bên trong. Lúc này, Tử Lan Hiên trung quanh ngừng chân rất nhiều vây xem náo nhiệt bình dân. Bất luận là cổ đại, còn là ở hiện đại, bình dân mãi mãi cũng thích xem náo nhiệt. Đây là phát sinh chuyện gì? Biết rõ chi quân đội này là cái gì quân đội không? Cái này thế nhưng là Vương cung cấm vệ quân. Cấm vệ quân? Chẳng lẽ là đại vương tự mình hạ mệnh lệnh, yêu cầu đuổi bắt Tô Thành? Nghĩ đến hẳn là như thế. Mấy ngày trước đây, thái tử quân đội riêng vây quanh Tử Lan Hiên, kết quả bị toàn bộ chém giết, không biết lần này, ngốc hả? Thái tử quân đội có thể cùng cấm vệ quân so sánh? Trong lúc nhất thời, chung quanh quần chúng vây xem, nhao nhao châu đầu ghé thai, lẫn nhau nghị luận đạo. Tử Lan Hiên bên trong, lầu 2, Tô Thành nhã gian bên trong. Ai là Tô Thành? Chúng ta phụng đại vương, một tên phát ra lạnh lùng khí tức binh sĩ, trực tiếp một bước vào Tô Thành gian phòng bên trong, hắn lời nói mới vừa nói phân nửa, phảng phất bị người vỗ vào cổ đồng dạng, khuôn mặt nẹn đến đỏ bừng, nói không ra lời. Nhìn kỹ phía dưới, hắn trong đôi mắt mang theo kinh khủng, toàn thân run rẩy, bắp chân đều tại như nhũn ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ có nhiều cường giả như vậy? Hắn dưới đáy lòng không nhịn được kinh hô đạo. Gian phòng bên trong, bất luận là cái nào một vị, trên người bọn họ đều lộ ra khí tức khủng bố. Một cỗ làm cho người không thở nổi lực vô hình trong phòng lan tràn ra. Hắn vừa rồi vừa nhảy vào giữa phòng, liền bị cỗ khí tức này khóa chặt. Lúc này hắn chỉ cảm giác trong lòng đè ép một toàn núi lớn, ở những cái này cường giả trước mặt, hắn cảm giác bản thân yếu ớt như là con sâu cái kiến thấp kém phảng phất đối phương một ngón tay, đều có thể đem hắn nghiền chết. Ngươi phục đại vương cái gì? Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ cười, nói ra. Không có cái gì, không có cái gì. Tên này chiến sĩ thanh âm run rẩy nói ra. Hừ, dám đối chủ nhân bất kính, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Lăng Tuyết nổi giận đùng đùng nói ra,
trên khuôn mặt của nàng mang một tầng giận tái đi. Phải biết, chủ nhân trong lòng nàng tôn quý vô cùng, thế nhưng là trọng yếu nhất tồn tại cái tên lính này mặc dù không có nói hết lời, nhưng là đám người há có thể không minh bạch cái tên lính này ý tứ. Rõ ràng là Hàn Vương phái quân đội trước tới bắt Tô Thành. Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tuyết trong lòng dấy lên lửa giận. Nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hướng về cái tên lính này một cước đá ra. Chỉ thấy cái tên lính này giống như con diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp từ cửa sổ bị đá bay ra ngoài. Chương 226, vào vương cung, giết cơ vô dạng. Phải biết, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, đi qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, thực lực đã trải qua tấn thăng làm tuyệt thế cảnh giới. Chỉ là một tên binh lính, đối với Lăng Tuyết tới nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bay một tiếng, tên này chiến sĩ thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, hắn cả người thân thể co rúm, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, trong đôi mắt lóe qua hoảng sợ. A a a. Hắn trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn phát hiện chân của mình giống như gãy mất. Chính đang Tử Lan Hiên ngoại vi thủ hộ binh sĩ, thấy như vậy một màn sau, toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là chuyện gì? Không phải đi đuổi bắt Tô Thành sao? Làm sao sẽ đột nhiên từ cửa sổ bay đi ra? Không chỉ có là phổ thông chiến sĩ, ngay cả cấm vệ quân thống soái lúc này cũng có chút ngập bức. Lập tức, hắn ánh mắt dừng lại ở nên tên binh sĩ trên người, trầm giọng nói ra, phát sinh chuyện gì? Nghe nói như thế sau, trên mặt đất của mình, còn không cách nào đứng thẳng lên binh sĩ, mang trên mặt e ngại biểu lộ, thanh âm run rẩy nói ra, đối phương. Còn không chờ hắn nói xong, bành một tiếng, chỉ thấy lại là một sĩ binh thân thể, từ Tử Lan Hiên lầu 2 cửa sổ bay ra, hung hăng nện xuống đất. Tiếp theo, lầu 2 chỗ cửa sổ, không ngừng có binh sĩ thân thể bay ra, rơi trên mặt đất, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn mười phần có hí kịch tính. Không qua nhiều thời gian dài, tiến vào Tử Lan Hiên điều tra đội thứ nhất quân nhân, toàn bộ bị ném đi ra. Quân chúng vây xem xôi trào. Bọn hắn lúc nào gặp qua loại này tràng diện? Phải biết, chi quân đội này thế nhưng là Vương cung cấm vệ quân, đối phương dĩ nhiên đem lính cấm vệ quân trực tiếp ném đi ra. Vương cung cấm vệ quân trực tiếp thuộc về Hàn Vương quản lý, đối phương hành động này hoàn toàn là không có đem Hàn Vương để vào mắt, thậm chí có thể xem là trà đạp vương quyền hành vi. Tại Tân Trịnh, ai dám cùng cấm vệ quân qua không đi? Cho dù có, cũng bị vô tình chém giết. Những cái này cấm vệ quân cũng quá thái đi, mới vừa tiến vào Tử Lan Hiên, liền trực tiếp bị ném đi ra. Ha ha, không phải cấm vệ quân quá cùi bắp, mà là thực lực đối phương quá kinh khủng. Chẳng lẽ quên, đối phương đã từng đang ở Tử Lan Hiên bên ngoài, đem thái tử quân đội riêng, toàn bộ đều tàn sát không còn. T, đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào, cũng dám làm ra như thế lớn mật hành vi? Nghe nói, tựa như là Tần Quốc một vị đại nhân vật. Tần Quốc. Trong lúc nhất thời, còn chúng vây xem nhau nhau tại châu đầu ghé thai, đối với trước mắt một màn, lâm vào xì xào bàn tán bên trong. Thống xoáy trong đôi mắt, lóe qua một tia kiên kỵ. Hắn không phải người lỗ mãng, tương phản, có thể trở thành cấm vệ quân thống lĩnh, tâm tư khắc cùng lòng dạ, tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Trước đó, liền thái tử quân đội đều ở chỗ này bị toàn bộ chém giết. Đoan chừng, coi như cấm vệ quân đi lên, cũng chỉ là đưa đầu người. Còn tốt, cho tới bây giờ, đối phương còn không có hạ sát thủ, nói rõ còn không có triệt để chọc giận đối phương. Thống soái ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Lập tức, hắn con ngươi khẽ nâng lên, đem ánh mắt dừng lại ở Tử Lan Hiên lầu 2. Hô, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp một người bước vào Tử Lan Hiên. Lúc này, ở trong mắt hắn, Tử Lan Hiên phảng phất hóa thân trở thành một cái nằm rạp trên mặt đất hồng hoang mãnh thú, tùy thời đều có thể đem hắn cực kỳ cấm vệ quân một ngụm thôn vệ. Mới vừa bước vào Tử Lan Hiên một bước sau, hắn liền cảm giác được tim mình tại thùng thùng trực nhẹ, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Rất nhanh, hắn đi tới lầu 2. Cấm vệ quân thống lĩnh đến đây bái kiến Tần Quốc quốc sư. Thống lĩnh tại Tô Thành ngoài cửa phòng, thấp bình tĩnh thanh âm nói ra. Thật lâu đều không có người để ý tới hắn, hắn liền tựa như là không khí đồng dạng, bị người không nhìn. Thân làm đường đường cấm vệ quân thống lĩnh, đã từng nhận qua như thế vũ đủ. Một màn này, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Đang ở thống lĩnh sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Vào đi. Nghe được câu nói này sau, thống lĩnh con ngươi sáng lên, bước vào gian phòng bên trong. Vừa rồi vừa bước vào gian phòng, hắn liền cảm giác được một cỗ làm cho người sắp ngạt thở lực vô hình hướng về hắn bao phủ mà đến. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, tay chân lạnh bớt. Liền là ngươi, xuất lĩnh cấm vệ quân muốn đuổi bắt ta, không cầu hoa tươi không? Tô Thành mang trên mặt hí ngược biểu lộ, nói ra. Ngạch, vương mệnh ở tại, bản tướng tự nhiên không dám chống lại. Lần hành động này hoàn toàn là Cơ Vô Dạ hướng đại vương đề nghị. Tên này thống soái hít sâu một hơi, chấn định tâm thần sau, nói ra. Cơ Vô Dạ sao? Tô Thành trên người phát ra một sợi sát cơ lạnh như băng. Cái này một tia sát cơ trực tiếp lệnh thống soái như đến hầm băng, thân thể cũng nhịn không được run run một chút. Từ khi hắn đi tới Tân Trịnh sau, Cơ Vô Dạ liền khắp nơi cùng hắn đối đầu. Hắn há sẽ bỏ qua Cơ Vô Dạ? Huống chi, hắn đã trải qua giết chết Bạch Diệp Phi, Thoa Y Liệt Khách, Phỉ Thúy Hổ, cái cuối cùng mục tiêu vốn chính là Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ bây giờ đang ở nơi nào? Tô Thành lạnh giọng hỏi đạo, trong giọng nói mang theo không cần kháng cự vị đạo. Tại vương cung. Thống soái cảm thụ đến Tô Thành băng lãnh ngự khí sau, chỉ có thể thành thật trả lời đạo. Tại Tô Thành trước mặt, hắn cảm giác được mình tựa như là run rế một dạng thấp kém, căn bản không có đường phản kháng. Đặc biệt là đối phương thậm chí ngay cả huyết y liệt bảo đều huyết tẩy, trong lòng của hắn có vẻ hơi e ngại. Ha ha, Cơ Vô Dạ tại vương cung sao? Đã như vậy, ta liền tại vương cung, tru sát Cơ Vô Dạ.
Tô Thành trong hai trong mắt lóe ra hàn mang, thần sắc lạnh lùng nói ra:
"Cái gì? Hắn muốn giết Cơ Vô Dạ?"
Thống soái nội tâm kinh hô một tiếng, trên mặt hắn mang theo một tia kinh khủng, một bức không thể tin biểu lộ. Phải biết, Cơ Vô Dạ thế nhưng là Hàn Quốc đại tướng quân, nắm giữ lấy Hàn Quốc binh mã quyền hành, càng là danh xưng Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chiến tướng. Tô Thành dĩ nhiên muốn giết Cơ Vô Dạ, hơn nữa còn muốn trong vương cùng tru sát Cơ Vô Dạ. Cái này cái bạo tạc tính chất tin tức, trực tiếp nhường hắn hô hấp đều có chút không vững vàng. Nếu như là bị người nói ra câu nói này, nhất định sẽ bị người xem là tên điên. "Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Vậy ta liền đi theo ngươi tiến vào vương cung." Tô Thành lông mày nhướng lên, nói ra. Thống soái trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Dù sao mệnh lệnh của hắn là đuổi bắt Tô Thành, chỉ cần hắn đem Tô Thành đưa đến vương cung, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chương 227, Hàn Vương, người này nghĩ muốn giết ta. "Chủ nhân, ta cùng ngươi cùng đi." Ma nữ Loan Loan đi tới Tô Thành bên người, nàng ôm lấy Tô Thành cánh tay, mang trên mặt một tia mị hoặc biểu lộ, nói ra. Chúng nữ nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, sắc mặt mang theo một tia chờ mong. Rõ ràng, các nàng cũng hy vọng có thể đi theo chủ nhân, cùng một chỗ trước đi chiến đấu. Tại các nàng trong suy nghĩ, chủ nhân địa vị cao cao tại thượng, thủ hộ chủ nhân an toàn là các nàng sứ mệnh. "Chủ nhân để cho chúng ta đi theo cùng đi chứ?" Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này, bước lấy thon dài thẳng tắp hai chân, đi tới Tô Thành bên cạnh, ánh mắt cực nóng nhìn qua Tô Thành, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Tại hai nữ trong lòng, chủ nhân an toàn siêu việt tất cả. Tô Thành trong lòng, tuôn ra xuất hiện một tia dòng nước ấm, hắn con ngươi đảo qua chủ nữ, khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin độ cùng, nói ra, "Không cần. Các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Lại nói, lấy thực lực của ta, người nào có thể tổn thương được rồi ta?" Hắn trong giọng nói, mang theo một tia ba khí, lập tức, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tảo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành, phân phó đạo: "Tảo Điệu Tăng, ngươi đi theo ta vào hoàng cung. Diệp Cô Thành, ngươi lưu lại, bảo vệ cẩn thận Tử Lan Hiên an toàn." Vừa dứt lời, Tô Thành liền đi ra khỏi phòng, Tảo Điệu Tăng theo sát phía sau. Lúc này, Hàn Quốc vương cung. Hàn Vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hắn mang theo tang thương trên mặt, có vẻ hơi âm trầm. Gần nhất phát sinh một dãy chuyện, nhường hắn đau cả đầu. Đầu tiên là Tần Quốc sứ thần bị ám sát, lại nói tiếp huyết ý Liệp Bảo bị huyết tẩy. Bây giờ Hàn Quốc hoàn toàn ở vào bấp bênh bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Hàn Vương chỉ cảm giác được, trong lòng bên trên đè ép một tòa núi lớn, hắn vành mắt đều có chút hắc, rõ ràng mấy ngày nay hắn nghỉ ngơi cũng không thế nào tốt. Trên người hắn phát ra một cỗ quân vương uy áp, tại trong đại điện tràn ngập ra. Trên đại điện, tất cả văn võ bá quan ở cổ này khí thế phía dưới, nhao nhao đều nín thở, thở mạnh đều không dám ra một ngụm. Bọn hắn rõ ràng, bây giờ Hàn Vương giống như là yên lặng ngồi lâu núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Cơ Vô Dạ trên mặt mang theo một tia lãnh khốc biểu lộ, hắn hai mắt bên trong bắn ra hai đạo hàn quang. "Ha ha, muốn theo ta đối đầu, ngươi còn non lắm. Lần này, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết." Tại Phỉ Thúy Hổ, Thoa Y Địa Khách, Bạch Diệp Phi lần lượt sau khi chết, đáy lòng của hắn thì có một tia nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Hắn ha có thể không biết, ba người này đều là Tô Thành giết chết. Hắn càng là biết rõ, bản thân có lẽ liền là Tô Thành kế tiếp mục tiêu. Bởi vậy, hắn liền trước ra tay vì mạnh, hướng Hàn Vương đề nghị, đuổi bắt Tô Thành. Hàn Vương chẳng qua là trong tay hắn một cây đao thôi. Vừa nghĩ tới, một hồi liền có thể nhìn thấy, bị cấm vệ quân áp giải mà đến Tô Thành, hắn trong đôi mắt liền lóe ra hưng phấn cùng kích động thần thái. Mà, đúng lúc này, cửa đại điện xuất hiện ba bóng người. Xoát, nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng cái này ba bóng người. Tô Thành. Khi thấy bóng người thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lóe qua một tia kiên kỵ. Không nên quên, lại không lâu trước đó, Tô Thành từng tại triều đình phía trên, công nhiên chém giết Hàn Quốc thái tử. Tàn khốc, lạnh lùng, huyết tinh. Đây chính là Tô Thành lúc ấy cho bọn hắn ấn tượng. Hồi tưởng lại lúc ấy huyết tinh tàn bạo một màn, tất cả văn võ bá quan, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, biểu lộ có vẻ hơi e ngại. Cơ Vô Dạ nhìn thấy Tô Thành sau, trên người lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra sát cơ. Bất quá, cỗ này sát cơ bị hắn ẩn tàng rất tốt, thoáng qua tức thì. Chờ chết đi. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, Tô Thành tu vi bực nào? Hắn há có thể không có phát ra đến Cơ Vô Dạ trên người một sợi sát cơ. Khoe miệng của hắn mang theo một tia hí ngược biểu lộ, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ ánh mắt không cẩn thận cùng Tô Thành ánh mắt đánh mới, Cơ Vô Dạ nhíu mắt, tay chân lạnh bướt, trái tim càng là ra tốc nhảy lên. Vừa rồi cái nhìn kia, hắn phảng phất bị hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. "Đại vương, Tần Quốc quốc sư Tô Thành đưa đến." Cấm vệ quân thông soái đột nhiên đạp tiến một bước, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, thần sắc cung kính nói ra: "Ân, tốt, ngươi lùi ra đi." Hàn Vương thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra, hắn như ương sắc bén con người, đảo qua Tô Thành cùng Tào Địa Tăng. Không tại thống soái lui ra sau, Hàn Vương ánh mắt dừng lại ở Tô Thành trên mặt, lạnh giọng nói ra: "Tô Thành, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nghe nói như thế sau, Tào Điệu Tăng hướng về phía trước bước ra một bước, trên người hắn khí thế ẩm vàng bộc phát, cả người tắm kim quang, ngay cả làn da bên trên, lúc này phảng phất đều thoa lên một tầng kim sơn, như có một tầng kim loại cảm nhận. Hắn trong hai trong mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất tính quang mang, thẳng tắp nên tiếp Hàn Vương. Thậm chí trên người hắn có thể nghe được thì thảo phật âm, cả người giống như nộ mục kim cương. "Lớn mật, cũng dám đối chủ nhân vô lễ." Tào Điệu Tăng chợt quát một tiếng, một cỗ kinh khủng áp bách lực vô hình tại trong đại điện lan tràn ra. Ở trong lòng hắn, bất luận kẻ nào dám can đảm đối chủ nhân bất kính, đều tuyệt đối là không cho phép, cho dù đối phương là nhất quốc chi quân. Mà
Đang ở Tạo Địa Tăng mở miệng trách mắng thời điểm, tất cả văn võ bá quan sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người dám ngay mặt trách mắng đại vương. Cái này thế nhưng là tội chết, không thể tha thứ tội chết. Bọn hắn ánh mắt đầu nhập bắn trên người Tạo Địa Tăng, một bức không thể tin bộ dáng, tất cả mọi người miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, con người chỗ sâu cũng lộ ra hoảng sợ cũng kiếp sợ. Tên này đầu chọc lão giả, dĩ nhiên ở trước mặt trách mắng đại vương. Hoặc nghị vị a. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, Tạo Địa Tăng kia hảo không thèm để ý đám người ánh mắt, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, trên người khí thế hùng hổ doa người, làm cho người không thở nổi. Tại hắn nhìn đến, cho dù đối phương là nhất quốc chi quân, chỉ cần dám đối chủ nhân bất kính, cũng phải nhận thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí, đem hắn chém giết cũng không phải không có khả năng. Lúc này, ngồi ở ngai vàng Hàn Vương, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, lồng ngực cùng một chỗ một phục, lộ ra nhưng đã lâm vào nổi giận, cả người hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Hắn đã trải qua nổi giận. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, hắn ánh mắt cùng Tạo Địa Tăng lạnh lùng ánh mắt liên tiếp, hắn có thể đủ nhìn thấy Tạo Địa Tăng trong đôi mắt lăng liệt, thậm chí còn có một sợi sát cơ ẩn tàng trong đó. Người này dĩ nhiên nghĩ muốn giết ta.